Dưỡng dục chúng nhiều năm như vậy, A Mộc mơ hồ có thể phân biệt ra được những thằn lằn này là ở hoảng sợ, không khỏi đứng tại một đầu thằn lằn trên người, hướng sa mạc phương hướng nhìn ra xa. Nhìn hai bên một chút, ánh mắt có thể đạt được chỗ, không có cái gì, A Mộc có chút tâm thần bất định, bởi vì hắn tin tưởng thằn lằn khíu giác là phi thường nhạy cảm. Hiện tại nhà mình cái này 10 đầu thằn lằn tất cả đều như thế hoảng sợ gầm rú, vậy khẳng định là có nguy hiểm gì tiến đến, cho nên hay vẫn là tranh thủ thời gian về nhà A. A Mộc vội vàng xua đuổi lấy 10 đầu thằn lằn quay đầu trở về, bên cạnh đuổi bên cạnh có chút hối hận, nhà mình vì che giấu dưỡng dục thằn lằn bí quyết, cố ý chạy đến cái này không có bóng người địa phương đến, cái này gặp được sự tình đều tìm không thấy người thương lượng, càng không pháp ôm đoàn sưởi ấm, thực không biết là tốt là xấu đấy. Chỉ là thằn lằn nhóm biểu tình hiện lại để cho A Mộc trong nội tâm càng hoảng loạn lên, bởi vì vốn dùng bình thường tốc độ hướng trở về thằn lằn tốc độ rõ ràng đột nhiên phi mau đứng lên. Hắn cho tới bây giờ tiểu chưa từng gặp qua chúng chạy nhanh như vậy nhanh, nhưng lại chạy trốn một hồi trở về đầu gào rú thoáng một phát, cái loại cảm giác này giống như là đằng sau có cái gì đặc biệt khủng bố thứ đồ vật tại đuổi theo lấy. A Mộc cũng mấy lần đứng tại thằn lằn trên lưng sau này nhìn ra xa, y nguyên cái gì cũng không thấy, mấy lần sau khi xuống tới, hắn chỉ có thể chuyên tâm xua đuổi lấy thằn lằn hướng ra phương hướng chạy tới. Nhà của hắn thì ra là tại ở gần nguồn nước địa phương, tìm một chỗ đất bằng bên trên dựng lều vải mà thôi. Bên ngoài còn dùng một ít cây gỗ vây quanh cái thằn lằn đám bọn chúng chỗ ở. A Mộc lều vải phụ cận còn thưa thất có đại lượng lều vải, bố cục đều cùng A Mộc ra đồng dạng, ở đây là xương cốt bộ lạc căn cứ. A Mộc, như thế nào sớm như vậy sẽ trở lại? Một cái bộ dáng coi như có thể, thân hình rất là cường tráng nữ tử tràn đầy nghi hoặc nhìn A Mộc. Tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức hướng xa xa rời, thằn lằn nhóm phát giác được sa mạc bên kia có cái gì khủng bố thứ đồ vật đã chạy tới rồi. A Mộc vội vàng nói. Đây là hắn bỏ ra ba đầu tráng niên đại thằn lằn đổi lấy thê tử, cũng là hắn trọng yếu tài sản một trong, nếu như không phải là vì nàng, A Mộc liền trực tiếp mang theo 10 đầu thằn lằn chạy đến địa phương khác đi. Dù sao dựa vào hắn 10 đầu thằn lằn cùng cái kia sinh sôi nảy nở thằn lằn buồn sự, căn bản không lo tìm không thấy bộ lạc thu lưu hắn. A, tốt. Cô gái này lập tức bắt đầu thu thập. Nàng không chần chờ, là vì nàng tin tưởng nhà mình nam nhân đối với thằn lằn rất hiểu rõ, đã nhà mình nam nhân đều nói như thế. Hơn nữa nhìn nhìn nhà mình 10 đầu trước kia rất dịu dàng ngoan ngoãn thằn lằn hiển nhiên rõ ràng táo bạo bất an bộ dạng, nàng minh bạch, nhà mình nam nhân nói đúng. Chỉ là A Mộc chạy ra đi thông chi nơi chú quân mặt khác lưu thủ nhân viên thời điểm, đang nhận được tộc nhân một hồi chế ngạo, tốt một chút lơ đến cười cười, xấu một điểm trực tiếp chào phúng hắn ăn no trống. Căn bản cũng không có người tin tưởng sẽ có cái gì khủng bố thứ đồ vật theo sa mạc bên kia tới, bao cát. Nói đùa sao? Từ trước tới nay Hắc Trạch Vương quốc nơi này sẽ không có gặp qua báo cát tập kích. Mà ngoại trừ báo cát, sa mạc bên kia lại có thể có đồ vật gì đó tới à? A Mộc chứng kiến tộc nhân như thế chết đầu óc, hắn chỉ là thở dài, về nhà giúp mình bà nương thu dọn đồ đạc rồi. Hay vẫn là câu nói kia, lão tử ly khai xương cốt bộ lạc, căn bản không sợ tìm không thấy những bộ lạc khác thu lưu, cho nên chính mình tận tâm là được, người ta có nghe hay không không sao cả rồi. Là trọng yếu hơn là, A Mộc phát hiện mình cái kia 10 đầu thằn lằn càng phát ra điệu táo bạo rồi. Tựa hồ một khắc cũng không muốn chờ lâu muốn trực tiếp ly khai tại đây, nếu như không phải mình cùng chúng cảm tình quá thâm hậu, chỉ sợ chúng thật sự sẽ trực tiếp bỏ chạy rồi. A Mộc cùng chính mình bà nương, phi thường nhanh nhẹn đem có thể thu nhặt đều thu thập xong, đóng gói buộc chặt tại thằn lằn trên lưng, hai ông bà chở mình trên người tọa kỵ, cái này 10 đầu thằn lằn căn bản không cần A Mộc thúc giục, lập tức không thể chờ đợi được tiểu vã ngoại bảo. Chứng kiến thằn lằn nhóm biểu tình hiện, A Mộc lao bà cũng sắc mặt bối rối lên rồi. A Mộc càng là mặt băng bó không nói lời nào, quanh thân vốn là xuống lại sang đây xem náo nhiệt các tộc nhân, cũng đi theo biến sắc. Đăng nhập HTTP.net. Trong bộ lạc trung hạ tầng nhân vật, tất cả đều là ỷ lại chăn thả cụ rổ xạ hỏa thàn lằn mà sống, thàn lằn cảm xúc biến hóa ai cũng có thể cảm giác được. Hiện tại phát hiện A Mộc cái kia 10 đầu được xưng bộ lạc tốt nhất thàn lằn rõ ràng biến thành như thế vội vàng sao động, không khỏi đều tâm hoảng hốt. Đồ đần vẫn còn ngây ngốc lấy. Người thông minh đã nhìn để ở nhà thằn lằn chuyện gì xảy ra rồi. Chỉ là ngay tại A Mộc hai ông bà sắp ly khai bộ lạc thời điểm, cái kia 10 đầu cụ rổ xạ hỏa thằn lằn, đột nhiên sản xuất tại chỗ làm ra dự phòng công kích gào thét. Động tác này, đối với những bộ lạc này dân mà nói, ai hội chưa quen thuộc. Đây chính là thằn lằn gặp được cường địch mới có biểu hiện A. Tự nhiên là tất cả đều hoảng sợ hướng phía trước nhìn quanh, cái này xem xét, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt, bởi vì một đạo bạch sóng xuất hiện tại phía trước. Hướng về bộ lạc của bọn nó vào tới, bởi vì khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ cái kia bạch sóng là cái gì, cái kia bạch sóng hiện lên nửa vòng tròn hình xuống lại tới, đem bộ lạc nơi trú quân tất cả đều bao vây lại. A Mộc đã nhìn thấy nhiều tại phóng ra ngoài mục tộc nhân mang theo đại thằn lằn hoảng sợ hướng trở về rồi, quay đầu nhìn xem cái gì đều không có sau lưng, không khỏi thở dài, cái này không biết tên địch nhân rõ ràng trước sau bọc đánh, tiêu tính toán lúc trước chính mình một phát giác được nguy hiểm lập tức không quan tâm chạy trốn, cũng chạy không ra được đấy. Theo cái kia bạch sóng càng ngày càng thô, những vốn là kia dừng lại ở nhà mình ngủ nướng thằn lằn cũng đi theo kinh hoàng giống kêu lên, cảm giác sợ hãi bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng. Một loại chỉ có vạn kỵ đã ngoài tiếng vó ngựa rất xa chuyển tới. Nơi chú quân lưu thủ nhân viên ôm đoàn tụ lại cùng một chỗ, binh khí tất cả đều rút đi ra, sở hữu cụ rồ xạ hỏa thằn lằn làm thành một vòng bảo hộ lấy chủ nhân của bọn nó. Ngay từ đầu những bộ lạc này dân chúng rất là hoảng sợ, có thể đang nghe hư hư thực thực tiếng vó ngựa chuyển đến tiếng oanh minh về sau, bọn hắn lại nhịn không được lộ ra thần sắc kích động, nếu như là người cưỡi ngựa kỵ binh, có được cụ rồ xạ hỏa thằn lằn bọn hắn, là sẽ không sợ cái gì. Chương 139, Khô Lâu Hạo Kiếp, 3. Là người cưỡi ngựa kỵ binh sao? Nếu như là, chúng ta thằn lằn tuy nhiên thiếu, nhưng là có thể hù dọa những suy yếu kia ngựa, do đó làm cho đối phương trận hình xuất hiện khe hở, chúng ta tiểu có cơ hội có thể chạy ra đi. Xác thực là tiếng vó ngựa, tuy nhiên số lượng nhiều, nhưng những nhược kia gà căn bản cũng không phải là chuyện này, chỉ cần vài đầu thằn lằn giống to vài tiếng tiến lên, có thể sợ tới mức bọn hắn té tức té đái. Bộ lạc dân hưng phấn lên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về A Mộc. A Mộc không có lên tiếng, hắn biết rõ mọi người thấy ý của mình, không phải là muốn cho chính mình cái kia 10 đầu bộ lạc tốt nhất thằn lằn đi công kích hù dọa ngựa nha. Nếu như là tình huống khác xuống, A Mộc rất vui vì bộ lạc hiệu lực, nhưng nhìn xem cái kia trắng xóa như là thủy triều đồng dạng vọt tới địch nhân, A Mộc không biết là chỉ bằng vào chính mình 10 đầu thằn lằn có thể sẽ rách một đạo khe hở, chỉ sợ toàn bộ bộ lạc thằn lằn thêm đi vào đều vô dụng. Hơn nữa nhà mình 10 đầu thằn lằn là cần chính mình dẫn theo đi, thằn lằn có lẽ khó có thể giết chết, có thể giải quyết chính mình lại chỉ cần một mũi tên là được rồi. Chứng kiến A Mộc không lên tiếng, một ít có chút địa vị, hoặc là có chút thực lực bộ tộc dân xuống lại tới, một bộ chuẩn bị bức bách A Mộc bộ dạng. Mà đúng lúc này, những chạy như điên kia chạy thuộc mạng tộc nhân rốt cục gấp trở về rồi. Mọi người lập tức chuyển di mục tiêu vội vàng hỏi thăm, như thế nào đây? Là cái gì địch nhân? Mà những người kia tất cả đều vẻ mặt tái nhợt. Trong ánh mắt ẩn chứa vô tận hoảng sợ, một hồi lâu mới lắp bắp hô, Khô Lâu. Sẽ đi lộ. Hội kỵ Khô Lâu Mã Khô Lâu. Thiệt nhiều. Thiệt nhiều Khô Lâu a. Chúng ta xong đời. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên, Khô Lâu. Hội kỵ Khô Lâu Mã Khô Lâu. Đây là cái gì đồ chơi? Nghi ngờ của bọn hắn rất nhanh tiểu đã nhận được giải thích, nhưng bọn hắn tình nguyện không muốn giải thích như vậy, bởi vì toàn thân không có một tia huyết nhục, tất cả đều là tuyết trắng xương cốt. Có thể lại trang bị lấy đặc biệt vũ khí Khô Lâu kỵ binh, cứ như vậy xúi dục lấy Khô Lâu mã, đồng loạt ngừng khi bọn hắn nơi trú quân bên ngoài. Sinh linh đối với loại này thấy thế nào đều là tà ác chi vật, bản năng bên trên thì có một loại chán ghét, hết thảy mọi người, sở hữu thằn lằn, tất cả đều bao quanh co lại cùng một chỗ, trong tay người binh khí nhịn không được run rẩy lên, một ít người nhát gan, trực tiếp tiểu đồ cất đái không kiểm soát. Không có người trách bọn họ, tất cả mọi người tâm tình đều đồng dạng. Không có bị dọa đến điên cuồng kêu to điên cuồng chạy thục mạng, cái kia cũng chỉ là bởi vì không đường có thể trốn mà thôi. Liên những bình thường kia có thể xưng là ngốc đại xứng sờ đại thần là nhóm, cũng đã khẩn trương chen chúc lại với nhau. Không có người nghĩ đến chạy trốn, bởi vì hiện tại ánh mắt có thể đạt được chỗ, chung quanh toàn bộ bị một mảnh màu trắng cho bao trùm ở rồi, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Những Khô Lâu này chỉ là xuống lại bọn hắn, cũng không có làm ra công kích bộ dáng đi ra, mang một tia may mắn, bọn hắn không dám núp đích. Ngay tại mọi người tất cả đều không lên tiếng, giúp nhau rằng co thời điểm, Khô Lâu kỵ binh đột nhiên liệt ra một đạo thông đạo, một gã có áo giáp vật che chắn ở trên người xương cốt, hốc mắt mạo hiểm càng thêm nồng đậm ánh sáng màu đỏ, xem xét tựu là Khô Lâu tướng quân Khô Lâu binh cưới đồng dạng toàn bộ bức áo lót trang phục Khô Lâu mã, chậm rãi đi ra. Nhìn xem cái kia Khô Lâu tướng quân đôi mắt ánh sáng màu đỏ, tất cả mọi người trong lòng run lên, bởi vì vì bọn họ mẫn cảm giác được, trước mắt cái này Khô Lâu tướng quân đang gõ lượng bọn hắn. Không chỉ có là người, liền những hình thể kia so Khô Lâu kỵ binh lớn hơn mấy lần cụ rổ xạ hỏa thằn lằn, cũng tất cả đều hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất động cũng không dám động thoáng một phát. A Mộc là người thứ nhất phát giác được điểm ấy, trước khi coi như là bị Khô Lâu binh vây quanh, hắn 10 đầu thằn lằn cũng còn dám thấp giọng tê minh uy hiếp lấy, mà bây giờ lại tất cả đều nằm sấp lấy không dám núp đích, điều này nói rõ trước mắt cái này Khô Lâu tướng quân lực uy hiếp so nhiều như vậy Khô Lâu binh cộng lại đều muốn tưởng. A Mộc trong mắt hiện lên một tia đau thương. Bộ lạc bị bất kỳ một cái nào thế lực tập kích, hắn đều có thể dựa vào năng lực của mình bị bắt lưu, nhưng trước mắt này là Khô Lâu a. Trong truyền thuyết tà ác binh chủng một trong, không có huyết nhục chúng trời sinh đối với huyết nhục chi thân thể chán ghét đến cực điểm, như chính mình như vậy người sống, tiểu tính toán muốn đầu hàng đều không có khả năng bị tiếp nhận a. Chẳng lẽ mình dựa vào tay nghề trở thành phú hào mục tiêu cứ như vậy kết thúc? Cái kia khô lâu tướng quân sẽ đem mọi người nhìn quét một lần về sau, đột nhiên phẩy tay thế, sau đó mấy chục căn mũi tên nhọn liền từ nó sau lưng bay vụt mà đến, tinh chuẩn bắn chúng trong đám người mấy người. Cái này mấy người ở bên trong, có một gã bị bắn chúng chỗ hiểm, trực tiếp không rên một tiếng ngã xuống đất, mặt khác mấy cái tắc thì còn thê thảm chu lên. Cái này đột nhiên công kích, thoáng cái lại để cho đám người tạc, tất cả đều mang theo vũ khí, thúc giục thằn lằn chuẩn bị cùng những bộ xương này dốc sức liều mạng. A Mộc lại đột nhiên giữ chặt muốn phản kháng lao bà, hơn nữa trấn an ở thuộc về hắn thằn lằn. Xem đến lao bà xem thường ánh mắt, A Mộc thấp giọng nói ra, chờ một chút. Những khô lâu kia bắn chết đều là bộ tộc tiểu đầu mục. Bởi vì chỉ có mấy người bị bắn chết, cho nên tuy nhiên mỗi người bạo lên, nhưng đại bộ phận cũng chỉ là càng thêm cảnh giới, chính thức phát động công kích cũng tiểu mười mấy người mà thôi, đó là bộ tộc lưu thủ nhân viên trong thực lực mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng rất nhanh mọi người tiểu minh bạch, ngốc đại xương sở củ rổ xạ hỏa thần lằn đều chim cút đồng dạng rụt lại nguyên nhân rồi. Cái kia khô lâu tướng quân cũng không có để cho thủ hạ bắn tên, đồng dạng cũng không có lại để cho mặt khác khô lâu kỵ binh lao tới ngăn cản, mà là trực tiếp rút ra bội đao, lẻ loi một mình rục ngựa nghênh đón tiếp lấy. Ánh mắt coi như cũng được A Mục, cơ hồ muốn nhịn không được rủi mắt rồi, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được khô lâu tướng quân người khỏe như lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Thật sự là đã gặp quỷ rồi, cái này trên mặt không có một tia thịt, trần trụi đầu lâu là như thế nào lộ ra dáng tươi cười hay sao? Chuyện của tôi lốt nét. Không đợi A Mục theo vừa rồi cái loại nảy quỷ dị cảm thụ trong tỉnh táo lại, cũng cảm giác được sổ đạo ánh đao hiện lên, sau đó một hồi đùng đùng vật thể rơi xuống thanh âm vang lên. Tập trung nhìn vào, A Mộc nhịn không được nôn hẹ vài cái, hắn bà nương đã sớm quỳ đè xuống đất chảy như điên, cái kia hơn 10 cái nhào tới bộ lạc tinh nhuệ, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng, cứ như vậy bị cắt thành vài đoạn, nội tạng cùng máu tươi phủ kín mặt đất. Tất cả mọi người sợ rồi, chỉ là một gã khô lâu tướng quân mấy đào tiểu nhẹ nhõm tiêu diệt bộ tộc hơn 10 cái tinh nhuệ, cái này mênh mông đung đưa khô lâu binh, chỗ nào là tự mình những người này có thể ngăn cản hay sao? Nhưng bọn hắn cũng không hổ là du mục dân tộc xuất thân. Tính tình dã, quay mắt về phía không cách nào ngăn cản địch nhân, bọn hắn còn có thể nắm vũ khí, nghĩ đến chết cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Cái kia khô lâu tướng quân vứt bỏ binh khí bên trên huyết dịch, thu hồi bội đao, lần nữa vung tay lên, lại là mấy cây mũi tên nhọn bắn ra, đem trước khi mấy cái không có bị bắn trúng chỗ hiểm bộ tộc tiểu đầu mục tinh chuẩn bắn chết rồi. Mấy cái mang theo dao bầu khô lâu binh đi vào đám người, quỷ dị chính là, trong đám người thế nhưng mà mỗi người mang theo vũ khí. Nhưng lại không ai dám đối với chúng ra tay, nhưng lại vô ý thức tránh ra thông đạo. Có lẽ bọn hắn mẫn cảm không có từ cái này mấy cái khô lâu trên người phát giác được sát khí, hơn nữa nhìn trước khi bộ dạng, mục tiêu của bọn nó cũng chỉ là châm đối với chính mình bộ tộc tiểu đầu mục. Nghĩ đến những này, bọn hắn lại nhịn không được may mắn. Chương 140, Binh Lâm Thành Hạ. Trương Trọng Quân lúc này chính bị kích động dẫn theo chính mình đậu binh thằn lằn kỵ binh phóng tới Hắc Trạch Vương quốc đô thành, căn bản không biết hắn tiện tay vứt bỏ 90 vạn khô lâu binh. Tại số lượng bạo tăng dưới tình huống, chẳng những đột biến ra mấy vạn tên khô lâu kỵ binh, còn đột biến ra mấy tên thực lực phi thường cường hãn khô lâu tướng quân. Tại những tướng quân này dưới sự dẫn dắt, khô lâu kỵ binh cùng khô lâu bộ binh tiếp tục lan tràn toàn bộ Hắc Trạch Vương quốc thổ địa, máy móc thu gặt lấy bộ lạc thủ lĩnh đầu lâu. Về phần những bình thường kia củ rổ xạ hỏa dân chúng, chỉ cần không chủ động công kích, khô lâu binh một mực bỏ qua, hơn nữa cũng không có đi trả đạp hoàn hảo lều vải, hoặc là giết chết cản đường sinh linh. Dân chúng cũng chỉ là tại đối mặt khô lâu hải thời điểm không dám núp đích, có thể khô lâu hải sau khi rời đi, một cái hai cái đều điên cuồng chạy thục mạng. Mặc dù có đại trái tim người tiếp tục an ổn sống, nhưng tuyệt đại bộ phận người đều bị dọa sợ rồi, sâu sợ trước mắt đối với mọi người lông tóc ít bị tổn thương khô lâu binh lại đột nhiên cuồng tính đại phát, cho nên hay vẫn là chạy trốn rất xa. Mà theo của bọn hắn chạy thục mạng, khô lâu binh sự tình cũng lưu truyền ra ngoài, Hắc Trạch Vương quốc quanh thân thế lực ngay từ đầu còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng chạy thục mạng người nhiều lắm, khiến cho những thế lực này nhịn không được phái người đi tìm hiểu thoáng một phát. Bởi vì khô lâu bộ binh hành động lực phi thường chậm, rất dễ dàng tiểu cho những tìm hiểu này người đuổi theo rồi, chỉ cần xa xa xem xét cái này thủy triều đồng dạng khô lâu hải, tất cả mọi người biến sắc lập tức quay đầu bỏ chạy. Những người thân tín này trở về một bẩm báo, những thế lực này đều điên cuồng. Mẹ trứng, sổ dùng 10 vạn cấp khô lâu binh rõ ràng thật sự tồn tại. Vậy phải làm sao bây giờ a? Ai dám cam đoan những khô lâu binh này tiêu diệt Hắc Trạch Vương quốc sau không đúng thế lực khác ra tay a? Tiêu diệt khô lâu binh. Đây chính là mấy chục vạn a. Nhưng lại đều là không có co sinh mạng, tuyệt đối hung hãn không sợ chết Khô Lâu binh a. Thủ hạ của mình là chết một người thiếu một cái, người ta Khô Lâu binh không thể nói trước còn có thể theo trong thi thể bổ sung Khô Lâu a. Như vậy như thế nào đánh? Cạnh mình là càng đánh càng thiếu, mà người ta Khô Lâu khả năng càng đánh càng nhiều a. Nghĩ đến cái này xoắn suýt vấn đề, tất cả thế lực lớn thủ lãnh không đầy một lát tiểu không hẹn mà cùng nghĩ ra một cái giống nhau đích phương pháp xử lý, cái kia chính là tránh né. Thủ lãnh cùng với nhà của bọn hắn quyến toàn bộ lẫn mất rất xa, sau đó lưu lại người, bắt đầu ở từng cái yếu địa tu kiến kiên cố cửa khẩu. Bất kỳ nhìn qua triệt để ngăn trở Khô Lâu hải, chỉ khẩn cầu ngăn trở một hồi, lại để cho chính mình con dân có thể chạy trốn thì tốt rồi. Đồng dạng, bọn hắn cũng chẳng muốn đi quản trước khi chính mình còn phái người đi tập kích Bát Lý Đình sự tình, trực tiếp phái ra nhân thủ, như gió tiến về đế quốc thông báo Khô Lâu hải xuất hiện tin tức. Không có cách nào khác, đế quốc là bên này cường đại nhất quốc gia, loại này cùng tà ác tác chiến sự tình, chỉ có thỉnh đế quốc cái này đại quốc xuất lực rồi. Nếu quả thật như đồn đại theo như lời, những Khô Lâu là này đế quốc phái ra, thì càng lấy được khóc lóc kể lể thoáng một phát ta, nói không chừng người ta tự dụ tờ cờ thượng quốc. Nhìn thấy sứ giả thút thít nỉ non cầu khẩn về sau, sẽ đem Khô Lâu hải cho thu đâu. Về phần tạo thành Tây Bắc khu cái này một rối loạn đầu sỏ gây nên, chính một bộ đi ăn cơm trước tham ăn bộ dáng liếm môi, tham lam đánh giá Hắc Trạch Vương quốc đô thành đấy. Hắc Trạch Vương quốc đô thành, nói là đô thành, có thể thực muốn bàn về đến, cũng cùng với đế quốc đóng quân lâu đài không sai biệt lắm, thôn trấn lớn nhỏ diện tích, cao 10 mét tường thành, chính diện là đại khái 5-6 mét rộng đích cửa thành. Thoạt nhìn không phong khoáng. Bất quá cùng cái này tòa vương đô bên ngoài rậm rạp chẳng chịt lều vải khu so với, cũng là lộ ra rất to lớn là được. Trương Trọng Quân tham lam ánh mắt không phải nhằm vào cái này tòa vương đô, mà là nhằm vào bên trong ở lại Hắc Trạch Vương quốc vương công quý tộc nhóm. Còn không xác định những bộ tộc kia thủ lĩnh có tính không thừa tướng cấp bậc, nhưng này Hắc Trạch Vương quốc quốc vương, cùng với hắn trực thuộc đám quan chức, lại khẳng định chắc chắn. Chỉ là bọn hắn, cũng đủ để cho Trương Trọng Quân mang đến hơn 1.000 công hơn điểm rồi. Vốn Trương Trọng Quân rất không hài lòng chính mình mấy vạn công hân biến thành mấy ngàn, nhưng ngẫm lại mình bây giờ mới 12 điểm công hân, thoáng cái lật ra gấp trăm lần, cũng tiểu không hề hy vọng xa vời cái gì. Trương Trọng Quân cái này 160 nhiều thằn lằn kỵ binh xuất hiện tại Vương Thành phụ cận, Vương Thành trước tiên đã nhận được báo động trước. Vừa thấy được cái này không có đánh lấy cờ hiệu, trang phục cũng rõ ràng không thuộc về bộ lạc dân gia hỏa, rõ ràng toàn bộ cưỡi võ trang đầy đủ đại thằn lằn vọt tới Vương Thành phụ cận. Cái này còn phải nữa à? Tự nhiên là tranh thủ thời gian báo cáo. Một nhận được tin tức, trong vương thành đóng ở cụ rổ xạ họa kỵ binh, lập tức điểm ra 1.000 kỵ, ầm ầm liền xông ra ngoài. Chuyện của tôi. Nét xem bọn hắn cố ý đem chính mình trang phục được uy vũ bất phàm, chẳng những vương thành người, tự là vương thành bên ngoài những bộ lạc kia dân, đều cao hứng bừng bừng một bộ vây xem bộ dáng, hiển nhiên là hiểu lầm Trương Trọng Quân thân phận. Kỳ quái, ta đều binh lâm thành hạ rồi, như thế nào bọn hắn một điểm hoảng sợ bộ dạng đều không có? Ngược lại là một bộ xem náo nhiệt trận thế. Hơn nữa cái kia lao tới 1.000 cụ rổ xạ họa kỵ binh, thấy thế nào đều giống như đến đấu phú, chỗ nào giống như là muốn chuẩn bị chiến đấu đấu hay sao. Đánh giá tình huống Trương Trọng Quân có chút nghi ngờ. Ha ha, binh lâm thành hạ. Đừng nói giỡn, ngươi lúc này mới 160 nhiều kỵ, tự là trực tiếp vọt tới nội thành, người ta cũng sẽ không cho rằng như vậy. Hơn nữa ngươi những kỵ binh này tất cả đều là thằn lằn kỵ binh A. Bọn hắn khẳng định nghĩ đến ngươi là cái nào đó bộ lạc thủ lãnh hậu đại, không biết như thế nào đại phát một số về sau, đến đây Vương Thành trang bức khoe khoang. Đại hết xanh xùy cười rộ lên. Không thể nào. Trương Trọng Quân trợn tròn mắt. Chính mình chỉ là kỵ chỉ thằn lằn mà thôi, bọn hắn tiểu cho là mình là tới khoe khoang hay sao? Ai, ngươi nhìn xem ngươi nguyên khí thằn lằn cùng cụ rộ xạ họa thằn lằn ngoại hình A, ngoại trừ rất cao càng lớn càng có linh tính bên ngoài, mặt khác đều là giống như đúc. Đại hết xanh tức giận mà nói. Đương nhiên đồng dạng A, ta chính là dựa theo cụ rổ xạ họa thằn lằn bộ dạng đến cho nguyên khí thằn lằn định hình. Trương Trọng Quân còn có chút sững sờ, khiến cho đại hết xanh đập mạnh đầu hắn vài cái, đồ đần. Cụ rổ xạ họa thằn lằn là Hắc Trạch Vương quốc đặc sản, ngươi cưới loại này bọn hắn đặc sản đến, Hắc Trạch Vương quốc người ai hội đem ngươi trở thành địch nhân A. Mẹ trứng, rõ ràng còn đem ta đưa người một nhà. Cái này để cho ta như thế nào hạ được sát thủ A. Trương Trọng Quân nhăn thành mặt khổ qua đều. Ngươi mới mẹ trứng. Những người bình thường kia giết lại vô dụng, chỉ giết những vương công quý tộc kia lại có cái gì hay sao? Dù sao ngươi cùng bọn họ không có giao tình. Đại hết xanh khinh thường mà nói. Cũng đúng, đối với người bình thường, đả đảo không hại tánh mạng thì tốt rồi, ta chỉ giết những có thể đổi lấy kia công hân. Trương Trọng Quân lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Mẹ trứng, không muốn như vậy hai bước được không? Người ta đối với ngươi tốt điểm tiểu không có ý tứ ra tay, nếu người ta đem ngươi trở thành địch nhân rồi, nhìn ngươi còn có thể nhân từ nương tay không? Đại Huyết Xanh bất đắc dĩ bĩu môi nói thầm lấy. Bất quá những sự tình này, Đại Huyết Xanh sẽ không nhiều lần nhắc nhở, dù sao đây cũng là nhân sinh kinh nghiệm, tùy tiện Trương Trọng Quân thằng này đi xông vào náo, tùy tâm sở dục thì tốt rồi. Quả nhiên, cái kia 1000 cụ rổ xạ hỏa kỵ binh, lao tới về sau, tuy nhiên đem Trương Trọng Quân cái này hơn 100 người cho bao quanh vây khốn, nhưng căn bản cũng không có sát khí, ngược lại nguyên một đám si mê nhìn xem Trương Trọng Quân bọn hắn dưới háng nguyên khí thằn lằn. Chương 141, sáp nhập Vương Thành. Tại Hắc Trạch Vương quốc bên này, thằn lằn tiểu cùng thảo nguyên dân ngựa đồng dạng, tựa như người trong thảo nguyên chứng kiến thần tuấn đích bảo mã, đương nhiên sẽ lộ ra si mê bộ dáng. Không những bọn hắn như thế, những vây xem kia bộ lạc dân chúng cũng nguyên một đám chật chật lên tiếng tán thưởng lấy. Trương Trọng Quân chẳng muốn cùng bọn họ chơi, cho nên không đợi một cái giả vờ giả vịt ra vai thiên kỵ trưởng nói chuyện, liền trực tiếp vung tay lên, tiểu điểm tiểu thanh hai nữ canh giữ ở Trương Trọng Quân bên người, mà mặt khác 160 tên đậu binh kỵ binh, à, còn phải tăng thêm ẹ lì sạc. An giật cái này đại mỹ nữ, đồng loạt rút ra vũ khí đi quật những củ rổ xả hỏa kia kỵ binh. Đúng vậy, tiểu là quật, bởi vì Trương Trọng Quân yêu cầu bọn hắn không muốn sát nhân, chỉ là đem bọn họ đả đảo là được rồi. Chỉ là Trương Trọng Quân nhìn thấy Elisac. Anders mang theo hai thanh chiến phủ, hưng phấn dị thường chuẩn bị chém người lúc, vội vàng hô, Elisac. Đừng giết người. Vốn là khí thế tăng vọt Elisac. Anders, nghe vậy cả người đều héo đi một tí, hữu khí vô lực ứng âm thanh là, sau đó đem chiến phủ ở trước mặt bản sử dụng hung ác đập. Chiến phủ là loan nguyệt song mặt nhận, đỉnh càng là có thêm một căn gai nhọn hoát, ngoại trừ dùng lưỡi búa phát bên ngoài, như thế nào công kích đều sát nhân. Nhưng như vậy sử dụng đến tuyệt không sảng khoái, cho nên Elisac. Anders liền phách mấy chục cái cụ rổ xạ hỏa kỵ binh, thậm chí liền cùng tọa kỵ của bọn hắn cụ rổ xạ hỏa thằn lằn đều cho đập chóng mặt về sau, tiểu vẻ mặt không thú vị ngoan ngoãn trở lại Trương Trọng Quân bên người đương thủ hộ rồi. Tại Trương Trọng Quân đậu binh bắt đầu công kích thời điểm, vây xem dân chúng lập tức hét dầm lên, phi tốc trốn tránh. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, những đậu kia binh căn bản không có sát nhân, tất cả đều trường thương đảo ngược đầu thương. Dùng thương thân đi chịu chóng mặt những cụ rổ xạ hỏa kia kỵ binh. Đặc biệt là cái kia đã cao lớn lại cao gầy xinh đẹp dã man nữ nhân, tuy nhiên mang theo hai thanh lại để cho người khủng bố chiến phủ, khả đồng dạng chỉ dùng để đập đem cụ rổ xạ hỏa kỵ binh đập chóng mặt. Những bộ lạc này dân nhóm lập tức sau khi ổn định tâm thần, cũng càng xác định Trương Trọng Quân thân phận, xuống lại, một bên vi Trương Trọng Quân hoan hô một bên cười nhạo cụ rổ xạ hỏa kỵ binh. Vốn tao ngộ công kích, cụ rổ xạ hỏa kỵ binh bên này đều chuẩn bị rút đao phản kích rồi. Có thể đang nhìn đến nhà mình huynh đệ cũng chỉ là đã hôn mê, đối phương cũng không có hạ tử thủ, lập tức tỉnh ngộ lại, tại các quân quan quát lớn xuống, nhao nhao hoặc mang theo đao dày chiến đao, hoặc đem trường thương đảo ngược đầu thương bắt đầu phản kích rồi. Ba mẹ nó, thật đúng là đương ta là người một nhà ạ. Trương Trọng Quân chứng kiến củ rổ xạ hỏa thằn lằn kỵ binh phản ứng về sau, không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm. Ai, người ta là đem ngươi trở thành làm đến đây Vương Thành thị uy cái nào đó bộ lạc thủ lĩnh hậu đại. Hắc Trạch Vương quốc quốc vương là do sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đề cử đi ra, ai biết nhà của ngươi bộ lạc thủ lĩnh có phải hay không là kế tiếp nhiệm quốc vương à? Những chỉ thuần phục này Hắc Trạch Vương quốc củ rổ xạ hỏa kỵ binh, tại ngươi không có hạ tử thủ thời điểm, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không hạ tử thủ rồi. Đại Huyết Xanh phun sương mù giải thích nói. Ai, hiện tại thế nhưng mà chiến tranh, lại không nghĩ rằng biến thành trò khôi hài rồi. Trương Trọng Quân rất là bất đắc dĩ thở dài. Ai bảo ngươi không có cách nào lại để cho đậu binh gia tăng nhân số nữa nha, nếu như ngươi cùng trước kia đồng dạng có thể gia tăng nhân số, không cần nhiều, đến 1000 đậu binh thằn lằn kỵ binh, bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng chiến tranh đến đánh, mới sẽ không cùng ngươi chơi đùa đấy. Đại Huyết Xanh cười nhạo nói. Vâng, đều là lỗi của ta. Trương Trọng Quân bất đắc dĩ nhận biết, cũng xác thực như thế, chính mình nếu mang theo ngàn vạn người tuân đi qua, cái này củ rổ xạ hỏa vương thành người khẳng định đem mình đương đại địch đến xem, có thể dẫn hơn 100 người tới. Hơi có chút thực lực thế lực đều chỉ hội cho là mình là tới khiêu khích. Tiểu Bạch Cầu lập tức hướng về phía Trương Trọng Quân nha nha kêu lên, Trương Trọng Quân bắt nó bắt lấy sờ soạng thoáng một phát cười nói, không có việc gì, ta lại không muốn chiếm cứ quốc gia này, không cần lại triệu hoán khô lâu binh rồi. Dựa vào ta cái này 160 hơn nhiều tên luyện khí kỳ đậu binh, đủ để đem cái này trong vương thành vương công quý tộc đều tiêu diệt. Nha nha Tiểu Bạch Châu chớp mắt to, không biết nó suy tư mấy thứ gì đó. Sau đó lại bắt đầu đương vệ tinh vòng quanh Trương Trọng Quân chuyển rồi. Ngay tại Trương Trọng Quân lời ong tiếng ve chấm dứt lúc, tấn mãnh đậu binh nhóm đã đem sở hữu củ rổ xạ hỏa kỵ binh cho đánh ngất xỉu rồi, thậm chí bị đánh ngất xỉu củ rổ xạ hỏa thằn lằn cũng số lượng cũng không ít. Về phần còn lại củ rổ xạ hỏa thằn lằn đã ở nguyên khí thằn lằn uy hiếp xuống, ngoan ngoan chạy đến đậu binh đội ngũ đằng sau xếp hàng rồi. Vào thành, Trương Trọng Quân cũng không kéo dài, trực tiếp vung tay lên, nguyên khí đại thản lằn tiểu ầm ầm hướng cửa thành phóng đi. Cửa thành vệ giờ phút này còn ngây ngốc suy nghĩ đâu rồi, bởi vì lúc trước thấy thế nào đều giống như ẩu đả sự kiện, bọn hắn quan quân đã chạy đi hướng thượng cấp bẩm báo rồi, khiến cho những cửa thành này vệ không biết muốn hay không ngăn trở đám này chỉ có chừng trăm người bộ lạc tinh nhuệ. Đúng vậy, đều đến cái lúc này rồi, những cửa thành này vệ còn cho rằng Trương Trọng Quân bọn họ là Hát Trạch Vương quốc ở dưới mô bộ lạc thành viên. Tuy nhiên Trương Trọng Quân bọn hắn trang bị thấy thế nào đều không giống như là cùng bức bộ lạc có thể có được, nhưng ngoại trừ Trương Trọng Quân cùng ba mỹ nữ bên ngoài, mặt khác tất cả đều là toàn thân áo giáp, bộ dáng đều cho che chặn, phân không xuất ra có phải hay không bộ lạc dân. Trong vương quốc bộ tộc tranh đấu, cùng với bộ lạc thủ lĩnh cùng quốc vương tầm đó đã tranh đấu lại chuyện hợp tác, toàn bộ Hát Trạch Vương quốc người sẽ không có không rõ ràng lắm. Trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện qua, cơ hồ không có tồn tại cảm giác bộ tộc thủ lĩnh đột nhiên buộc phát bị phần đông bộ tộc thủ lĩnh đề cử thành quốc vương sự tình. Đem Trương Trọng Quân cái này một đội nhân mã định nghĩa vi cạnh tranh vương vị bộ lạc thủ lĩnh, cửa thành vệ tự nhiên là làm bộ không có được thượng cấp mệnh lệnh, cố ý bỏ qua ầm ầm xuyên qua cửa thành tiến vào vương thành Trương Trọng Quân bọn hắn. Xuyên qua cửa thành về sau, Trương Trọng Quân trực tiếp tóm một tên lính quèn dò hỏi, quốc vương bọn hắn tại nơi nào? Chỉ là cái này tiểu binh ngẩn người, một bộ không có nghe hiểu bộ dáng, mà Trương Trọng Quân lại hướng mặt khác thành vệ binh hỏi thăm. Nhưng lấy được tất cả đều là mê hoặc ánh mắt. Trương Trọng Quân cái này mới tỉnh ngộ lại, cảm tình những cái thứ này căn bản không hiểu đế quốc ngữ a. Cái này lại để cho Trương Trọng Quân tình làm sao chịu nổi a. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trong đế quốc độ ngược lại là tại khai quốc đại đế làm ra chữ đồng văn, xe cùng quỹ, ngữ cùng âm yêu cầu xuống, làm cho cả đế quốc con dân, đều dùng giống nhau văn tự, đo lường cùng ngôn ngữ. Khai quốc đại đế kỳ vọng là tốt. Hơn nữa văn tự cùng đo lường hai thứ này đồ chơi cũng không có xuất hiện biến hóa, một mực lưu truyền tới nay. Nhưng ngữ cùng âm sẽ rất khó làm được, tuy nhiên quy định đế đô ngữ làm tiêu chuẩn đế quốc ngữ, đọc sách biết chữ làm quan người bán hàng rong người đều biết, trong thành thị cư dân cũng có thể nghe hiểu, cũng có thể nói lên vài câu mang theo giọng nói quê hương không được tự nhiên đế quốc ngữ. Có thể đã đến ở nông thôn, mọi người sử dụng hay vẫn là riêng phần mình giọng nói quê hương. Hai cái cách một ngọn núi hương dân. Giúp nhau sử dụng giọng nói quê hương đối thoại, cùng gà với vịt giảng không có khác nhau. Trong đế quốc bộ cương vực con dân còn như thế, chớ đừng nói chi là cùng đế quốc cách mấy trăm km sa mạc Tây Bắc các tộc rồi. Về phần Trương Trọng Quân như thế nào theo cái kia năm quốc tù binh miệng ở bên trong lấy được tình báo hay sao? Đương nhiên là phía dưới hiểu được năm quốc ngữ nói thủ hạ đi khảo vấn đi ra đúng á, Trương Trọng Quân thằng này làm sao có thể chém giết thủ hạ công tác. Hắn chỉ cần hạ lệnh là được. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được đến. Mình bây giờ đi vào dị quốc, đế quốc ngữ không có cách nào thông dụng rồi. Chương 142, một cái trang bức phạm. Có vấn đề dĩ nhiên là tìm sư huynh, cho nên Trương Trọng Quân trực tiếp tiểu trông mong yêu cầu, sư huynh, để cho ta hiểu Hát Trạch Vương quốc ngôn ngữ à. Phi, lão tử mới không hiểu đây chỉ có mấy chục vạn nhân khẩu cấp thấp ngôn ngữ nghi. Đại hết xanh không chút khách khí nổ nước miếng rồi. Thế nhưng mà ngươi lại có thể cho ta quán thâu dã man nhân ngữ à, cái này dã man nhân số lượng không phải càng thiếu. Trương Trọng Quân nghi hoặc hỏi. Phi. Lao tử trước khi quán thâu đưa cho ngươi là chiến thần quyến tộc ngôn ngữ, cùng dã man nhân ngữ có một cái giám quan hệ. Chiến thần quyến tộc trước kia thế nhưng mà rất ngữ bức, nhân số cũng phần đông, cũng ngay tại lúc này mới thành dân tộc thiểu số mà thôi. Đại huyết xanh lần nữa nổ nước miếng. Trương Trọng Quân lông mi dương thoáng một phát, như có điều suy nghĩ liếc mắt thoáng một phát ẹ lì sạc. Anders, nhưng không nói gì, chỉ là thở dài, đang chuẩn bị đem đậu binh tràn ra đi tìm quốc vương thời điểm. Elisac. Anders đã níu lấy một tên lính quèn huyên thuyên hỏi ý kiến hỏi thử coi, mà cái kia tiểu binh bị một cái nữ nhân níu lấy, rất là không vui, xấu hổ tức giận mắng lấy cái gì, mà đồng bọn của hắn tắc thì nhìn có chút hả hê líu díu chào phúng lấy. Chỉ là tại Elisac. Anders một quyền đem tường thành đánh ra một cái hố to về sau, thành vệ binh tiểu tất cả đều thành chim cút rồi, co lại ở một bên run rẩy không ngừng, mà cái kia bị nhéo lấy tiểu binh cũng lập tức sắc mặt tái nhợt huyên thuyên nói. Elisac. Anders tiện tay đem tiểu binh vứt bỏ, hướng Trương Trọng Quân quỳ xuống hành quân lễ nói ra, chủ nhân, Hát Trạch Vương quốc quốc vương triệu tập sở hữu bộ lạc thủ lĩnh, tại trong vương thành trong cung điện thảo luận chính sự. Quốc vương triệu tập sở hữu bộ lạc thủ lĩnh. Trương Trọng Quân con mắt bắt đầu tỏa sáng rồi, hắn căn bản là không có suy nghĩ ẹ lì sát. Anders có thể hay không nói bậy, càng thêm không có đi để ý ẹ lì sát. Anders tại sao lại nói củ rổ xạ hoàng ngữ, chú ý lực đều tập trung ở quốc vương triệu tập sở hữu bộ lạc thủ lĩnh những lời này lên. Đúng vậy, nghe nói là thương thảo một cái mới quý củ, cũng đã nhao nhao vài ngày rồi. Elisac. Anders cưỡng chế lấy hưng phấn nói, nàng thật cao hứng, chính mình rốt cục có thể trợ giúp đến chủ nhân. Không nghĩ tới lang thang lúc học được thổ dân ngôn ngữ rõ ràng ở chỗ này phái lên công dụng. Ha ha ha, tốt. Ta còn muốn lấy muốn đầy Hắc Trạch Vương quốc đi tìm những bộ lạc kia thủ lĩnh đâu rồi, không nghĩ tới rõ ràng có thể tận diệt ta. Đi. Không muốn kéo dài, bắt lấy những công hơn này điểm A. Trương Trọng Quân hưng phấn vung tay lên, dẫn đầu hướng trong vương thành cái kia dễ làm người khác chú ý cung điện phóng đi rồi. Những đội kia binh nhóm tự nhiên không nói hai lời trực tiếp công kích, hơn nữa còn có một 10 người đội đầu binh, xông qua Trương Trọng Quân thành tiến quân. Đối với điểm ấy, Trương Trọng Quân rất im lặng, tọa kỵ của mình là đầu binh tọa kỵ trong nhất như một cái, rõ ràng cái này bị vượt qua. Rất hiển nhiên là dưới háng tọa kỵ phóng nước rồi. Đối với cái này rõ ràng hộ vệ hành vi của mình có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói đầu binh thật sự là càng ngày càng có linh tính rồi. Ngay tại nguyên khí thần lằn sắp đến cung điện thời điểm, một phiếu củ rồ xạ họa kỵ binh xuất hiện ngăn ở cung điện ngoài cửa lớn, hơn nữa bốn phương tám hướng còn có thể không đoạn nghe được củ rồ xạ họa kỵ binh công kích tiếng vang. Một cái thấy thế nào như thế nào uy phong trung niên nam tử, cứ như vậy lẻ loi một mình gác tay đứng tại cung điện đoạn trước nhất, rất là đại khí hướng về phía Trương Trọng Quân quát, lớn mật. Ngươi là ai ra hoa con? Rõ ràng dám ở vương thành mạnh mẽ đâm tới. Còn không tranh thủ thời gian dừng lại quỳ xuống đất nhận tội. Tiền phong đậu binh chuẩn bị đem cái này trang bức phạm cho trực tiếp nghiền áp rồi, Trương Trọng Quân lại lập tức hưng phấn hô, dừng lại. Đều dừng lại. Đem hắn giao cho ta. Đều không cho phép đoạt của ta. Sau đó rất là hào hứng bừng bừng nhảy xuống tọa kỵ, hướng cái kia trang bức phạm chậm rãi đi đến. Nếu như cái bọc kia bức phạm thực lực so Trương Trọng Quân mạnh, đậu binh nhóm nhất định sẽ không nghe toàn mệnh làm cho trực tiếp liên thủ công kích, nhưng đậu binh cũng đã biết rõ. Đây chỉ là một chỉ có luyện khí ngũ trọng nhân vật mà thôi, đối với chủ nhân của mình căn bản không tạo thành uy hiếp, cho nên phi thường nghe lệnh đồng loạt dừng lại, xếp thành hai đội liệt chờ đợi Trương Trọng Quân thông qua. Đại huyết xanh bất đắc dĩ nói, ta nói ngươi sẽ không nhàm chán như vậy a. Người ta mới là luyện khí ngũ trọng mà thôi a, ngươi cái luyện khí cửu trọng chuẩn bị tự mình khi dễ hắn. Mới không phải khi dễ đâu rồi, ta đều không cùng luyện khí kỳ tu sĩ sinh tử giết được, bực này lấy được kinh nghiệm chuyện tốt sao có thể đủ buông tha. Trương Trọng Quân hưng phấn giải thích nói. Cũng đúng nha, trước khi vẫn cùng cái kia thiên binh một trọng trải qua một khung, thật đúng là không cùng luyện khí kỳ trải qua khung đấy. Mà ngay cả muốn cầm đậu binh cùng ẹ lỉ sát luyện tập cũng sẽ không có chút hiệu quả, bọn hắn tuyệt đối sẽ tùy ý ngươi công kích đều không phản kháng. Đại huyết xanh gật gật đầu đã đồng ý Trương Trọng Quân cách làm. Đúng vậy à, trước khi đậu binh còn có thể khống chế của ta hạ cùng ta sinh tử chém giết, hiện tại cũng có thể vi phạm mệnh lệnh của ta rồi, muốn đánh nhau được hăng hái một chút cũng không thể nào. Trương Trọng Quân vẻ mặt đau khổ mà nói. Về phần ẻ lì xác. Anders. Trương Trọng Quân đừng nói cái gì, đối với cái này cái động bất động quỳ xuống xưng hô chủ nhân đại mỹ nữ, muốn cùng nàng đánh nhau luyện tập. Chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp quỳ trên mặt đất đảm nhiệm chính mình đánh đi. Tiểu tử, ngươi là cái nào bộ lạc hay sao? Tại sao có thể có như thế cường tráng cụ rổ xạ hoa thằn lằn? Cái bọc kia bức phạm đối với đi tiến lên đây Trương Trọng Quân một chút cũng không thèm để ý, ánh mắt đều không có quay tới. Tất cả đều tập trung ở những nguyên khí kia đại thần lằn trên người. Xem hắn tham lam ánh mắt, tựu cùng đế quốc những lưu manh kia nhìn thấy vàng bạc tài bảo đồng dạng. Chỉ là chờ cả buổi không đợi đến Trương Trọng Quân đáp lại hắn, mới quay đầu nhíu mày chằm chằm vào Trương Trọng Quân lạnh giọng nói ra, tiểu tử, bản tôn, câu hỏi ngươi không có. Ồ, rõ ràng nhìn không thấu thực lực của các ngươi. Đây là có chuyện gì? Ngươi bộ dáng này không giống như là cụ rổ xạ họa quốc người à? Ngươi là ai? Đằng sau cái này Trang Bức Phạm cũng đã kinh ngạc lên tiếng. Trương Trọng Quân thằng này khuôn mặt là tiêu chuẩn đế quốc thiếu niên bộ dáng, cùng những du mục này dân tộc khuôn mặt có cách biệt một trời. Đại huyết xanh trực tiếp tựu nhảy cả tưng gầm rú nói, mẹ trứng. Một cái luyện khí ngũ trọng rác rưởi rõ ràng dám tự xưng bản tôn. Trương Trọng Quân ngươi thằng này tranh thủ thời gian gọi hắn. Cái này bản tôn tự xưng thế nhưng mà chỉ có ngươi cái kia mẹ kế như vậy thiên tôn cấp bậc mới có thể sử dụng. Gọi hắn. Vì ngươi mẹ kế gọi hắn. Trương Trọng Quân nhếch miệng cười cười, ta muốn quất ngươi cái tát nha. Sau đó đưa tay chậm chạp hướng cái này Trang Bức Phạm rút đi. Muốn chết. Trang Bức Phạm hừ lạnh một tiếng, đưa tay liền chuẩn bị phản chịu Trương Trọng Quân. Chỉ là lại để cho Trang Bức Phạm lập tức hoảng sợ chính là, hắn thấy rõ ràng, chính mình bàn tay mới giơ lên, đối phương cái kia chậm gì gì bàn tay cũng đã phiến đến khuôn mặt của mình bên trên. Ba một tiếng giòn vang, cơ hồ sở hữu chứng kiến người đều vô ý thức đè lại khuôn mặt của mình. Sau đó mắt trừng trừng nhìn xem cái bọc kia bức phạm, như là động tác chậm đồng dạng phun ra một miệng hàm chứa hàm răng máu tươi, sau đó cả người lăng không bên cạnh bay ra mấy mét xa, rơi xuống trên mặt đất về sau còn bị dư kình mang theo liền trở mình mấy cái lan, bị đánh đích cái kia hơi nghiêng khuôn mặt sưng cùng màn thầu đồng dạng, bạch nhãn một phen, trang bức phạm cứ như vậy đã hôn mê rồi. Chương 143, Quốc vương tại họp. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn xem Trương Trọng Quân, Trương Trọng Quân cũng ngây ngốc nhìn mình bàn tay, có chút khó mà tin được thầm nói, này sao lại thế này? Như thế nào hội như vậy không lịch sự đánh? Ta mới ra ba thành khí lực a. Mẹ trứng, ngươi là luyện khí cửu trọng, hắn là luyện khí ngũ trọng, các ngươi chi ở giữa chênh lệch so luyện thể cửu trọng cùng luyện thể ngũ trọng chênh lệch còn muốn lớn hơn. Ngươi thằng này đều có đủ có thể chống lại thiên binh một trọng thực lực. Đặc biệt là ngươi thằng này trước kia thế nhưng mà một mực sinh hoạt tại 9 lần trọng lực xuống, lực lượng, thể lực, sức chịu đựng đã sớm vượt qua luyện khí cửu trọng rồi. Toàn lực ứng phó, một cái tát phiến chết cái này chỉ có luyện khí ngũ trọng gia hỏa cũng không có vấn đề gì. Đại huyết xanh tức giận mà nói. Ách, rõ ràng một cái tát đã bị đánh choáng luôn, cái này để cho ta tại sao cùng hắn sinh tử tương bắc ca. Trương Trọng Quân mặt mũi tràn đầy ai oán nhìn xem cái kia đã hôn mê trang bức phạm. Mẹ trứng. Trước khi ta còn tưởng rằng ngươi có thể cùng luyện khí kỳ đối luyện thoáng một phát, không nghĩ tới lại là nghiền áp. Về sau ngươi thằng này muốn cùng người đối luyện, chỉ có thể tìm thiên binh kỳ được rồi. Đại huyết xanh tức giận reo lên. Ngươi tức giận như vậy làm gì vậy? Trương Trọng Quân có chút nghi hoặc. Hán miêu, nghĩ đến về sau chỉ có thiên binh kỳ đã ngoài nhân tài có thể khi dễ ngươi, lão tử tiểu khó chịu à. Đại huyết xanh như trước tức giận mà nói. Ách, lời này như thế nào nghe là lạ? Là vì ta tốt đâu? Còn là vì ta tốt đâu? Trương Trọng Quân nghi hoặc nói thầm lấy, đại huyết xanh đối với cái này tự nhiên là không làm đáp lại. Thủ vệ hoàng cung cụ rổ xa họa thần lằn kỵ binh càng thêm trợn tròn mắt, nói đùa sao? Cái kia hôn mê đại nhân vật thế nhưng mà cụ rổ xa họa quốc thực lực cường đại nhất quốc sư a. Rõ ràng cứ như vậy cho một thiếu niên một cái tát phiến đã bay. Quá kinh khủng. Cái này thoạt nhìn nhược gà đồng dạng thiếu niên, thực lực rõ ràng có như thế cường hãn. Lúc này những cụ rổ xạ họa này kỵ binh đồ ăn rốt cục xác định Trương Trọng Quân thằng này là địch nhân rồi. Bởi vì tại cụ rổ xạ họa quốc, có vô số người đối với quốc vương có ý kiến, cũng đồng dạng có vô số người đối với các bộ lạc thủ lĩnh nhìn chằm chằm, nhưng cũng tuyệt đối không người nào dám đối với quốc sư vô lễ. Thiếu niên trước mắt này rõ ràng dám phiến quốc sư cái tát, bất luận hắn là người nào thân phận gì, đều là cụ rổ xạ họa quốc địch nhân. Trong lòng quật cường, thân là quân nhân chức trách, cùng với quốc sư bị đánh đích nhục nhã, lại để cho những rõ ràng này rất sợ hãi cụ rổ xạ họa kỵ binh, y nguyên tại quan quân dưới sự chỉ huy, cầm lên vũ khí hướng Trương Trọng Quân lao đến. Trương Trọng Quân còn chuẩn bị thử một chút hành hạ người bình thường cảm giác, đáng tiếc đậu binh nhóm nhưng căn bản không để cho cơ hội này, mấy trăm căn mũi tên nhọn lập tức bay vụt tới, cùng lúc đó, nguyên khí đại thản lằn cũng gào thét. Trong lúc nhất thời, những thủ vệ này cửa cung cụ rổ xạ họa kỵ binh, tại tiễn vũ cùng đại thản lằn song trọng công kích đến kêu thảm thiết liên tục. Toàn bộ trước cửa cung vốn là chỉnh tề cảnh vệ lập tức tiểu biến mất. Trương Trọng Quân bất đắc dĩ lắc đầu, đạp trên đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi, thần sắc lạnh nhạt đi tới cửa cung. Tiểu Điềm, Tiểu Thanh thần sắc lạnh nhạt theo sát phía sau. Elisa, An Giật Sắc tắc thì vẻ mặt thảo não, dùng dã man ngữ nói thầm lấy, ai nha, Elisa thật là đần a. Con tưởng rằng cùng trước khi đồng dạng không cho sát nhân đâu rồi, không nghĩ tới trực tiếp tiểu là nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa giết chết. Ai? Nhất thời không có kịp phản ứng, khiến cho ẹ lì sạch đều không có nhặt được một địch nhân tới giết. 20 đậu binh rơi xuống tọa kỵ, trực tiếp lướt qua Trương Trọng Quân nhảy vào cung điện, sau đó lại 20 đồng dạng rơi xuống tọa kỵ hộ tại Trương Trọng Quân bốn phía. Còn lại 120 cái, tắc thì tiếp tục cưới nguyên khí đại thần lằn, bắt đầu đi công kích những cái lúc này kia mới từ bốn phương tám hướng vọt tới trước cửa cung cụ rổ xạ họa kỵ binh. Người nào? Lớn mật. Từng tiếng quát lớn theo trong hoàng cung cảnh vệ trong miệng truyền ra. Còn không kịp hô tiếng thứ hai, đã bị đậu binh đã diệt. Bởi vì Trương Trọng Quân những đậu này binh đám bọn chúng tốc độ quá là nhanh, hoặc là nói Trương Trọng Quân đánh ngất xỉu cái kia trang bức phạm tốc độ quá là nhanh. Trong vương cung người chỉ phải biết có hơn 100 cái cưỡi cường tráng cụ rổ xạ họa thần lằn lạ lẫm đội ngũ vọt tới vương cung bên ngoài, hơn nữa quốc sư đi ra ngoài chất vấn rồi, mọi người cũng không có đem việc này để ở trong lòng. Quốc vương đã bắt đầu liên hợp ủng hộ người của hắn, đối với người phản đối hỏi trách. Nhưng là thủy chung không có người thừa nhận bên ngoài chừng trăm người bộ đội là cạnh mình, nhưng những người này lại đều cho rằng cái kia chi bộ đội nhất định là ở đây chính giữa người nào đó ủng hộ. Chỉ dùng để đến đánh quốc vương thể diện. Tại Hắc Trạch Vương quốc nội, thực lực cường hãn có thể đạt được hết thảy, chỉ cần đánh nữa quốc vương mặt, vị này quốc vương phải xuống đài, sau đó có thể một lần nữa đề cử quốc vương người chọn lựa rồi. Cho nên nhất tức giận đúng là đương nhiệm quốc vương, hắn âm thầm nảy sinh ác độc, mẹ trứng. đừng cho lão tử biết là ai như thế không tiếc thành phẩm tổ kiến như vậy một chi tiểu bộ đội đến đánh lão tử mặt. Bằng không thì lão tử khẳng định tại chỗ tiểu quyết đấu với ngươi. Đồng thời, quốc vương cũng chú ý tới vốn là ủng hộ bộ tộc của mình thủ lĩnh có chút dao động, nhịn không được lại là một hồi thầm mắng, hỗn đản. Trước khi còn một bộ đứng tại lão tử bên này cố định bộ dạng, hiện tại rõ ràng lập tức tiểu chuyển biến lập trường. Cũng không nhìn một chút trong các ngươi có ai có thể đương quốc vương người được đề cử hay sao. Ở đây các ngược lại là rất thích đi chứng kiến như vậy tình huống xuất hiện. Như vậy vang dội cái tát, quốc vương hiển nhiên là không có biện pháp trả lại rồi. Quốc sư cùng cụ rổ xạ hỏa kỵ binh đều không tính quốc vương thế lực, mà là cả vương quốc lực lượng, cho dù bọn họ có năng lực đem bên ngoài bộ đội thế nào, cũng không có quốc vương chuyện gì. Hơn nữa nhìn bên ngoài ra hỏa bộ dạng, có thể nhẹ nhõm đem ngay từ đầu phái đi ra ngàn kỵ đều cho đánh mất xỉu, điều này nói rõ thực lực rất cường hãn. Đơn thuần vật lộn, chỉ sợ cụ rổ xạ hỏa kỵ binh cũng không là đối thủ đấy. Ân, đây rốt cuộc là cái nào bộ lạc bỏ bản tổ kiến bộ đội đâu? Chính mình không có hy vọng đương quốc vương, trước thời gian định bợ thoáng một phát tên giá hỏa như vậy cũng là không tệ đây này. Chỉ là thằng này quá giảo hoạt rồi, đều đại cục đã định rồi, còn không nhảy ra, chẳng lẽ thật muốn chờ quốc vương thoái vị mới nhảy ra tranh đương quốc vương. Như vậy cũng rất xấu rồi, đây là không định cho mình những người này sớm ôm đùi cơ hội a. Trong lúc nhất thời toàn bộ cung điện đều một mảnh liệu díu, tất cả mọi người tại phân biệt rõ cái này bên ngoài bộ đội rốt cuộc là ai, trọng đính quy củ sự tình sớm đã bị vứt qua một bên đi. Thậm chí bọn hắn còn hưu ý vô ý không lại để lên cái đề tài này, bởi vì này quy củ thật muốn định ra đến, quốc vương tài phú là thuộc về cái này đảm nhiệm quốc vương đây này, hay vẫn là thuộc về hạ nhiệm quốc vương. Đây chính là cơ hội dẫn phát nội loạn vấn đề lớn A. Cho nên hay vẫn là định một cái có thể ổn định vương vị quốc vương lại đến quyết định cái này mới quy củ A. Tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Nhìn xem mọi người cái kia nhìn có chút hả hê ánh mắt, quốc vương đương nhiên biết rõ những cái thứ này muốn cái gì, nhưng hắn cũng có lá bài tẩy của mình, cho nên yên lặng chờ lấy quốc sư đem cái kia cuồng vọng ra hỏa cho bắt bớ tiến đến, đến lúc đó chính mình có thể biểu hiện ra át chủ bài cho đối phương nhìn xem, rốt cuộc là ai đánh ai mặt. Mọi người vẫn còn tâm tư khác nhau thời điểm, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết mơ hồ truyền vào, cái này lại để cho mọi người sửng sốt một chút, tất cả mọi người đồng loạt rút ra bội đao. Mấy cái tiểu đội lập tức thành hình, tất cả mọi người giúp nhau cảnh giác ngoài cũng nhìn chằm chằm phong bế cửa điện. Chương 144, một tên cũng không để lại. Này, cái này có chút cuồng vọng đến quá phận đi à nha. Vương cung thị vệ cùng bọn thị nữ đều là quốc gia công hữu tài sản, không phải ai tài sản riêng a. Như thế nào có thể tùy tiện sát nhân đâu? Cái này tránh nghĩa lâm nhiên chỉ có quốc vương mới có thể kêu đi ra. Những đầu nao khác nhóm tắc thì vẻ mặt khinh thường điệu điễu môi, mẹ trứng, ngươi muốn sớm nói cái này trong vương cung người cùng vật đều là tài sản chung, cái kia mới quy củ đã sớm thực hành rồi. Trước khi thì ra là ngươi thằng này một mực cường điệu những vật này đều là ngươi đương quốc vương lúc chính mình đặt mua, có lẽ thuộc về ngươi tư nhân sở hữu, mới một mực không có quyết nghị đi ra mà. Bây giờ nhìn đến thế không đúng. Lại bắt đầu giả bộ như tránh nghĩa lẫm nhiên bộ dạng, nói bọn họ là công hữu tài sản. Thật sự là ta cái phi a. Những thủ lĩnh này đến bây giờ đều còn không có cảm thấy kỳ quái, thị vệ cùng thị nữ bị sát hại, bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Dù cho Hắc Trạch Vương quốc so ra kém đế quốc như vậy giàu có và đông đúc, nhưng là như bọn hắn mắc như vậy tộc giai tầng, trong nhà cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít thị nữ tôi tớ, ngày bình thường, bọn hắn hoặc bọn hắn hậu bối thế hệ con cháu, thường có cầm người hầu xuất khí, thậm chí đem hắn đánh giết. Bởi như vậy tình huống tiểu rõ ràng rồi, quốc sư đại nhân đã cho phép chi đội ngũ này tiến vào vương thành, còn cho phép bọn hắn tại vương cung giết chóc, hiển nhiên là ủng hộ bọn hắn. Cái này kết luận vừa ra tới, người ở chỗ này tiểu tất cả mới bắt đầu con mắt tứ chuyển đánh giá người xung quanh bầy rồi, muốn từ đó nhìn ra rốt cuộc là ai tâm tàng vui mừng, bởi vì này đã có thể quyết định ra kế tiếp nhiệm quốc vương là ai, cho nên ngươi thằng này cũng đừng có ẩn giấu, nhanh lên nhảy ra lại để cho lão tử ôm đùi a. Chỉ có quốc vương vẻ mặt tái nhợt, hắn tuy nhiên rất không thoải mái quốc sư rõ ràng ủng hộ bên ngoài ra hỏa, nhưng đấy lòng hay vẫn là ổn, bởi vì chính mình có át chủ bài, đến lúc đó lộ ra đến, quốc sư tự nhiên sẽ ủng hộ chính mình. Một tiếng ầm vang, đại môn bị cường lực đá văng, cánh cửa hoành bay tới, trực tiếp đem mấy cái không may bộ lạc thủ lĩnh cho đánh cho đầu rơi máu chảy hoa hoa kêu thảm. Sau đó tiểu là 20 đậu binh phi tốc tràn vào đến, lập tức đem cung điện này nội mọi người cho bao bọc vây quanh. Lại tận lực bồi tiếp Trương Trọng Quân thản nhiên đi đến, hắn vốn là hai mắt sáng lên đánh giá đứng tại vị trí đầu não, trên đầu còn mang theo kim quan quốc vương. Sau đó lại đồng dạng hưng phấn dò xét thoáng một phát bốn phía, nhìn xem nút ở quốc vương bên người trang tàng hình người, có thể quần áo và trang sức lại một bộ quan văn trang phục ra hỏa, nhìn nhìn lại những thần sắc kia khác nhau quần áo trang phục đều rất hoa lệ bộ lạc thủ lĩnh, không khỏi hưng phấn lẻ lươi liếm môi. Chứng kiến Trương Trọng Quân cái kia tham lam bộ dáng, ở đây tất cả mọi người nhịn không được đánh một cái giật mình, trước mắt cái này thoạt nhìn rất tuấn tú khí rất ánh mặt trời thiếu niên, rõ ràng cho bọn hắn một loại chứng kiến cụ rổ xạ hỏa thần lằn nhìn thấy chúng thích ăn nhất thứ đồ vật lúc bộ dáng. Quốc vương là phản ứng đầu tiên tới, hắn lập tức liền phát hiện Trương Trọng Quân diện mạo cùng cụ rổ xạ hỏa người trong nước bất đồng, phát hiện này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Ha ha, rõ ràng tìm ngoại viện. Đây chính là muốn chết ta. Toàn bộ Hắc Trạch Vương quốc người cũng sẽ không cho phép như vậy bộ lạc thủ lĩnh thành quốc vương. Quốc vương một bên hưng phấn nghĩ đến, một bên bày biện mặt nghiêm túc không nói ra, ngươi không phải Hắc Trạch Vương quốc người à? Là ai đem ngươi mời đến can thiệp ta Hắc Trạch Vương quốc nội vụ hay sao? Những bộ lạc khác thủ lĩnh nghe vậy một hồi xôn xao, có mấy cái cùng quốc vương đối địch bộ lạc thủ lĩnh trực tiếp nhảy ra reo lên, điều đó không có khả năng. Bằng không thì quốc sư làm sao có thể lại để cho hắn tiến đến? Lời này vừa ra, rất nhiều bộ lạc thủ lĩnh đều vô ý thức gật đầu, xác thực, nếu như là ngoại nhân, quốc sư không có khả năng cho phép hắn tiến đến, hơn nữa còn là cái loại lầy trắng trợn sát lục vương cung tôi tớ phương thức. Trương Trọng Quân mới mặc kệ hội bọn hắn đâu rồi, chằm chằm vào cái kia nút ở quốc vương bên người một mực không có lên tiếng trang tàng hình quan văn, ôn nhu mà hỏi, vị đại nhân này, ngài là Hắc Trạch Vương quốc thừa tướng sao? À, không dám không dám, tiểu nhân chỉ là quốc vương hiệu lực, phụ tá quốc vương xử lý trong vương quốc vụ mà thôi. Tiểu nhân là tuyệt đối trung thành Hắc Trạch Vương quốc. Cái này quan văn lập tức vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười nói. Lời này ý tứ rất rõ rồi, hắn tiểu là thừa tướng, nhưng không phải quốc vương tư nhân thừa tướng, mà là vương quốc thừa tướng, ai làm quốc vương đều có thể đạt được hắn phụ tá. Trương Trọng Quân hưng phấn vỗ tay một cái, quả nhiên là thừa tướng, thật tốt. Hắn cao hưng à, trước khi còn tưởng rằng cung điện này nội cũng chỉ có quốc vương cùng bộ lạc thủ lĩnh đâu rồi, nếu như bộ lạc thủ lĩnh không bị Hắc Băng Đài tán thành. Vậy hắn chỉ có quốc vương cái này 100 điểm công vân. Không nghĩ tới rõ ràng còn có một thừa tướng. Nói cách khác lần này kém cỏi nhất, vậy cũng có thể có 190 điểm công vân nhập chương mục. Ân, tiêu tính toán những người khác không bị Hắc Băng Đài tán thành, cái kia cũng không tệ rồi, 190 điểm công vân, mình bây giờ có 12 điểm, lật ra mười mấy lần nghi. Hơn nữa cái này công vân tốt cầm A. So với lúc trước hai nhiệm vụ công vân tốt cầm không biết bao nhiêu lần rồi. Cái thứ nhất tìm kiếm nguyên thạch mỏ nhiệm vụ, mẹ trứng, đào hầm lâu như vậy mới đạt được một điểm công vân. Mà thứ hai kiểm chứng cùng tiêu diệt phản nghịch nhiệm vụ, càng làm cho mình ở tiểu lục thế giới né 5 năm, hao phí mấy vạn nguyên châu, cuối cùng còn đem bắt Lý Đỉnh cho đánh nữa cái qua cửa trạng thái mới đạt được 11 điểm công vân. Hiện tại chỉ cần vung đao đem bọn họ tất cả đều chém, tiểu thấp nhất có thể được đến 190 điểm công vân. Trương Trọng Quân trà lau thoáng một phát đã chảy ra nước miếng khoe miệng. Không đợi cái này quốc vương cùng bộ lạc thủ lĩnh kịp phản ứng, trực tiếp vung tay lên, toàn bộ giết. Hỗn đản. Quốc vương lập tức toàn thân bộc phát ra luyện khí nhất trọng khí tức, lại để cho những bộ lạc khác thủ lĩnh kinh ngạc và phần, bọn hắn không nghĩ tới quốc vương rõ ràng tiến giai thành luyện khí kỳ rồi. Khó trách hắn một mực như vậy bình tĩnh, cảm tình có như vậy át chủ bài a. Cái này nhưng chỉ có chẳng khác gì là Hắc Trạch Vương quốc gần với quốc sư thứ hai đại cao thủ a. Chẳng lẽ còn có cơ hội đem cái tát đánh về đây? Trong lòng của bọn hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này, liền gặp được khí tức khổng lồ quốc vương bị một gã toàn thân áo giáp, sau lưng còn có kim loại áo choàng, mà áo choàng bên trên có cổ quái đồ án võ sĩ, đơn giản gọt sạch đầu, cái kia trên đầu khuôn mặt rõ ràng còn bảo trì quốc vương uy nghiêm nộ phát thần sắc. Rất nhanh, bộ lạc thủ lĩnh cũng như vậy bảo trì ngây ngốc biểu lộ bị đầu binh gọt sạch đầu, thì ra là cái kia thừa tướng còn có thể bày ra vẻ mặt hoảng sợ thần sắc. Theo quốc vương, thừa tướng, sở hữu bộ lạc thủ lĩnh đầu đều bị hái xuống. Đặc biệt là còn có trọn vẹn 90 vạn khô lâu đại quân tại Hắc Trạch Vương quốc quốc thổ bên trên lắc lư thời điểm, cái này Hắc Trạch Vương quốc có thể nói là bị triệt để diệt vong rồi. Đây đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng máu tươi, tại phối hợp nhìn không tới thân sắc, mang theo nhỏ máu đầu lâu vẫn không nhúc nhích đầu bình, toàn bộ cung điện hiện ra một loại tà ác cảm giác. Mà Elisac, Andros, tắc thì mang theo chiến phủ, mặt mũi tràn đầy ai oán đầy lại sảnh tìm người sống, đây đã là lần thứ hai. Mình cũng không có kịp phản ứng, địch nhân tiểu tất cả đều cho chủ nhân khôi lỗi binh miểu sát rồi, khiến cho chính mình theo đi theo chủ người đi đến nơi này phương, trên đường đi đều không có giết một người a. Đối với ưa thích chiến đấu dã man nhân mà nói, không ai hoán mới là quái sự. Chương 145, báo táp công hơn điểm. Đã trải qua tiểu lục thế giới 5 năm, hơn nữa tại trong 5 năm này nhất thống toàn bộ hòn đảo, Trương Trọng Quân cũng không thiếu sát nhân, đối với trước mặt cái này huyết tinh chẳng diện, cũng một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại hưng phấn reo lên, sư minh, Hắc Băng Đài nhiệm vụ là nhất định phải đem 5 quốc quan viên đều tiêu diệt mới có thể nộp lên nhiệm vụ đâu. Hay vẫn là tiêu diệt một cái quan viên có thể nộp lên nhiệm vụ. Nhất định là tùy ý, không có nhà ai loại nhiệm vụ này hội yêu cầu đem toàn bộ người khô mất mới đến giao nhiệm vụ, dù sao nhiệm vụ này cũng không phải chuyên môn cho ngươi một người tuyên bố. Đại Hết Xanh vẻ mặt lạnh nhạt phun sương mù nói ra. Đối với Đại Hết Xanh mà nói, cái này hoàn toàn là tiểu trang diện, căn bản không đáng đi chú ý. Ngoại nhân nếu nhìn thấy Trương Trọng Quân bọn hắn đứng tại huyết tinh trong nói chuyện phiếm, khẳng định cho rằng bọn họ tất cả đều là khát máu cuồng ma hoặc là lanh huyết khốn kiếp. Nói như vậy ta có thể hiện tại sẽ đem nhiệm vụ nộp lên. Nộp lên đã xong còn có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Trương Trọng Quân hưng phấn hỏi. Khẳng định cũng được a, tranh thủ thời gian a, trước đổi điểm công hơn điểm đến xem. Đại Hết Xanh tức giận khẳng định nói. Tốt, ta cái này giao nhiệm vụ. Trương Trọng Quân lập tức móc ra ngọc giản. Thế nhưng mà cái kia tiểu bạch cầu đột nhiên xông lại, ngăn tại ngọc giản thượng diện nha nha kêu to lấy, hai khỏa mắt to manh cũng chăm chú nhìn chằm chằm Trương Trọng Quân. Ồ! Chờ khô lâu binh đem những tiểu đầu mục kia thủ cấp đưa trước đến lại giao nhiệm vụ. Ai nha, tiểu bạch, chúng đều giải đến toàn bộ Hắc Trạch Vương quốc ở bên trong đi, chờ chúng đem thủ cấp đưa trước đến cũng không biết được lúc nào đấy. Nghe lời à, khiến chúng nó trước mang theo, dù sao nhiệm vụ này có thể liên tục giao. Chờ chúng đem toàn bộ Hắc Trạch Vương quốc tiểu đầu mục đều cho thanh lý tại đến giao nhiệm vụ. Trương Trọng Quân trấn an đạo. Tiểu Bạch nháy mắt con ngươi, nha nha kêu một tiếng, sau đó lại tiếp tục bảo trì vệ tinh trạng thái. Trấn an thật nhỏ Bạch, Trương Trọng Quân rốt cục bị kích động đem ngọc giản dán tại mi tâm, sau đó thông qua ý niệm, đem mình ở cung điện này nội giết chóc cho truyền đẩy tới. Đương nhiên, còn kể cả trước khi đậu binh nhóm ở bên ngoài sát lục chẳng mặt. Đậu binh là cùng Trương Trọng Quân nhất thể, bọn hắn nhìn thấy sự tình Trương Trọng Quân cũng có thể nhìn thấy, nhưng khô lâu binh lại không được rồi, đó là triệu hoán mà đến, khô lâu binh chủ thể hẳn là không biết tàng tại nơi nào khô lâu giới, cho nên chỉ có thể những khô lâu binh kia đem thủ cấp mang về đến mới có thể đem hình ảnh truyền đạt cho Hắc Băng Đài. Về phần Hắc Băng Đài như thế nào xác nhận những thủ cấp này thân phận, cái kia cũng không phải là Trương Trọng Quân cần cân nhắc được rồi. Nhiệm vụ trình lên rồi, cũng không biết là Hắc Băng Đài có người đặc biệt viên xử lý. Hay hoặc là Hắc Băng Đài đại năng năng lực không thể tưởng tượng đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Dù sao là lập tức cấp ra trả lời thuyết phục, đầu tiên là đậu binh ở bên ngoài giết chết nhiều người như vậy, chỉ có thập phu trưởng đã ngoài quan quân mới bị đưa vào công hơn giá trị. Đậu binh bên kia cho Trương Trọng Quân mang đến 134 tên thập phu trưởng, 54 tên năm thập phu trưởng, 10 cái bách phu trưởng, 5 cái năm bách phu trưởng, 2 cái thiên phu trưởng. Trương Trọng Quân cho hình ảnh, là có những quân quan này quân phục hình ảnh. Những cụ rổ xạ họa này kỵ binh quan quân, tất cả đều là thuộc về Hắc Trạch Vương quốc quốc gia binh lực, cho nên trang bị đẳng cấp cái gì đều phi thường đầy đủ hoàn mỹ, xem xét có thể nhìn ra. Mà những cái kia bị khô lâu binh giết chết mất bộ lạc tiểu đầu mục, khô lâu binh giết chết thời điểm, còn có thể phân biệt ra được bọn hắn tiểu đầu mục thân phận, nhưng chỉ còn lại có một cái đầu thời điểm, không là người quen, cũng không biết làm sao chia phân biệt rồi. Bất quá những này tiểu Trương Trọng Quân đến quan tâm, đến lúc đó thống nhất đưa trước đi. Hắc Băng Đài tán thành vậy thì kiếm một số, Hắc Băng Đài không nhận có thể vậy cũng không sao cả, dù sao lúc trước chính mình tiểu chỉ muốn đem vương thành quyền quý tiêu diệt, phía dưới bộ lạc tiểu đầu mục còn là vì có khô lâu binh mới bắt bọn nó phái đi ra, dù sao là ôm thảo đánh con thỏ. Nhìn xem trong đầu biểu hiện số liệu, Trương Trọng Quân nghiêng đầu thoáng một phát, giống như, đại khái, có lẽ tiểu là như vậy mấy cái a. Ai, đáng tiếc nhà của ta đậu binh giết người tối thiểu mấy ngàn a, có thể cũng chỉ có 206 cái có thể tính toán công hơn. Lại sau đó biểu hiện đúng là Trương Trọng Quân dẫn đậu binh tại trong cung điện giết chóc đạt được công hơn đăng giá, lần này tiểu lại để cho Trương Trọng Quân vui mừng quá đỗi rồi, bởi vì thượng diện biểu hiện ra, quốc vương 1, thừa tướng 1, cùng cấp thừa tướng đẳng cấp bộ lạc thủ lĩnh 33. Ha ha! Bộ lạc thủ lĩnh quả nhiên tính toán làm là thừa tướng cấp bậc A. Lần này có thể phát. Trương Trọng Quân hưng phấn nghẹn ngào hoan hô lên, nhưng không có người đón ý nói hùa. Đậu binh không lên tiếng, tiểu điểm. Tiểu Thanh cố lấy thanh lý Trương Trọng Quân hoàn cảnh bốn phía, Đại Hết Xanh bĩu môi miệng hút thuốc, Tiểu Bạch tiếp tục làm vệ tinh, ẹ lì sạc. An giờ ngốc núp ních trước mắt to, một bộ không có làm hiểu bộ dạng. Trương Trọng Quân cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp nhìn cuối cùng công hơn ban thưởng, lần này trình nhiệm vụ, quốc vương một tên 100 điểm công hơn, thừa tướng cấp 34 tên 3060 điểm công hơn, thiên phu trưởng một tên 30 điểm công hơn, nam bách phu trưởng 5 tên 100 điểm công hơn, bách phu trưởng 10 tên 100 điểm công hơn. Nam thập phu trưởng 54 tên 270 điểm công hơn, thập phu trưởng 134 tên 134 điểm công hơn. Nhiệm vụ trình trung ban thưởng công hơn 3794. Trương Trọng Quân trực tiếp tiểu nết miệng nở nụ cười, thoải mái, thoáng cái tiểu 3794 điểm công hơn rồi. chỉ là thập phu trưởng mới 1 điểm công vân, năm thập phu trưởng 5 điểm công vân, bách phu trưởng 10 điểm công vân, năm bách phu trưởng làm sao lại biến thành 20 điểm công vân. Thiên phu trưởng càng là mới 30 điểm công vân. Phải biết rằng thiên phu trưởng chẳng khác gì là bộ lạc nhị bả thủ, bộ lạc người đứng đầu có 90 điểm công vân, cái này nhị bả thủ không nói 80 điểm công vân, kém cỏi nhất cũng phải có tháng 1 năm 60 điểm công vân A. Như thế nào mới cho 30 điểm công vân đâu? Theo như cứ như vậy tính toán, cái kia vạn phu trưởng chẳng phải là chỉ có 40 điểm công vân. Bởi như vậy, 50 điểm công vân đại biểu ai? 60, 70, 80 điểm công vân có đại biểu ai? Không phải là những quốc vương này hoặc bộ lạc thủ lĩnh dòng chính nhi tử A. Muốn hay không đi đem những quốc vương này cùng thủ lĩnh gia quyến đều cho tiêu diệt, sau đó thử xem có thể hay không đạt được công vân. Ý nghĩ này vừa mới bốc lên, tựu cho Trương Trọng Quân vứt bỏ rồi, tuy nhiên Trương Trọng Quân thằng này là quân nhân bản tính, chỉ cầu thắng lợi không cầu thủ đoạn, nhưng lại để cho hắn vì công vân đi giết người ta gia quyến, đây chẳng phải là cùng những cái kia vi kim tiền đi giết người cả nhà rác rưởi không có gì khác nhau. Giết quốc vương, thừa tướng, bộ lạc thủ lĩnh, còn có những quân quan kia, Trương Trọng Quân một điểm áp lực tâm lý đều không có, phải biết rằng Hắc Trạch Vương quốc thế nhưng mà phái binh công kích lãnh địa của mình, chính mình cùng bọn họ đã trở thành địch nhân, như vậy tiêu diệt địch nhân thủ lãnh cùng quan quân là không gì đáng trách sự tình. Có thể tiêu diệt địch nhân cả nhà, cái này lại để cho Trương Trọng Quân có chút không hạ thủ được rồi, hắn cũng không phải muốn chiếm lĩnh cái này Hắc Trạch Vương quốc, chỉ là trả thù bọn hắn xâm lấn mà thôi. Đương nhiên, nếu như là muốn đem Hắc Trạch Vương quốc tiêu diệt, đem cái này mảnh thổ địa nạp vi đế quốc lãnh thổ, vì đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài, vậy hắn tiểu sẽ trực tiếp đem những quốc vương này, bộ lạc thủ lĩnh, cả nhà giết sạch quang, tuyệt đối không để cho bọn hắn lưu lại một đầu huyết mạch. Tại Trương Trọng Quân muốn đóng cửa Ngọc Giản biểu hiện thời điểm, Ngọc Giản đột nhiên toát ra một đạo quang mang trực tiếp sẽ đem Trương Trọng Quân trong óc chiếu sáng. Chương 146, thân phận đẳng cấp. Tại đây phiến ánh sáng ở bên trong, Trương Trọng Quân tư liệu hiện ra đi ra, trong tư liệu, thân phận đẳng cấp một lan vốn là tân binh hai chữ, đột nhiên biến lớn. Sau đó trực tiếp nghiền nát, rất nhanh lại lần nữa ngưng tụ thành binh nhì hai cái văn tự. Chỉ là vừa chờ Trương Trọng Quân thấy rõ hai chữ này rồi lập tức nghiền nát, đón lấy lại ngưng tụ ra rồi lão binh hai chữ, đón lấy lại là tổn hại, cứ như vậy nghiền nát lại ngưng tụ theo thứ tự xuất hiện, tinh binh, hung hãn tốt, ngũ trưởng, đợi đến lúc ngũ trưởng lúc, hai chữ mới ổn định lại, hiện lên tốt một lúc sau, cũng không có nghiền nát, sau đó tiểu rụt trở về. Trương Trọng Quân nháy hạ con mắt. Chăm chú nhìn xem tư liệu của mình, tính danh, Trương Trọng Quân. Thân phận, ngũ trưởng. Công vân, 3.806 điểm. Hoàn thành nhiệm vụ lượng, 2, 3. Đánh giá, hoàn mỹ. Cho phép xác nhận nhiệm vụ số, 16. Những đánh giá kia cái gì Trương Trọng Quân không thèm để ý, hắn chính bản bắt tay vào làm chỉ tính toán chiến công của mình điểm. Chính mình lần trình nhiệm vụ lấy được công vân điểm là 3.794, tăng thêm nguyên lai 12 điểm, ân. Xác thực là 3.806 điểm công vân. Công vân không sai, Trương Trọng Quân mới có tâm tư đi nghiên cứu mặt khác tuyển hạng. Mình nguyên lai là tân binh thân phận, lần này vốn là vọt đến binh nhì thân phận, sau đó lao binh, tinh binh, hung hãn tốt liên tục vọt đến ngũ trưởng thân phận về sau mới đình chỉ. Cái này thân phận đẳng cấp đến cùng có cái gì sử dụng đây? Trương Trọng Quân chú ý lực tập trung ở thân phận bên trên, một cỗ tin tức trực tiếp tác dụng tại đầu óc của hắn. Rất nhanh tiểu lại để cho hắn hiểu được cái này thân phận tân chức đẳng cấp cùng yêu cầu. Mẹ trứng, 1 điểm công vân tiểu là tân binh, 100 công vân là binh nhì, 200 công vân là lão binh, 500 công vân là tinh binh, 1.000 công vân là hung hãn tốt, 2.000 công vân là ngũ trưởng, 5.000 công vân là thập trưởng, 1 vạn là ngải trưởng, 2 vạn là bách nhân tướng, 5 vạn là ngũ bách tướng, 10 vạn là thiên tướng, 20 vạn là ti đem, 50 vạn là phó tướng, 100 vạn là thiếu tướng, 200 vạn trong đem. 500 vạn là thượng tướng, 1.000 vạn là đại tướng, 2.000 vạn là phó soái, 5.000 vạn là nguyên soái, 1 ức là đại nguyên soái. Dựa vào rồi đấy. 100 triệu công hơn mới là đại nguyên soái A. Ai có thể đạt tới khổng lồ như vậy công hơn A? Hơn nữa ta muốn biết chính là cái này thân phận đẳng cấp có tác dụng gì A? Như thế nào một điểm tư liệu đều không có? Trương Trọng Quân rất là bất mãn. Không có tư liệu, chẳng lẽ muốn ta đoán? Tổng không có khả năng cái này thân phận tiểu là bày ra đến nhìn một chút ta. Chẳng lẽ có cái này ngũ trưởng thân phận, ta có thể chỉ huy Hắc Băng Đài mặt khác hung hãn tốt phía dưới người. Không thể nào đâu. Ai hội cả ngày đem cái này thân phận đọng ở trong miệng. Hơn nữa chỉ cần người ta không thừa nhận, ta chẳng lẽ còn có thể cường ngạnh đem người ta Ngọc Giản cầm tới kiểm tra. Không đánh nhau mới là lạ chứ. Trương Trọng Quân sờ lên căm đích nói thầm. Nói thầm cái gì à? Nhiệm vụ nộp lên rồi. đã xác nhận những bộ lạc kia thủ lĩnh thuộc về thừa tướng cấp bậc, ngươi còn sửng sốt làm gì? Tranh thủ thời gian đi đánh còn lại 4 cái quốc gia a. Đại Hết Xanh tức giận ở Trương Trọng Quân đỉnh đầu nhảy cả tương reo lên. A a, đúng vậy, cũng đừng cho người đã đoạn. Trương Trọng Quân tỉnh táo lại, thu hồi ngọc giản, rất là vui vẻ địa quay đầu đi ra ngoài, mà những đầu kia binh cũng tiện tay đem đầu lâu vứt bỏ, theo sát lấy đã đi ra. Nhiệm vụ đều giao rồi, công hơn ban thưởng cũng xuống rồi, những được xác nhận kia qua đầu người tiểu không có chút nào tác dụng. Chỉ là Trương Trọng Quân mới xông ra đại môn, lại đột nhiên nhớ tới cái đại sự gì giống như được một cái gấp ngừng, vô vô đầu, quay đầu chạy về, trong miệng còn hô lớn, nhanh, mọi người tản ra đến, đem cái này vương cung tư liệu toàn bộ cho ta thu hết rồi. Ta muốn sở hữu tư liệu. Đầu binh nhóm lập tức như ong vỡ tổ tràn vào đi, bắt đầu lục tung tìm kiếm lấy hết thẻ có văn tự trang giấy, quyển gia cựu chờ đồ chơi. Về phần vàng bạc tài bảo tự nhiên là bị tiện tay vứt qua một bên, đối với từ nhỏ đến lớn đều không có thiếu trả tiền Trương Trọng Quân mà nói, những đồ chơi này căn vốn là không có gì lực hấp dẫn, mặc cho ai có được một tòa chiếm diện tích sâu rộng còn chất đầy vàng bạc tài bảo kim khố, đều sẽ không để ý điểm ấy tiểu đồ chơi. Trương Trọng Quân dẫn đầu binh nhóm đem trong vương cung sở hữu văn tự tư liệu cho quét qua là hết, sau đó mới thản nhiên cưỡi nguyên khí thần lằn, hướng phía Hắc Trạch Vương quốc tiếp giáp thảo một bộ lạc liên minh phóng đi. Về phần Trương Trọng Quân sau khi rời đi, Hắc Trạch Vương quốc vương thành những dân chúng kia cùng tránh thoát một kiếp quý gia đình đệ, chạy tới vương cung sẽ phải chịu cái dạng gì kinh hãi, sẽ vì tranh đoạt quyền thế náo xảy ra chuyện gì đến, cái kia cũng không phải là Trương Trọng Quân sẽ đi muốn được rồi. Trương Trọng Quân dẫn đầu binh một đường công kích, lần này ngược lại là trên đường tìm cái không có người địa phương nghỉ tạm thoáng một phát, ăn uống cùng với một phen, có cái này cần, cũng tiểu Trương Trọng Quân cùng ẹ lì xác. An giật hai người mà thôi, cũng là mau lẹ. Lần này cho Trương Trọng Quân chỉ đường chính là theo Hắc Trạch Vương quốc vương cung tìm ra đến địa đồ, so Trương Trọng Quân tại Bát Lý Đỉnh thông qua miệng người thuật vẽ địa đồ tinh chuẩn không biết bao nhiêu lần. Dựa theo địa đồ biểu hiện, chỉ cần chạy nữa bên trên một thời gian ngắn, có thể chứng kiến một cái thảo một bộ lạc liên minh dựa vào hiểm trở thế núi tu kiến một tòa cửa khẩu. Mà thông qua cửa khẩu, cái kia chính là thảo một bộ lạc liên minh mênh mông đung đưa đại thảo nguyên rồi. Nói lên cái này Tây Bắc địa thế thật đúng là có đủ quỷ dị, có một nửa sa mạc một nửa đầm lầy, có tất cả đều là sa mạc, còn có ốc đảo cùng đầy sao đồng dạng điểm một chút giải sa mạc, lại còn thảo nguyên cùng rừng rậm cùng với vùng núi. Có thể nói ngoại trừ bình nguyên cùng vùng sông nước hình dạng mặt đất bên ngoài, mặt khác hình dạng mặt đất bên này đều có. Tin tưởng chính là như vậy phức tạp mà bần cùng thổ địa, hơn nữa Bát Ly đỉnh bốn phía cái kia mấy trăm km sa mạc cách ly, lại để cho đế quốc đối với Tây Bắc khu đã mất đi hứng thú, mới khiến cho nơi này xuất hiện năm cái quốc gia thế lực. Đương nhiên, không phải nói Tây Bắc khu tiểu cái này năm cái quốc gia thế lực, tại năm quốc xa hơn Bắc đi Tây vị trí còn có một tiền lớn ngoại tộc thế lực tồn tại. Nghe nói phải đi quá lớn phiến mảng lớn sa mạc cùng băng thiên tuyết địa đóng băng thế giới mới có thể chứng kiến những thế lực này, Elisac. An giật dã man nhân tộc nhân, cùng với những ngoại tộc kia thương đội tiểu là theo những địa phương kia tới. Cho nên đế quốc sở dĩ không đem Tây Bắc năm quốc chiếm, ngoại trừ nơi này không đáng tiền bên ngoài, cũng là đem bọn họ cho rằng cách trở xa hơn ngoại tộc đạo thứ hai phòng tuyến, đạo thứ nhất phòng tuyến đương nhiên tiểu là Bát Lý Đỉnh rồi. Đây cũng là Trương Trọng Quân từ đầu đến cuối đều không muốn qua đem cái này năm cái quốc gia cho chiếm lĩnh xuống đương nhà mình lãnh địa chủ yếu duyên cớ. Hắn cũng không cần lo lắng sẽ bị đế quốc dùng một mình xuất binh tội danh xử phạt. Thực phong quý tộc tại trên lãnh địa chỉ cần không phản quốc, hơn nữa hàng năm giao nạp ước định công phú, có thể tại trong lãnh địa muốn làm gì thì làm. Thực phong lãnh địa là có thể thừa kế truyền tử truyền tôn một mực truyền xuống, cho nên vì đời sau của mình, bất kỳ một cái nào thực phong đều trăm phương ngàn kế đem lãnh địa kiến thiết tốt, hơn nữa dùng các loại điều kiện ưu đãi đến hấp dẫn thêm nữa đế quốc dân chúng đến trong lãnh địa định cư. Ngoại trừ vị trí tại biên cảnh thực phong lãnh địa còn cần lo lắng bị kẻ thù bên ngoài xâm lấn bên ngoài. Thực phong quý tộc tựa như quốc trung chi quốc đồng dạng, trên căn bản là muốn làm gì tiểu làm gì vậy. Nội bụng lãnh địa quý tộc tiểu chỉ cần lo lắng một sự kiện, cái kia chính là cống phú. Chương 147, cống phú. Bất quá cái này cống vốn có chú ý, là hàng năm đều muốn lên giao một phần, có rất nhiều bày đồ cúng một khoản tiền tài, có rất nhiều bày đồ cúng một đám vật tư, có rất nhiều bày đồ cúng một đám vũ lực vì đế quốc hiệu lực thời gian nhất định. Những điều này đều là xem thực phong lãnh địa tình huống đến định. Ví dụ như lãnh địa của ngươi kinh tế đặc tốt, như vậy tiểu bày đổ cúng tiền tài. Ngươi lãnh địa tài nguyên đặc nhiều, như vậy tiểu bày đổ cúng tài nguyên. Lại ví dụ như, ngươi lãnh địa cái gì phương diện đều cân đối được rất, như vậy tiểu phái binh đến đế quốc trong quân đi hiệu lực một thời gian ngắn a. Cái đồ chơi này thoạt nhìn rất đơn giản, lãnh địa có cái gì tiểu cho cái gì, không miễn cưỡng người bộ dạng. Nhưng bên trong quy củ rất nhiều, chỉ cần ngẫm lại, tất cả lãnh địa công phú, đều là do Tông Đình hàng năm nhất định được, đã biết rõ trong lúc này có thể làm cho bao nhiêu tay chân. Rõ ràng ngươi lãnh địa miệng người rất thưa thớt, hết lần này tới lần khác muốn ngươi bày đổ cúng vũ lực, ngươi thật vất vả làm ra đến quân đội bị lôi đi, thật vất vả chống được hiệu lực thời gian muốn đã xong, kết quả lại đột nhiên nhận được quân đội thông báo, bộ đội của ngươi tham dự tiêu diệt lúc toàn bộ diệt, đây chính là cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Không những mình chiến lực bị suy yếu, bộ đội cho đế quốc hiệu lực lúc lương tổng cùng tiền an ủi chăm sóc còn muốn ngươi cái này lãnh chúa đến phụ trách. Cái này cũng chưa tính cái gì, chờ ngươi cái gì đều không có đôi khi, đột nhiên một chi đạo phỉ đoàn tại ngươi trong lãnh địa hoành hành, lúc này thời điểm ngươi làm sao bây giờ? Chính mình không có biện pháp tiêu diệt, bỏ mặc mặc kệ cùng thỉnh đế quốc quân hỗ trợ kết quả không có khác nhau, đều là cướp đoạt lãnh địa. Cho nên muốn lãnh địa mình có thể truyền lưu cho hậu đại, hoặc là đầu nhập vào cái nào đó đại quý tộc, hoặc là liền trực tiếp đem lãnh địa thuê cho cái nào đó đại quý tộc. Đây là hai chủng bất đồng lựa chọn, một loại là phụ thuộc cái nào đó đại quý tộc, thành phụ thuộc, tiểu là người ta đối kháng thiên đế, ngươi cũng phải đi theo. Một loại khác tiểu là lãnh địa sự tình ngươi không cần phản ứng rồi, làm cái cùng vinh dự quý tộc không sai biệt lắm quý tộc, mỗi tháng dẫn tiền thuê sống. Đế quốc khai quốc đến bây giờ xuất hiện qua thực phong quý tộc sổ dùng 10 vạn mà tính, nhưng hôm nay toàn bộ tông đình thực phong quý tộc nhân sổ kết nối với vạn cũng chưa tới. Một cái thực phong quý tộc danh hiệu muốn truyền thừa xuống không phải dễ dàng như vậy, chính là rất nhiều thực phong tước vị đều không có chịu đựng được khắp thời gian dài khảo nghiệm mà như vậy biến mất. Có chính là mình không may ngoài chăn tộc, bản thân lại không có năng lực giải quyết, đành phải lại để cho lãnh địa bị đế quốc thu hồi, cũng có chút chính mình làm nghiệt khiến cho thiên đoán người nộ, cuối cùng nhất bị đế quốc thu hồi. Mặt khác còn có một loại tiểu là trời giáng tai họa, là cái loại này chính thức trên ý nghĩa tai họa, ví dụ như địa chấn a, thủy tai, nạn hạn hán các loại. Đem lãnh chúa khiến cho phải chết muốn sống, chính mình khóc hô hào lại để cho đế quốc thu hồi lãnh địa. Cùng trời giáng tai họa trái lại còn có một kiện, cái kia chính là thiên hiện điểm lành. Lãnh địa đột nhiên phát hiện một loại nguyên thạch mỏ các loại quý hiếm khoáng sản, hơn nữa lượng phi thường to lớn, lãnh chúa thực lực không đủ, gánh không được lớn như vậy một số tài phú, vậy thì bi kịch rồi. Lại ví dụ như, đế quốc còn ở vào khai thác thời kỳ lúc, đem một vài hoang vu xa xôi lãnh địa sắp phong đi ra ngoài, chờ mấy trăm năm qua đi. Chỗ ấy là được tìm gan khu vực, có thể nhìn xem địa thế, dựa vào đấy, vừa vặn đường kinh đô và vùng lân cận chi địa đại môn A. E hèm, cho nên, ngươi hiểu đúng á, cùng kinh đô và vùng lân cận an toàn so sánh với, ngươi cái lãnh chúa tính là cái gì chứ A. Cái này đằng sau hai chủng đều là đế quốc tự thân xuất mã, trăm phương ngàn kế dạy vào những không may này lãnh chúa, sau đó làm cho người ta ngoan ngoãn đem trên lãnh địa giao nộp. Về phần đổi một khối địa, hay nói giỡn. Đế quốc bao nhiêu người đấu kỵ những thực phong này quý tộc a? Hận không thể đem sở hữu thực phong quý tộc đều biến thành vinh dự quý tộc, chỗ nào còn có thể cho ngươi cơ hội đông sơn tái khởi. Ngươi hiểu chuyện đâu rồi, tựu cho ngươi đương vinh dự quý tộc, không hiểu chuyện đâu rồi, vậy thì chờ lấy bị tịch thu ra diệt tộc tốt rồi. Loại này lại để cho thực phong quý tộc buồn nôn đến chết sự tình, đế quốc trước kia khiến cho phi thường trượt, về sau hay vẫn là tông đình phát hiện không đúng, bắt đầu toàn lực cùng thiên đế chống lại, ngay từ đầu đều là tông đình thất bại. Thực phong quý tộc số lượng y nguyên càng ngày càng ít. Đợi đến lúc cái nào đó bản thân là hoàng thất xa xôi huyết mạch xuất thần, kế thừa bậc cha chú thực phong lãnh địa sống hoàng thất dòng họ, nhân duyên dưới sự trùng hợp, bị tông đình ủng hộ trở thành thiên đế về sau, tông đình thời gian mới tính toán bắt đầu trở nên sống khá giả. Vị này thiên đế thực chất bên trong đầu tiểu cho rằng cùng quốc cùng hưu thừa kế quý tộc mới là đế quốc căn cơ. Đây chính là tông đình từ trước tới nay đẹp nhất tốt thời gian, lần thứ nhất xuất hiện thực phong quý tộc số lượng tăng trưởng. Tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng cũng là mấy trăm năm qua lần thứ nhất tăng trưởng. Chỉ là thời gian tốt đẹp qua rất nhanh đi, không phải mỗi một lần thiên đế truyền thừa đều đụng với lớn như vậy cơ duyên xảo hợp, lại để cho hoàng thất dòng họ đến lẫn vào, cho nên đằng sau mới thiên địa kế vị về sau, tông đình thực phong quý tộc quyền lực cũng có chỗ hạ thấp, tổng số lượng hay vẫn là đang không ngừng giảm bớt. Nhưng tất cả mọi người cảm thấy như vậy coi như cũng được, chỉ cần đế quốc không trăm phương ngàn kế cướp đoạt thực phong quý tộc lãnh địa. Bảo trì như vậy mỗi đảm nhiệm thiên đế theo chính mình ý nguyện sắc phong một ít thực phong quý tộc tiểu rất không tồi. Rất đáng tiếc, lúc này chính thức lại để cho đế quốc thực phong quý tộc số lượng tiếp tục hạ thấp, đều là vì những đại quý tộc kia bản thân tham lam. Nhưng mọi người lại oán hận tập trung ở đế quốc trên người, đế quốc lại thủy chung không lên tiếng, cũng không biết đập vào cái gì chủ ý. Thực phong quý tộc là hai cái cực đoan, biên cảnh quý tộc phong hiểm nhiều hơn, tim gan quý tộc phú quý nhiều hơn, cho nên cơ hồ không có người nguyện ý đi làm biên cảnh quý tộc. Cho nên tại khai quốc thời điểm, thì ra là sắc phong nhóm đầu tiên thực phong quý tộc thời điểm, khai quốc đại đế cho phép biên cảnh quý tộc có đối ngoại khai chiến cùng chiếm lĩnh quyền. Nói cách khác, biên cảnh quý tộc, chỉ cần có năng lực, ngươi tùy thời có thể đối với bên ngoài khai chiến, đem địch nhân lãnh địa cho chiếm lĩnh xuống, đế quốc tán thành ngươi mở rộng sau lãnh địa. Nhưng đồng dạng, hàng năm cống phú cũng phải đi theo thực lực của ngươi mà thay đổi. Khai quốc đại đế cái này quy định là bị điêu khắc tại tông đỉnh trung ương trên tấm bia đá, chính thức xác định biên cảnh quý tộc có tùy ý đối ngoại khai chiến, cướp đoạt, chiếm lĩnh quyền lực. Về phần quý tộc đem lĩnh mà trở nên so đế quốc đại, sau đó trái lại đánh đế quốc, cướp đoạt thiên đế vị sự tình. Đừng nói, đế quốc khai quốc nhiều năm như vậy, thật đúng là có như nhau. Đó là khai quốc sơ kỳ, thuộc về nhóm đầu tiên thực phong quý tộc đời thứ hai lãnh chúa làm ra đến sự tình. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.net. Lúc trước cái kia đời thứ hai lãnh chúa, dẫn cha của hắn lưu lại cường hãn tư binh, lại phối hợp thủ hạ mấy cái người tài ba, thoang cái công chiếm hơn 10 cái quận thổ địa, lúc ấy đế quốc danh giới cũng mới mười mấy quận bộ dạng. Cho nên cái kia hàng đắc ý quên hình rồi, cảm giác mình lãnh địa không thể so với đế quốc nhỏ, hơn nữa mặt khác thực phong quý tộc rực dây cùng ủng hộ, tiểu cả gan làm loạn quay đầu hướng đế quốc công tới. Khi đó khai quốc đại đế mặc dù có chút tuổi tác rồi, nhưng còn như trước long tinh hổ manh đấy. Kết quả cái này lãnh chúa cùng với ủng hộ của hắn đám người đều bị thúc giục, một trận chiến xuống, đế quốc trực thuộc lãnh địa, thoáng cái tăng lên gấp đôi, cũng từ đó đặt đế quốc mãnh liệt thế quật khởi căn cơ. Ân, lúc trước cái kia cộng lại hơn 20 cái quận thổ địa, ngay tại lúc này đế quốc nhất tìm gan vị trí. Còn lại những quý tộc kia, tất cả đều thầm mắng đế quốc lừa người, đây là lại để cho biên cảnh quý tộc vì đế quốc làm công nhi. Từ nay về sau, bọn hắn cũng dứt khoát đã mất đi động lực, tiểu dừng lại ở trong lãnh địa không động đậy rồi. Tước vị cũng một mực truyền thừa đến nay, đã trở thành thực phong quý tộc hạch tâm. Nói nhiều như vậy, thì ra là cho thấy, Trương Trọng Quân thằng này chỉ cần cam tâm tình nguyện, như vậy Hắc Trạch Vương quốc chính là của hắn lãnh địa rồi. Chương 148, thu hồi khô lâu binh. Đế quốc đã nhiều năm không có đối với bên ngoài khuyết trương rồi, hơn nữa cũng nhiều năm đã không có biên cảnh quý tộc, nếu như Trương Trọng Quân đúng như này làm, vậy hắn chính là một cái nam tước tuyệt đối sẽ khiến cho đế quốc chấn động. Nhưng đáng tiếc, thằng này quản lý cái bát lý đỉnh đều ngại phiền thoái, càng thêm không có khả năng còn nghĩ đến khuyết trương lãnh địa, có lúc này còn không bằng tìm Nguyên Châu đến tu luyện. Dù sao cái này thế đạo, chỉ cần ngươi nhiêu, thực lực của ngươi cường hãn, muốn bao nhiêu lãnh địa không có à. Đợi đến lúc thực lực của chính mình đã đến tiên tôn, tự là trực tiếp kiến quốc chính mình đương quốc vương cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, cái loại này nắm quyền cảm giác, Trương Trọng Quân lại không phải là không có thể nghiệm qua, hắn tại tiểu lục trong thế giới nhưng khi qua thần nghi. Thế nhưng mà đối với tiêu diệt thiên binh cảm giác, cái kia nắm quyền cảm giác căn bản là không đáng giá được nhắc tới à. Cái kia bị thiên binh tiêu diệt đại đầu trung, trước khi nói được hắn cỡ nào ngưu bức, chẳng những tại phía sau màn khống chế lấy Tây Lý, còn cùng đồn thạch quận quân đội quan hệ rất tốt, là bát ly đỉnh chính thức quyền thế nhân vật. Nhân vật như vậy có lẽ xem như nắm quyền đi à nha. Thế nhưng mà cho cái kia thiên binh nhất chiêu số 10 khí nhận bay loạn chém thành mấy chục đoạn, liền kêu thảm thiết cũng không kịp không có phát ra một tiếng liền ngỏ rồi. Cho nên a, bản thân thực lực cường đại mới thật sự là cường đại. Hơn nữa Trương Trọng Quân dám cam đoan, chính mình thật muốn chiếm cứ cái này Tây Bắc Nam Quốc, nhất định sẽ rước lấy một tiền lớn phiền thoái. Đế quốc bên kia cũng không phải sẽ có cái gì chướng ngại, hội trước tiên sửa đổi lãnh địa của mình tư liệu, hơn nữa đại phát thiên hạ xác định chính mình đối với Tây Bắc Nam Quốc thổ địa quyền sở hữu. Nhưng là về sau, trong đế quốc bộ thế lực sẽ phái tới một nhóm người tay hoặc giúp mình bể buộn muốn kiếm một chén canh, hoặc cho mình quay rối lại để cho chính mình không may. Đồng thời, các loại bên ngoài ám mặt thế lực đều gây xích mích năm quốc dân chúng náo sự, thậm chí năm quốc phương Bắc, phía Tây thế lực cũng sẽ xuất động đại quân đến công kích. Đến lúc đó cái này năm quốc bị lộng được rối loạn, mình muốn tính hạ tâm lai tu luyện đều khó có khả năng. Cho nên ham cái này năm quốc thổ địa tiểu là ngu ngốc, tiểu là tự tìm phiền toái. Giống như vậy Trương Trọng Quân như vậy không chiếm lãnh thổ địa, chỉ đem năm quốc thai to mặt lớn đều tiêu diệt cách làm, tiểu cũng không xuyên phá bình chứng sao. Đồng dạng hội, nhưng hắn là hoàn thành nhiệm vụ kiếm được tuyệt bút công hơn sau bỏ chạy hồi bát lý đình ngợi, cái này năm quốc loạn thành dạng gì quan hắn chuyện gì chứ. Hiện tại thằng này đảm đương chính là phóng hỏa bỏ chạy hùng hài tử, hắn chỉ lo châm lửa, về phần đốt thành dạng gì tiểu không tâm tư đi để ý tới rồi. Trương Trọng Quân một chuyến tốc độ mau lẹ phóng tới thảo một bộ lạc liên minh cửa khẩu. Đang nghĩ ngợi là nhất cổ tác khí tiến lên đâu. Vẫn là đem đậu binh thu hồi đại não, do chính mình một người ẩn nút đi vào thời điểm, đột nhiên bị mấy trăm cái du mục dân trang phục người cho ngăn cản. Trương Trọng Quân trợn tròn mắt, dựa vào rồi đấy. Ta bên này thấy thế nào như thế nào uy vũ quân đội à, những du mục này dân cư nhưng dám ngăn lại chính mình. Ăn hết tim gấu gan báo. Bất quá Trương Trọng Quân cũng không phải lạm sát chi nhân, đối đãi không là người của địch nhân, tâm tính thật là bình thản. Cho nên hắn hiếu kỳ tiến lên chuẩn bị hỏi thăm. Có thể lời nói đều không có mở miệng, cái kia phiếu du mục dân liền trực tiếp quỳ trên mặt đất hô, đại nhân, tranh thủ thời gian rút lui khỏi A, phía trước có Khô Lâu đại quân đang tại vây công Long Khẩu. Trương Trọng Quân là nghe không hiểu Cụ Rổ Xạ Hoàng ngữ, dĩ nhiên là thật là hưng phấn ẹ lì sát. Anders đảm đương phiên dịch. Tại ẹ lì sát, Anders phiên dịch xuống, Trương Trọng Quân mới biết được, Long Khẩu tiểu là thảo một bộ lạc liên minh cấu kết hát trạch vương quốc quan khẩu, bởi vì địa thế rất giống một đầu vốn lựa long, mà cửa khẩu vừa vặn thiết trí tại Long Khẩu vị trí, cho nên mệnh danh là Long Khẩu. Chỉ là chờ nghe được Khô Lâu đại quân vây công Long Khẩu, Trương Trọng Quân trợn tròn mắt, có chút ngốc trệ nhìn về phía đương vệ tinh Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch nha nha kêu to thoáng một phát, rõ ràng trốn đến Trương Trọng Quân sau lưng không đi ra. Xem xét bộ dạng như vậy, không cần phải nói, những Khô Lâu kia đại quân công kích Long Khẩu tiểu là Tiểu Bạch giở trò quỷ. Hỏi một chút cái này Khô Lâu đại quân là chuyện gì xảy ra? Trương Trọng Quân tuy nhiên tiến vào Hắc Trạch Vương quốc trước thả 90 vạn Khô Lâu binh, nhưng thật đúng là không có quản qua chúng, cho nên trực tiếp lại để cho ẹ lì sát. Anders hướng những du mục kia dân hỏi thăm. Chứng kiến du mục dân trang phục, hiển nhiên là Hắc Trạch Vương quốc bản địa dân chúng, hẳn là đem đội ngũ của mình trở thành cụ rổ xạ họa thần lần kỵ binh, mới dám ngăn lại chính mình rồi. Những Khô Lâu này đại quân cũng không biết là từ đâu nhi xuất hiện, mênh mông đung đưa ở chúng ta cụ rổ xạ họa quốc du đãng, chỉ cần không công kích chúng, chúng tiểu không thương người bình thường, thế nhưng mà nhưng phàm là tiểu đầu mục tiểu đều bị Khô Lâu binh chặt bỏ đầu. Tin tức này đã truyền khắp toàn bộ Tây Bắc khu rồi, trừ bỏ bị Khô Lâu binh tàn sát bừa bãi làm bọn chúng ta đây ở đây, mặt khác Tây Bắc bốn quốc cũng đã làm ra chuẩn bị, thậm chí nghe nói cái này Khô Lâu binh là đế quốc phái ra, đã có người phái ra sứ giả, chuẩn bị hướng đế quốc khóc lóc kể lể thỉnh cầu bọn hắn đem Khô Lâu binh lấy đi nghi. Cái này du mục dân nói chuyện bừa bãi, ẹ lì sát. Anders phiên dịch càng là gia tăng lên lý giải độ khó, nhưng Trương Trọng Quân hay vẫn là nghe rõ. Cái này lại để cho hắn toát ra một thân mồ hôi lạnh, Tây Bắc còn lại bốn quốc rõ ràng phái người đi đế quốc khóc lóc kể lể. Chính mình thế nhưng mà tiếp Hắc Băng Đài nhiệm vụ, nhưng lại vừa đem nhiệm vụ nộp lên một phần, đây không phải tương đương cáo chi đế quốc người, những Khô Lâu binh này cùng chính mình có quan hệ mà. Trương Trọng Quân không lo lắng bởi vì chính mình triệu hoán Khô Lâu mà bị đế quốc lúc trước tà ác ra hỏa xử lý. Dù sao đế quốc trong quý tộc thế nhưng mà có ngàn năm cương thi như vậy tồn tại, chính mình triệu hoán Khô Lâu đến hỗ trợ chiến tranh, có cái gì cùng lắm thì hay sao? Hắn lo lắng chính là, đế quốc Tông Đình sẽ đem cái này 90 vạn Khô Lâu binh cho rằng thực lực của mình, sau đó ra tăng Bát Lý Đỉnh bên trên cống khoản độ. Cái này có thể tiểu bi thúc dục, chính mình Bát Lý Đỉnh vừa mới vượt qua kiếp nạn, đúng là dưỡng sinh lúc nghỉ ngơi, chỗ nào có thể ra tăng cống ngạch ra. Lúc trước đế quốc cho mình cống ngạch là dựa theo Bát Lý Đỉnh đế quốc miệng người đến tính toán, bởi vì này nhi ngoại tộc phần đông, đế quốc hộ tịch tít người, lúc ấy chỉ là đánh giá tính toán một cái, lại để cho chính mình hàng năm chỉ cần bên trên cống một vạn ngân bánh là được rồi. Nhưng bây giờ nhiều hơn cái 90 vạn Khô Lâu binh thực lực, vạn nhất Tông Đỉnh đem những Khô Lâu binh này tính toán đi vào làm sao bây giờ? Cái kia nhưng chỉ có 91 vạn miếng ngân bánh bên trên cống khoản độ A. Nếu như chỉ là tiền còn chưa tính. Nhưng nếu đem tiền này cống đổi thành binh cống, chẳng lẽ mình phải đem Khô Lâu binh đưa cho đế quốc quân sử dụng? Điều này hiển nhiên là không thể nào, vậy thì được mặt khác trưng binh tạo thành bộ đội phái đi ra rồi. Có thể người nào không biết, binh cống chẳng khác nào là tiễn đưa quân đội cho đế quốc, có đi không về. Ai mà không trăm phương ngàn kế đem binh cống đổi thành tiền cống hoặc vật cống A. Cho nên hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp lại để cho Tiểu Bạch đem sở hữu Khô Lâu binh đều cho thu hồi đi. Mẹ trứng! Lão tử trực tiếp đem Khô Lâu biến không có, sau đó đế quốc bên kia phái người đến hoạt động tra, lão tử giả ngu không biết, đánh chết đều không thừa nhận. Trương Trọng Quân thế nhưng mà đem suy đoán của mình chuyển cho Tiểu Bạch lập tức sợ tới mức mắt nước mắt lưng tròng, trước tiên sẽ đem Khô Lâu binh cho thu hồi lại rồi. Ngược lại Trương Trọng Quân được trấn an Tiểu Bạch, hắn đương nhiên tin tưởng đây là Tiểu Bạch muốn vì chính mình hiệu lực, cho nên cố ý khống chế Khô Lâu binh khắp nơi dù đang đấy. Còn đối với Trương Trọng Quân nghĩ cách nhất thanh nhị sở đại hết xanh tắc thì hự hự mà cười cười, nhưng nó không để ý cũng không giải thích, cứ như vậy một bên hút thuốc một bên hự mà cười cười. Chương 149, giết lượt năm quốc. Trương Trọng Quân ra vẻ uy nghiêm đem những dân chăn nuôi kia đuổi đi, bọn hắn có lẽ muốn quân đội bảo hộ, nhưng Trương Trọng Quân không quan tâm chạy như điên một hồi, tự nhiên thì đem bọn hắn vứt bỏ rồi. Sau đó Trương Trọng Quân thu hồi đậu binh, cùng ẹ ly sạc. Anders hai người chạy bộ tiến lên. Rất nhanh đã đến tạm thời xây dựng thêm Long Khẩu, chứng kiến những tên lính kia ngây ngốc bộ dáng, nhìn nhìn lại đầy đất mũi tên, đã biết rõ vốn là rậm rạp chẳng chịt Khô Lâu binh đột nhiên biến mất, cho những thủ này quan đám binh sĩ đã mang đến rất lớn nghi hoặc. Hiện tại Trương Trọng Quân cũng không thèm nghĩ nữa như thế nào lớn nhất độ mạnh yếu kiếm lấy công hơn chọn, nếu nhắm chúng đế quốc đem tiền của mình cống đổi thành binh cống, vậy thì thật sự là được không bù mất. Dù sao chỉ cần mình còn có thể nhận nhiệm vụ, luôn có thể kiếm được thêm nữa công huân điểm, một ngày nào đó có thể kiếm được có thể tìm kiếm mẹ đẻ công huân điểm. Cho nên Trương Trọng Quân rất là dứt khoát mang theo Elisac. Anders hiện lên cái này cửa khẩu, trực tiếp tiến nhập thảo một bộ lạc liên minh. Cái này cửa khẩu nhất như người đều không tới luyện khí kỳ, cho nên căn bản cũng không có người có thể phát hiện đến Trương Trọng Quân cùng Elisac. Anders tồn tại. Tiến vào đại thảo nguyên, mượn Elisac. Anders phiên dịch năng lực, rất là nhẹ nhõm dò tham thảo một bộ lạc liên minh tình huống. Bởi vì thảo một bộ lạc liên minh tất cả đều là truy đuổi đồng cỏ và nguồn nước dân chăn nuôi, cho nên rút lui khỏi rất đơn giản tiểu hoàn thành. Mà thảo một bộ lạc liên minh những người đầu não, để tỏ lòng địa vị của mình cùng tôn nghiêm, chuẩn bị cuối cùng ly khai thảo nguyên, bất quá khi bọn hắn đạt được cửa khẩu bẩm báo khô lâu binh đột nhiên biến mất tin tức về sau, chỉ sợ sẽ không đã đi ra. Trương Trọng Quân hãy theo cửa khẩu phái ra sứ giả, một đường đi tới cơ hồ tập kết thảo một bộ lạc liên minh sở hữu thủ lĩnh cùng tù trưởng cùng với đại hãn chỗ trên mặt đất. Sau đó kết quả không cần phải nói rồi, bị thú nhận đầu binh Trương Trọng Quân một hồi tàn sát, sở hữu thủ lãnh một tên cũng không để lại. Tất cả mọi người cứ như vậy hoảng sợ nhìn xem đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt máu tươi ở bên trong, cái kia đáng giận ác ma nghênh ngang rời đi. Sau đó Trương Trọng Quân lại là này sao lời đầu tiên mình cùng Elisac. Anders hai người xuyên qua nguyên một đám cửa khẩu, tìm được nhà Lô Sơn Vương quốc, xuân đủ liên minh, cương đại màn bộ tộc thủ lãnh tập kết địa sau gọi đến đầu binh đại sát đặc giết. Mất đi cái kia khô lâu chiều tin tức, đem cái này Tây Bắc vài quốc gia thủ lãnh đều bị bức phải tụ tập cùng một chỗ. Thương thảo loại này quỷ dị sự tình xử lý như thế nào, tuy nhiên lại cho Trương Trọng Quân tận diệt cơ hội. Không đến một tháng thời gian, Trương Trọng Quân sẽ đem Tây Bắc năm quốc trong cao tầng đều giết đi một lần. Kỳ thật chính thức tính toán ra, phần lớn thời gian đều là lãng phí ở chạy đi bên trên, chính thức tiêu diệt những thủ lĩnh này thời gian cũng mới 1-2 canh giờ mà thôi. Tuy nhiên các quốc gia đều có chính mình vương bài, cao nhất một cái thậm chí đạt đến luyện khí thất trọng, nhưng đối mặt 160 nhiều luyện khí cửu trọng đấu binh, như vậy vương bài cũng không kịp biểu hiện ra huy phong đã bị giết chết. Trương Trọng Quân rất là nghi hoặc, Hắc Băng Đài không phải ban bố nhiệm vụ sao? Như thế nào năm quốc thủ lãnh đều không có một cái nào tại chính mình trước khi đến bị giết chết đâu? Chẳng lẽ nhiệm vụ này chỉ có chính mình xác nhận? Có lẽ không có khả năng, hẳn là những xác nhận kia nhiệm vụ người không có động tác của mình nhanh. Nghĩ đến đây, Trương Trọng Quân phải ý vạn phần, bởi vì này tương đương Hắc Băng Đài tuyên bố nhiệm vụ, toàn bộ bị chính mình một mình hoàn thành, chính mình ăn hết ăn một mình. Cho nên hắc hắc, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không thì tiểu chiêu người đỏ mắt rồi. Trương Trọng Quân trình nhiệm vụ, sau đó đều không có nhìn ban thưởng, liền trực tiếp bờ mông lửa cháy đồng dạng hướng Bát Lý Đỉnh tiến đến. Bởi vì năm quốc đã trắng trận tuyên dương, đế quốc phái người đến đây dò xét. Cho nên Trương Trọng Quân nhất định được tại đế quốc sứ giả đến Bát Lý Đỉnh trước chạy trở về, bằng không thì tiểu nói không rõ rồi. Trương Trọng Quân lặng yên im ắng tiềm hồi Bát Lý Đỉnh, dặn dò Elisac. Anders giữ bí mật. Hơn nữa lần nữa cho 4 khỏa nguyên châu đương hàn phí, mới trở lại chính mình trong chướng đồng mới sau khi ổn định tâm thần bắt đầu kiểm kê lần này gặt hái được. Ha ha ha. Thoải mái a. Thật sự là siêu thoải mái a. Không nghĩ tới một cái nhiệm vụ rõ ràng tiểu cho ta kiếm được 21.345 công huân điểm. Thân phận của ta cũng tấn thăng đến bách nhân tướng á. Trương Trọng Quân cười như điên. Ừ, ta nhìn xem tại sao cùng Hắc Băng Đài liên hệ. Nhìn xem ta bách nhân tướng thân phận có thể hay không hỏi thăm thoáng một phát tìm kiếm ta mẹ đẻ cần bao nhiêu công huân điểm. Trương Trọng Quân một bên nói thầm một bên trong đầu từng bước sưu tầm lấy ngọc giản nội dung. Chỉ là đáng tiếc, rõ ràng một điểm liên hệ phương thức đều không có. Mẹ chứng, sẽ không cùng Hắc Băng Đài liên hệ, chỉ có thể thông qua trình nhiệm vụ A. Trương Trọng Quân nhíu mày, rất tự nhiên tuyển một kiện chỉ biết ban thưởng một điểm công huân, điều tra mộ hơn là có phải có nguyên thạch mỏ nhiệm vụ. Hắn trực tiếp dụng ý niệm truyền cái không có nguyên thạch mỏ đến trong nhiệm vụ, sau đó lại đem thân phận của mình cùng với mẹ đẻ thân phận, còn có hỏi thăm tìm kiếm mình mẹ đẻ cần bao nhiêu công huân vấn đề, đều cho quán thâu tại nhiệm vụ này ở bên trong, sau đó thượng truyền nhiệm vụ. Nhưng kết quả hãy để cho Trương Trọng Quân thất vọng không thôi, bởi vì hồi phục lại là, nhiệm vụ không có hoàn thành, khấu trừ một công huân. Ngoại trừ lại để cho Trương Trọng Quân công huân biến thành 21.344 điểm bên ngoài, cũng chưa có hắn phản ứng của hắn. Ai? Xem ra nhiệm vụ này hệ thống hoàn toàn là cũ kỹ hóa được rồi, muốn còn muốn hỏi vẫn phải là tìm được Hắc Băng Đài nhân tài đi đấy. Trương Trọng Quân không thú vị thở dài, chỉ là như thế nào đi tìm Hắc Băng Đài người A, cũng không biết Hắc Băng Đài tàng tại nơi nào đâu rồi, chẳng lẽ chứng kiến một cái đế quốc đại ngưu tiểu đi hỏi thăm sao? Nói không chừng sẽ bị làm gian tế bắt lại đấy. Sư huynh ngươi có biện pháp nào sao? Trương Trọng Quân đành phải hướng Đại Hết Xanh cầu viện, Đại Hết Xanh trực tiếp, phi. Những sự tình này đừng tìm ta. Lão tử so ngươi còn chưa quen thuộc cái này đế quốc tình huống nhi. Đối với đại hết xanh trực tiếp vung sự tình hành vi, Trương Trọng Quân đành phải ủ cục miệng, nói thầm lấy, chưa quen thuộc. Liên Hắc Băng Đài nhận nhiệm vụ quá trình ngươi cũng biết, đây là chưa quen thuộc sao. Hừ hừ, không giúp tiểu không giúp rồi, xem tự chính mình đi giải quyết. Trương Trọng Quân cũng nghĩ đến một cái biện pháp, cái kia chính là tìm cái kia tiễn đưa chính mình Hắc Băng Đài Ngọc Giản, ảnh môn giáp số 25, nàng đã có thể cho mình đưa tới Ngọc Giản, hay vẫn là mẹ đẻ chỗ môn phái người, như vậy nhất định biết như thế nào cùng Hắc Băng Đài liên hệ, thậm chí có thể trực tiếp hỏi nàng cần bao nhiêu công hơn mới có thể được đến mẹ đẻ tin tức. Chỉ là đáng tiếc, từ ngày đó cho mình đưa tới Ngọc Giản về sau, nàng tiểu biến mất được không ẩn vô tung rồi. Bất quá cái này có lẽ so tìm Hắc Băng Đài người dễ dàng nhiều, tối thiểu biết rõ một cái ảnh môn giáp số 25 thân phận, mà ảnh môn cùng mục đích bản thân quan hệ, tìm năng lực người tìm hiểu thoáng một phát tiểu có thể biết rồi. Đương nhiên, đợi ở chỗ này một chút biện pháp đều không có, muốn tìm người tìm hiểu, vẫn phải là chạy tới đế đô tương đối dễ dàng đấy. Đúng rồi, chính mình dạng thực phong quý tộc là không phải có thể tùy thời chạy tới đế đô hay sao? Cái này lấy được quận thành tìm đọc thoáng một phát mới được. Ai, vì mao loại này quý tộc hành vi quy phạm tư liệu không cho mình một phần đâu. Nghe nói vẫn không thể phục chế, tất cả đều được lưu giữ trong tất cả quận trưởng bên kia, tuy nhiên tùy thời có thể xem, nhưng phải tự mình đi xem. Đoán chừng đây là đế quốc cố ý làm ra đến, gia tăng các quý tộc cùng đế quốc quan hệ thủ đoạn. Ngay tại Trương Trọng Quân suy nghĩ miên man thời điểm, một hồi đại điêu tiếng kêu xa xa truyền đến. Chương 150, Thiên Sứ Giá Lâm. Tiếng ưng khiếu. Trương Trọng Quân sững sờ, lập tức chạy ra lều vải chỉ lên trời nhìn lên, ánh mắt sắc bén hắn lập tức nhìn thấy một cái lớn điêu đang theo bên này bay tới, mà lại để cho người kinh ngạc chính là, đại điêu trên lưng rõ ràng còn ngồi một người. Đại điêu tiếng kêu phi thường vang dội, toàn bộ Bát Ly đỉnh người cũng nghe được rồi, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Một ít ánh mắt sắc bén người tự nhiên cũng nhìn được đại điêu trên lưng bóng người, lưu truyền ra đi, tất cả mọi người là một hồi kinh hô cùng ầm ĩ. Thật lợi hại, rõ ràng có thể cưỡi đại điêu đâu. Đúng rồi, không biết của ta nguyên khí thần lằn có thể hay không biến thành đại điêu đâu. Trương Trọng Quân hâm mộ sờ lên cằm đích nói thầm. Đại điêu. Suy suy, muốn biến tiểu biến sư ưng, đây mới gọi là xuất khí. Đại hết xanh thuận miệng ứng một câu. Sư ưng. Cái gì đồ chơi? Ta chưa thấy qua thứ đồ vật không có cách nào cấu tạo đi ra đâu rồi, cái đồ chơi này chỗ nào có? Trương Trọng Quân hưng phấn hỏi. Thế giới này đoán chừng không có, bất quá nếu có thể nhìn thấy sư ưng, vậy thì có thể nhìn thấy phi long, đến lúc đó trực tiếp làm cho phi long nói không chừng rất tốt. Đại hết xanh lắc đầu nói ra. Phi long? Long không đều sẽ là phi đấy sao? Trương Trọng Quân có chút nghi hoặc hỏi. Ta nói long không phải ngươi trong ấn tượng long, ôi, giải thích không rõ ràng lắm, nói đơn giản. Tự là đưa cho ngươi nguyên khí thần lằn ra tăng một đôi cánh rơi, lại khiến chúng nó hai cái chân trước trở nên lâu một chút linh hoạt một điểm, tự là phi long bộ dạng rồi. Đại hết xanh tức giận mà nói. Cho nguyên khí thần lằn tăng thêm cánh rơi. Vi Mao muốn thêm cánh rơi, đổi thành thiên nga không được sao. Ai nha, không được, thật là khó xem đâu rồi, thật đúng là thay đổi cánh rơi mới cùng thần lằn bộ dạng xứng đấy. Trương Trọng Quân lại một lần bắt đầu suy nghĩ miên man. Đại điêu tại Bát Lý đỉnh trên không vờn quanh một vòng về sau. Bay thẳng đến Trương Trọng Quân bên này hạ xuống tới. Trương Trọng Quân bốn phía thủ vệ đậu binh không có bất kỳ phản ứng, chủ nhân của bọn nó chính vẻ mặt tươi cười ngửa đầu nhìn xem đại điêu, ngược lại là Trần Quân bọn hắn lập tức dẫn tên lính xuống lại đi qua. Chỉ là đang nhìn đến lớn điêu trên lưng đứng đấy người bộ dáng lúc, Trần Quân vội vàng một cái gấp ngừng, hơn nữa lập tức mệnh lệnh bộ đội trở lại doanh trại, sau đó mang theo một phiếu quan quân rất là vội vàng chạy tới. Mà Trương Trọng Quân bảo trì dáng tươi cười nên đón tiếp lấy, xa xa tiểu chắp tay hô. Không nghĩ tới đến chính là Đức Tử Đại Nhân, nhiều ngày không thấy, có khỏe không? Lý Đại Nhân thân thể khôi phục a. Mà Trần Quân cái kia phiếu quận binh xuất thân quan quân, cũng liền vội vàng đi theo hành quân lễ, gặp ra thiên sứ. Khiến cho những đồn thạch quận kia cùng Bát Lý Đình xuất thân quan quân sửng sốt một chút sau mới sợ vội vàng đi theo hành lễ. Đúng vậy, theo đại điêu xuống người trẻ tuổi, rõ ràng là Lý Mộ Đức từng đã là tùy tùng, từng đến Long Thạch quận Tả Phong huyện truyền thánh chỉ tiểu Đức Tử. Trần Quân bọn hắn sở dĩ nhận thức tiểu Đức Tử. Đó là bởi vì khi bọn hắn hay vẫn là quận binh lúc, tiểu đức tử trở thành thiên sứ về sau truyền chỉ ngày đó, bọn hắn vừa vặn phụ trách hộ vệ Trương gia linh đường. Ha ha ha, bản sứ bái kiến Trương Đình Nam Trương đại nhân. Tiểu đức tử đồng dạng cười ha hả chắp tay đáp lễ, bất quá rất nhanh thần sắc của hắn tiểu ngạc nhiên rồi, sau đó có chút ngốc trệ nhìn xem Trương Trọng Quân, lại nhìn xem cái kia một phiếu không chút sức mẻ đậu binh, một hồi lâu mới có hơi nói lắp bắp, Đình Nam đại nhân, rõ ràng đã là luyện khí cửu trọng đỉnh phong. Trương Trọng Quân có chút không có ý tứ sờ sờ đầu, hổ thẹn hổ thẹn. Nghe được Trương Trọng Quân nói như vậy, Tiểu Đức Tử đều hận không thể chửi ầm lên, hắn miêu. Chúng ta truyền chỉ thời điểm, ngươi thằng này mới là luyện thể ngũ trọng A. Lúc này mới đã qua bao lâu thời gian A. Rõ ràng liền trực tiếp tấn thăng đến luyện khí cửu trọng. Ngươi hốn đả này lấy được là cái gì pháp bảo hả? Triệu Hoán đi ra khôi lỗi binh rõ ràng cùng thực lực của ngươi đồng dạng. Cái này 160 nhiều luyện khí cửu trọng khôi lỗi binh, đủ để quét ngang quanh thân sổ quốc ca. Vừa nghĩ vậy, Tiểu Đức Tử lập tức tỉnh ngộ lại, nhịn không được vội vàng hỏi, Đình Nam đại nhân, cái kia Tây Bắc Nam quốc chuyện phát sinh không phải ngươi làm à? Không phải, tuyệt đối không phải ta làm, ta đều ở đây nhi bế quan tu luyện, thủ hạ của ta có thể làm chứng cho ta. Trương Trọng Quân lập tức đong đưa tay giải thích. Tiểu Đức Tử không lên tiếng, dùng đến một bộ hầu nghi ánh mắt nhìn Trương Trọng Quân, bất quá hắn rất nhanh tiểu phốc thử một tiếng tiểu nở nụ cười, khoan hay nói, cái này Tiểu Đức Tử tuy nhiên là thái giám, nhưng lớn lên tiểu mị, không cười mọi người còn có thể đem hắn cho rằng tuấn tú nam nhân xem, nụ cười này liền trực tiếp trở thành 14 đến xem rồi. Không qua mọi người đều biết trước mắt cái này là thiên sứ, tất cả đều đè xuống trong lòng đích thình thịch, nhu thuận cúi đầu túc tay. Không có cách nào khác ca, người ta là thiên sứ. Tiêu tính toán không có thiên sứ thân phận, đó cũng là cung đình thái giám, cái đó một chút cũng không phải mình có thể trêu chọc. Hắn vui cười lúc, đã ở lập tức đánh giá bốn phía tình huống, Trương Trọng Quân thằng này như trước bảo trì cười ngây ngô bộ dạng, ngược lại là những cái kia thủ hạ quan quân tất cả đều cúi đầu không lên tiếng. Cảm giác được Trương Trọng Quân hay vẫn là cái kia tiểu tử ngốc bộ dáng, Tiểu Đức Tử tâm tình cũng sáng sủa, đoán chừng thượng cấp đã sớm đoán được nguyên nhân này, mới có thể lại để cho chính mình đến Tây Bắc Nam Quốc điều tra thoáng một phát tình huống a. Không cần nghe Trương Trọng Quân giải thích, chỉ cần xem thực lực của hắn đạt tới luyện khí cửu trọng, nhưng lại có 162 tên đồng dạng là luyện khí cửu trọng khôi lỗi binh, cái kia đã biết rõ Tây Bắc Nam Quốc sự kiện nhất định là hắn làm ra đến. Thực lực như vậy, chỉ phải học được triệu hoán khô lâu kỹ năng, rất là đơn giản có thể làm ra mênh mông đung đưa khô lâu binh hù dọa người rồi. Đúng vậy, tự là hù dọa người, thì ra là những man tộc này mới có thể bị những suy yếu kia khô lâu binh hù sợ, đổi lại đế quốc. Tiểu tính toán nhiều hơn nữa khô lâu binh xuất động đều vô dụng. Bởi vì hội tinh thần phong bạo cái này kỹ năng người, cả nước từng thị trấn đều có như vậy một hai cái. Tiểu tính toán năng lực không được, nhưng cũng là đối phó tử linh hệ khắc tinh, chỉ cần có thể chống đỡ ở một thời gian ngắn, vô số viện binh sẽ đã đến. Đế quốc tuy nhiên đã tiếp nhận Tây Bắc Nam quốc khóc lóc kể lể, đều chỉ là vì đế quốc thể diện, mới đến đây điều tra một phen, nhưng chỉ cần không phải làm được quá phận, cái kia căn bản không cần để ý tới. Dù sao Tây Bắc Nam Quốc dù thế nào loạn, cũng loạn không đến đế quốc không phải. Tiểu Đức Tử sở dĩ chấp hành nhiệm vụ trong lúc, trực tiếp tại Bát Lý Đình đáp xuống, ngoại trừ bởi vì Trương Trọng Quân cùng hắn có quen biết cũ bên ngoài, cũng bởi vì nhiệm vụ lần này, là thiên đế tự mình hạ đạt. Ý tứ tuy nhiên không có nói ra, nhưng thân là người tinh thái dám ai lại không biết đâu. Tây Bắc Nam Quốc bốn tuyệt đối cùng Bát Lý Đình có quan hệ, mà Bát Lý Đình đỉnh Nam Trương Trọng Quân, là thiên đế tự mình sắc phong thực phong quý tộc. Hiện tại loại này bên ngoài phiên tư tùy tiện phái một người đều có thể đi điều tra sự tình, lại là do trời đế tự mình phái thiên sứ đi điều tra, Tây Bắc Nam Quốc cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Cho nên làm như thế nào, Tiểu Đức Tử rõ ràng, hơn nữa Trương Trọng Quân cũng không có những quý tộc kia cùng văn võ đại thần vụng trộm khinh bỉ thái giám tập tính, ngược lại một bộ đối đãi người bình thường bộ dạng, cũng làm cho Tiểu Đức Tử nhiều thêm vài phần thiệt tình. Chương 151, trò chuyện với nhau thật vui. Trương Trọng Quân thằng này trên mặt một bộ cười ngây ngô bộ dáng, trong đầu nhưng lại đang cùng sư huynh trao đổi. Sư huynh, như thế nào Tiểu Đức Tử chỉ là kinh ngạc thoáng một phát tiểu không kinh ngạc nữa nha. Ta theo một cái luyện thể ngũ trọng trong khoảng thời gian ngắn tiểu tấn thăng đến luyện khí cửu trọng nữa nha. Đồ đần. Người ta là thiên tướng, chính là một cái luyện khí cửu trọng tính toán cái giám. Chính là ngươi cái kia 162 cái luyện khí cửu trọng đầu binh cũng sẽ không được nhìn ở trong mắt. Người ta ngay từ đầu kinh ngạc. Cũng chính bởi vì ngươi trong thời gian ngắn tiểu tăng lên tới luyện khí cửu trọng, mà không phải kinh ngạc thực lực của ngươi cường hãn. Đại huyết xanh tức giận mà nói. Nguyên lai là như vậy à, còn tưởng rằng có thể làm cho những người quen kia đều đã giật mình đấy. Trương Trọng Quân có chút hề vải mà nói. Hù dọa những người khác còn có thể, nhưng muốn hù dọa thiên sứ ngươi cũng đừng nghĩ rồi, thái giám thực lực không đạt tới thiên tướng, đó là không thể nào cùng ngày xử. Đại huyết xanh nói ra. Ai nha, thiên đế phái ra thiên sứ đều là thiên tướng đã ngoài thực lực. Ngày đó đế chính mình lại là cái gì thực lực a? Trương Trọng Quân tràn đầy ước mơ mà nói. Đừng thật cao theo đuổi xa, trước một bước bước làm đến nơi đến trốn hướng bên trên bỏ a ngươi thằng này thằng cấp có thể so với người bình thường khó khăn gấp một vạn lần nhi. Đại huyết xanh tức giận mà nói. Nha! Trương Trọng Quân lại hề vải rồi, nghĩ đến chính mình lừa bịp vạn lậu chi thể, thật là khóc không ra nước mắt ta. Hai người đều là người quen, hơn nữa tiểu đức tử trên người còn gánh vác điều tra Tây Bắc Nam Quốc sứ mạng, bên ngoài cùng Bát Lý Đình không quan hệ nhiều lắm, cho nên cũng sẽ không có bày ra nên đón thiên sứ phiền toái quy củ. Mọi người tùy tiện cắp lạp thoáng một phát, triệu tập một ít nổi danh phần đích thủ hạ, chuẩn bị cho tốt rượu thức ăn ngon chiêu đái tiểu đức tử là được rồi. Trương Trọng Quân thằng này tuy nhiên không thích uống rượu, nhưng thực lực đã đến, những người phàm tục này uống rượu đối với bọn họ mà nói kỳ thật tiểu cùng nước đồng dạng, cho nên lôi kéo tiểu đức tử mánh liệt rót. Tiểu đức tử thằng này thực lực tiểu lại càng không cần phải nói, nhưng lại như cũ cười cười nói nói yên nhiên không chút nào kháng cự, một ly chén rượu cứ như vậy uống vào. Trương Trọng Quân những người tiếp khách kia thủ hạ thần sắc có chút quái dị, bởi vì tiểu đức tử phong độ tư thái dáng vẻ bộ dáng, thấy thế nào đều giống như một cái mềm mại xinh đẹp bộ dáng, trang bị nhà mình cái kia xuất khí cởi mở chúa công, vậy mà cho người một loại xứng quỷ dị cảm giác. Chỉ là cảm giác này một xuất hiện đã bị mọi người cưỡng ép đánh tan, hay nói giỡn, một cái là chủ công của mình, một cái là quá dám thiên sứ. Cái này ý niệm trong đầu tuyệt đối không thể dũng manh tiến ra, bằng không thì sẽ chết được thê thảm. Tốt rồi, Đình Nam đại nhân, có chuyện gì ngươi cứ nói đi, ngươi như vậy một bộ da vẻ phóng khoáng bộ dạng, thật là làm cho tiểu đức tử ta thấy khó chịu. Tiểu đức tử đôi má ửng đỏ, con mắt mê ly nói. Cái kia phong độ tư thái lại để cho những chưa thấy qua kia thế mặt giá hỏa tất cả đều vụng trộm nuốt nước miếng, nếu không phải dốc sức liều mạng nhắc nhở chính mình là thái giám. Chỉ sợ đều tại chỗ thất thố rồi. Hắc hắc, cho ngươi đã nhìn ra, cái kia, không biết đức tử đại nhân ngươi có biết hay không ảnh môn liên lạc phương thức. Trương Trọng Quân rất là không có ý tứ mà cười cười hỏi. Ảnh môn. Tiểu đức tử nháy hạ con mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem Trương Trọng Quân. Trương Trọng Quân thoáng cái tiểu nhìn ra tiểu đức tử ánh mắt toát ra đến ý tứ, có chút phiền muộn thở dài nói ra, ta trước kia chỉ biết là ảnh môn là ta Trương gia cựu địch, gần đây mới biết được, ảnh môn là ta mẹ đẻ tông môn, ta muốn biết thoáng một phát mẹ đẻ tình huống, cho nên mới muốn biết ảnh môn liên lạc phương thức. Tiểu đức tử cũng đi theo cảm khái thở dài, trước kia hắn không biết Trương Trọng Quân tình huống, nhưng từ khi đi theo Lý Mộ Đức đi một chuyến Trương gia, hơn nữa tự mình truyền một lần thánh chỉ về sau, hắn mà bắt đầu biết rõ một ít đại khái tình huống. Hắn tin tưởng, Trương Trọng Quân thúc phụ nhóm, vì đoạt được bá tước tước vị quyền kế thừa thế nhưng mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Liền rõ ràng là Trương Trọng Quân chỗ dựa, là hắn mẹ đẻ chỗ tông môn, rõ ràng đều cho bọn hắn nói thành là Trương gia cựu địch. Về phần ảnh môn vì sao không liên hệ Trương Trọng Quân, đây cũng không phải là tiểu đức tử có thể hiểu rõ, nhưng nghĩ đến cũng cùng Trương Trọng Quân lúc ấy treo một cái phế vật thanh danh có quan hệ a. Bất quá hiển nhiên, cái kia phế vật thanh danh hẳn là Trương Trọng Quân thúc phụ nhóm cố ý truyền bá. Hay nói giỡn, phế vật, bái kiến hơn nửa năm trước là luyện thể ngũ trọng, hơn nửa năm sau tiểu lên tới luyện khí cửu trọng phế vật sao? Tiểu đức tử chỉ là ngạc nhiên thoáng một phát Trương Trọng Quân tư chất, cũng không có giật mình Trương Trọng Quân như thế nào làm được điểm ấy. Dù sao Trương Trọng Quân phụ thân cùng mẹ đẻ cũng không phải người bình thường, đặc biệt là cái kia mẹ kế thì càng là thần bí, liền trong cung đình đều không có bao nhiêu tư liệu. Đọc truyện tại HTTP, ba người này khẳng định cho Trương Trọng Quân lưu lại không ít tài nguyên. Hơn nữa thiên đế đối với Trương Trọng Quân vài phần kính trọng, cho nên tiểu tính toán hắn hiện tại thành thiên minh, tiểu đức tử cũng sẽ không có bao nhiêu kỳ quái. Hắn là đối với Trương Trọng Quân thúc phụ đám bọn chúng mắt chó cười nhạo không thôi, ngay cả mình huynh trưởng cùng chị dâu chi tiết đều không rõ ràng lắm, đã nghĩ ngợi lấy mưu đoạt cháu trai địa vị. Kết quả tốt rồi, làm đông làm tây làm ra nhiều như vậy thứ đồ vật, một điểm dùng đều không có, trực tiếp quấn vào vậy cũng ác liệt diễm tông cướp đoạt đang hành động, khiến cho cái toàn tộc diệt sạch. Tự là đáng thương Trương Trọng Quân tuổi còn nhỏ là được cô nhi a. Nếu không có thiên đế quan tâm chăm sóc lấy, Trương Trọng Quân đừng nói trở thành một hư tức một thực tức lưỡng tức chủ nhân, liền hư tức có thể giữ được hay không đều là vấn đề lớn đấy. Chỉ là tiểu đức tử biết do ảnh môn cùng Trương Trọng Quân quan hệ, nhưng hắn thật không có ảnh môn liên lạc phương thức, nếu như không là vì Trương Trọng Quân quan hệ, hắn thậm chí đều khó có khả năng biết do ảnh môn tồn tại. Tiểu đức tử trần chờ một chút, bất đắc dĩ nói, Trọng Quân, nói chung thực lời nói. Nếu không phải bởi vì quan hệ của ngươi, tiểu đức tử ta căn bản cũng không biết ảnh môn tồn tại, cho nên tự nhiên không có ảnh môn liên lạc phương thức, bất quá yên tâm, chờ ta trở lại đế đô về sau, tiểu sẽ giúp ngươi đi tìm hiểu, tin tưởng lần sau gặp mặt lúc, ta sẽ tìm tới cho ngươi chuẩn xác tin tức. Không có việc gì, ta tiểu đợi đến tiểu đức tử tin tức của ngươi rồi. Trương Trọng Quân phất phất tay cười nói. Hai người này không biết như thế nào chuyện quan trọng, trước khi hoàn lễ mạo ở xưng hô càng thêm cái đại nhân. Mấy chén cùng nước đồng dạng rượu xuống dưới, liền trực tiếp kêu tên lên rồi. Đặc biệt là tiểu đức tử, trước khi còn học phái tạp gia nô tài tự xưng, đằng sau liền trực tiếp dùng ta tự xưng rồi. Trương Trọng Quân tuy nhiên một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trong lòng cũng nhịn không được nữa thở dài, bởi vì theo tiểu đức tử cái kia lơ đãng ngôn ngữ ở bên trong, có thể cảm giác được, chính mình cho rằng rất ngưu rất khó lường ảnh môn, tại tiểu đức tử cái này thiên sứ trong mắt, kỳ thật cũng chính là một cái không được tốt lắm tông môn mà thôi. Cái này lại để cho biết rõ mẹ đẻ từng là ảnh môn môn chủ Trương Trọng Quân, trong nội tâm mặc dù có chút mất hứng, nhưng cũng có vài phần tỉnh ngủ. Một cái chính mình cảm giác phi thường cường đại tông môn, tại thiên sứ trong mắt rõ ràng không đáng giá được nhắc tới. Vốn hắn còn đối với mình luyện khí cựu trọng thực lực đắc chí tâm tình, cũng trầm tĩnh lại. Tiểu đức tử cũng là mặt mày thông thấu người, tự nhiên chứng kiến Trương Trọng Quân trong đôi mắt thất lạc, không biết như thế nào, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ xúc động, trực tiếp từ trong lòng ngực móc ra một cái ngọc bài ném tới. Chương 152, Đế Đô gặp. Chờ Trương Trọng Quân phản xạ có điều kiện tiếp nhận ngọc bài sau mới cười nói, đây là 3 tháng về sau, Đế Đô thượng phẩm các tổ chức đấu giá hội vào bàn chứng thực. Ngươi không có việc gì có thể đi nhìn xem, tiêu tính toán không đập thứ đồ vật, cũng có thể nhận thức một ít người, đến lúc đó ta cũng biết đi, chúng ta đấu giá hội cách nhìn, ta muốn khi đó ta có lẽ đạt được như thế nào liên hệ ảnh môn phương thức rồi. Vuốt ve cái này khối bất luận thấy thế nào đều là chất lượng tốt ngọc, thượng diện có 2 cái văn tự cổ đại ngọc bài, Trương Trọng Quân triển lộ một cái sáng lạn dáng tươi cười, cảm ơn, tiểu đức tử. Khách khí cái gì? Đến, uống rượu. Tiểu đức tử rất là hào sảng khoát tay một cái, trực tiếp đã nắm một cái vò rượu hướng về phía Trương Trọng Quân reo lên. Trương Trọng Quân tự nhiên cũng đã nắm một vò rượu đụng một cái, cứ như vậy cả đàn uống. Trương Trọng Quân thủ hạ có chút há hốc mồm, những người khác còn không có phản ứng, Âu Dương Trọng Tân lại tràn đầy vui mừng, không nghĩ tới chúa công rõ ràng cùng thiên sứ quan hệ tốt như vậy à. Ngay từ đầu hai người tuy nhiên thoạt nhìn nóng hổi, nhưng một cái hô hào đức tử đại nhân, một cái hô hào đỉnh nam đại nhân, cái gọi là thân thiện chỉ là biểu hiện ra mà thôi. Thật không nghĩ đến, vài chén rượu uống hết, rõ ràng trực tiếp tiểu kêu tên rồi. Tuy nhiên thoạt nhìn giống như không có lễ phép, có thể mặc cho ai cũng biết đây là quan hệ đến vị mới có thể như vậy xưng hô. Chủ công mình có một thiên sứ làm bằng hữu, cái kia tối thiểu tại đế quốc trên quan trường, con đường thông suốt sướng rất nhiều, hơn nữa một sự tình cũng có thể sớm nhận được tin tức, có chút thời điểm, sớm một bước tiểu sớm muôn đời à. Ân. Đến lúc đó chính mình phải cẩn thận nhắc nhở chúa công phải đem cái này quan hệ cho duy trì ở mới được. Tuy nhiên chính thống quan trường đều là khinh bị thái giám, nhưng chủ công mình thế nhưng mà huân quý, cùng thái giám quan hệ tốt là phi thường bình thường, hơn nữa huân quý lại không thèm để ý thanh danh, chỉ cần có thể đạt được cung vua chỉ điểm, tiểu tính toán vác một cái yêm đảng tên tuổi thì như thế nào đâu. Âu Dương Trọng Tân hưng phấn mãnh liệt rót chính mình mấy ngụm rượu, biết rõ chủ công mình sớm muộn sẽ có tiền đồ. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy tiểu chứng kiến tiền đồ ánh sáng, xem ra chính mình lúc trước không quan tâm sẵn sàng góp sức, thật đúng là một cái mỹ rượu vô cùng lựa chọn a. Một vò rượu uống hết rồi, Trương Trọng Quân mới vuốt ngọc bài, có chút chần chờ mà hỏi, tiểu đức tử, ta cái này thực phong lãnh địa quý tộc, có thể tùy ý ly khai lãnh địa đi đế đô sao? Đương nhiên có thể, hiện tại thực phong quý tộc có mấy cái là trung thực dừng lại ở trong lãnh địa hay sao? Tuyệt đại bộ phận đều quanh năm ở tại đế đô, thậm chí một ít uy tín lâu năm thực phong quý tộc bọn hắn hậu đại, cũng chỉ có xác định người thừa kế, mới có thể tại sau khi thành niên trở về lãnh địa cư ở một thời gian ngắn. Ngươi sẽ không cho rằng đã đến lãnh địa không thể ly khai a? Nói ra đằng sau tiểu đức tử đã nháy khởi đôi mắt dễ thương đến rồi. Không phải nói có hạn chế đấy sao? Trương Trọng Quân chỉ ngây ngốc hỏi. Là có hạn chế a, bất quá tiểu là cống phú có phải hay không đúng giờ nộp lên, còn có tiểu là có hay không tùy thân mang theo vượt qua mức hộ vệ, ngoại trừ hai thứ này bên ngoài. Chỉ cần lãnh địa của ngươi không bị xâm phạm, thực phong lãnh chúa cùng mặt khác vinh dự quý tộc đồng dạng, cả nước các nơi tùy ý hành tẩu tùy ý ở lại. Tiểu đức tử mang theo vui vẻ chỉ điểm đạo. Nguyên lai là như vậy, bất quá ta cái này đỉnh nam tùy thân hộ vệ mức hạn chế là bao nhiêu? Trương Trọng Quân bệ bộn vội vàng hỏi. Đỉnh nam thì ra là cấp thấp nhất quý tộc, tùy thân hộ vệ hạn định là 10 tên, chỉ cần không mang theo lấy vượt qua 10 tên hộ vệ, tiểu một chút việc đều không có. Tiểu đức tử không hề nghĩ ngợi tiểu nói thẳng. 10 cái hộ vệ. Trương Trọng Quân nháy hạ con mắt, có chút nghi hoặc hỏi, hộ vệ này nhân số như thế nào xác định? Ta nói là như thế nào xác định cùng ở bên cạnh ta chính là hộ vệ, mà không phải người hầu. Mặc kệ người hầu hay vẫn là hộ vệ, dù sao ngươi ly khai lãnh địa đi bên ngoài, bên người cũng chỉ có thể đi theo 10 cá nhân. Bất quá biện pháp này rất dễ giải quyết, cách bên trên mấy trăm mét khoảng cách đi theo hơn 1000 người đều không có quan hệ, chỉ cần không tiếp thân đi theo là được rồi. Tiểu Đức Tử lơ đến nói. Trương Trọng Quân sửng sốt một chút, đón lấy giật mình gật đầu, cũng đúng vậy à, cái gọi là hạn chế hộ vệ danh lạch, đối với những truyền thừa kia thật lâu sau quý tộc mà nói, tự là cái dám. Đặc biệt là một ít dòng độc đinh một căn người thừa kế, đều hận không thể buộc tại quần lót bên trên, lại để cho hắn đi ra ngoài trường kiến thức, không phái hơn mấy trăm hơn nghìn người bảo hộ sẽ thả tâm. Đoán chừng thượng cấp đối với đây cũng là một mắt nhắm một mắt mở, chỉ cần ngươi không tạo phản, quản ngươi mang bao nhiêu người đi ra lắc lư đâu rồi, dù sao phí tổn đều là chính ngươi phụ trách. Nhưng quy củ tiểu là quy củ, chỉ cần không bên ngoài phá hư, cách mấy trăm mét cất giấu một chi quân đội hộ vệ, coi như nhìn không thấy. Cái lúc này Trương Trọng Quân an tâm, hắn sợ một chiêu hô đã tới rồi 162 cái đầu binh, lập tức tiểu cho người bắt được không tuân theo quy định tội danh. Như bây giờ có thể phóng khoáng một ít yêu cầu, đến lúc đó thú nhận đậu binh về sau, có thể cho bọn hắn trốn đến mấy trăm mét đi xa, thậm chí một km bên ngoài, dù sao tiểu tính toán đậu binh giấu ở cảm ứng cực hạn khoảng cách cũng có thể lập tức chạy đến. Nếu vô ý vượt qua cực hạn khoảng cách, đậu binh sẽ tự động trở lại Trương Trọng Quân trong đầu. Biết rõ chính mình gặp được nguy hiểm đưa tới đậu binh ẩu đả cũng sẽ không xảy ra sự tình, Trương Trọng Quân an tâm, bắt đầu nghĩ đến chính mình chạy tới đế đô sự tình, Hắc Băng Đài có lẽ đã ở đế đô A. Không biết có thể hay không tìm được Hắc Băng Đài nha môn, như vậy có thể tiểu bất việc rất nhiều rồi. Tiểu Đức Tử nhìn thấy Trương Trọng Quân đối với đế đô sự tình cảm thấy hứng thú, tự nhiên bắt đầu khoe khoang chính mình kiến thức, đương nhiên, cũng thuận tiện điểm tỉnh Trương Trọng Quân đã đến đế đô cần phải chú ý hạng mục công việc. Hai người cứ như vậy vừa ăn uống một bên nói chuyện phiếm, cơ hồ hàn huyên cái suốt đêm, nhìn xem chất đầy bốn phía vò rượu, đã biết rõ thế gian rượu đối với hai người này đã mất đi tác dụng. Phát giác được bên ngoài trời đã sáng, Tiểu Đức Tử đứng dậy, thân thể hơi khẽ chấn động, tiểu thủy canh thừa cái gì vết bẩn lập tức theo trên người hắn biến mất, nguyên vốn có chút loạn sợi tóc, cũng bị hắn tiện tay phủ động sửa sang lại thỏa đáng, trên mặt một lần nữa khôi phục cái loại nầy lạnh nhạt và làm bất hòa thần sắc. Hắn nhìn xem Trương Trọng Quân, lại nhìn xem đầy đất vò rượu chén lớn dĩa, có chút cảm khái thở dài, rất lâu không có trò chuyện được như thế thông khoái. Trương Trọng Quân biết rõ Tiểu Đức Tử lấy được hoàn thành dò xét Tây Bắc năm quốc sứ mạng. Tự nhiên lòng tràn đầy không bỏ đứng lên nhìn xem Tiểu Đức Tử. Không trách hắn như thế, qua nhiều năm như vậy, hắn ngoại trừ Nguyệt Nhi tỷ tỷ cùng Mộ Dung tỷ tỷ bên ngoài, còn thực không có một cái nào bạn cùng lứa tuổi bạn chơi, càng thêm không có như thế hai người vừa ăn uống một bên thiên nam địa bắc nói chuyện phiếm chẳng cảnh. Nhìn xem Trương Trọng Quân cái kia không bỏ ánh mắt, Tiểu Đức Tử vũ mị cười cười, huynh đệ, chúng ta đế đô gặp. Ân, đế đô gặp. Trương Trọng Quân gật gật đầu. Tiểu Đức Tử không nói thêm gì nữa, gọn gàng mà linh hoạt quay đầu đi ra ngoài, ra lều trại, một tiếng huýt sáo, cái con kia bị hầu hạ rất khá đại điêu, vang lên một tiếng, dương cánh bay cao. Mà Tiểu Đức Tử bản chân kinh động, lập tức đã đến đại điêu trên lưng, hướng Trương Trọng Quân phất phất tay, đại điêu lại càng qua Bát Lý Hồ hướng phía tây bắc hướng bay đi. Vẫy tay đưa mắt nhìn đại điêu rời đi, Trương Trọng Quân đột nhiên đối với bởi vì nghe được đại điêu tiếng kêu mà chạy đến mọi người nói ra, chúng ta hạ tiểu đi đế đô. Những người khác còn không có kịp phản ứng, Âu Dương Trọng Tân liền trực tiếp quỳ lại nói, vâng. Thỉnh chúa công yên tâm, thuộc hạ chờ nhất định đem Bát Lý Đỉnh là chúa công thống trị làm cho thỏa đáng. Lời này vừa ra, những người khác đành phải một bên thầm mắng lấy linh hót, vừa đi theo bày tỏ thái độ rồi. Chương 153, tiến về đế đô. Trương Trọng Quân tại đây chuẩn bị tiến về đế đô công việc không nói, cái kia đại điêu trở đi Tiểu Đức Tử bay vút qua Bát Lý Hồ thời điểm. Nhìn qua phía dưới cái kia bích lục cự hồ nước lớn. Tiểu Đức Tử từ trong lòng móc ra một cái bạch ngọc cái hộp, mở ra cái hộp, một khỏa rất giống thế giới châu thủy tinh hạt châu tiểu bảy biện ra đến. Vê lên cái này hạt châu, Tiểu Đức Tử thoáng vừa dùng lực, sẽ đem hạt châu tan thành phấn mạt, sau đó lại để cho những bột phấn này tự do phiêu lạc đến phía dưới trong hồ nước. Hoàn thành những này, Tiểu Đức Tử thu hồi bạch ngọc cái hộp, sau đó mới nhìn lấy phía dưới hồ nước nói thầm một câu, nghĩa phụ thật đúng là kỳ quái, tại ta xác nhận bệ hạ dò xét Tây Bắc năm quốc ý chỉ về sau. Để cho ta mang theo cái này cái hộp đi tới nơi này Bát Lý Hồ trên không, nhưng lại được lại Bát Lý Hồ vị trí trung ương bóp nát trong hộp hạt châu ném rơi vãi bột phấn, làm như vậy là vì cái gì đâu. Hạt châu kia thấy thế nào đều là bình thường hạt châu A. Nghĩ không ra duyên cớ Tiểu Đức Tử tự nhiên không hề đi suy nghĩ, phản chính tự mình chi tiết chấp hành nghĩa phụ yêu cầu là được rồi. Bây giờ còn là đi trước Tây Bắc Năm Quốc cha nhìn một chút, nhìn xem Tây Bắc Năm Quốc bị trọng quân vị huynh đệ kia thai họa được như thế nào. Nghĩ vậy. Tiểu Đức Tử không khỏi lần nữa lộ ra một tia xinh đẹp kinh người dáng tươi cười, ý niệm khẽ động, đại điêu tự nhiên bung ra tốc độ xông qua Bát Lý Hồ. Ai đều không có chú ý tới, nguyên vốn hẳn nên tứ tán bay xuống một phấn, rõ ràng như giống như hòn đá, thẳng tắp truy lạc Bát Lý Hồ trung ương mặt hồ, mà bình tĩnh mặt hồ, tại những bột phấn kia rớt xuống lúc, đột nhiên nổi lên mấy cái rung động, đem bột phấn cuốn vào trong hồ nước về sau, lại triệt để bình tĩnh lại. Mà cái này sự tình trong nháy mắt. Lại là này sao hồ nước lớn bên trên một ít miếng đất phương xuất hiện chẳng cảnh, cho nên căn bản cũng không có người có thể chú ý tới. Trương Trọng Quân lần này đế đô chi hành, không mang một thủ hạ xuất hành. Ngay từ đầu nghe được Trương Trọng Quân muốn đi đế đô, bất luận là Trần Quân, Lý Binh, hay vẫn là Âu Dương Trọng Tân bọn hắn, đều là đã chạy tới tỏ vẻ muốn đi theo một bên hầu hạ. Bọn hắn cam lòng buông tha cho hiện tại quyền thế đi theo Trương Trọng Quân bên người làm cái tùy tùng, đó là bọn họ thông minh. Bởi vì Bát Lý Đỉnh là tư nhân lãnh địa, làm được lại tốt đều không bằng lãnh chúa một câu. Hơn nữa, chỉ muốn đi theo Trương Trọng Quân, hiện tại vứt bỏ quyền vị lại có ai có thể lấy đi. Đến lúc đó chính mình vừa về đến, vị trí này còn không phải một lần nữa rơi xuống chính mình dưới mông đít mặt. Hơn nữa đi theo gia chủ một đường đi về phía trước đến đế đô, chẳng những có thể đủ tăng trưởng kiến thức, còn có thể cùng gia chủ gia tăng tình nghĩa, đẹp như vậy sự tình làm sao có thể đủ buông tha. Nhưng đáng tiếc, Trương Trọng Quân thằng này mới chẳng muốn dẫn người đâu rồi, chính mình đem đậu binh thu lại, dựa vào mình luyện khí cửu trọng thực lực, một đường chạy vội, có thể tại cực trong thời gian ngắn đuổi tới đế đô, hơn nữa chính mình một người, tùy tiện chạy loạn tiêu diêu tự tại, mang cái con ghẻ ký sinh chỗ nào có như vậy thuận tiện. Cho nên đối với những khát vọng này đi theo thủ hạ, Trương Trọng Quân trực tiếp mệnh lệnh, đều cho ta cẩn thủ cương vị, đừng nghĩ đến đi ra ngoài sóng. Đến lúc đó ta trở lại, bắt Lý Đình không có đổi tốt, vậy thì được bắt tụi bay hỏi tội. Lời này trực tiếp sợ tới mức những cái thứ này không dám lên tiếng nữa rồi. Về phần một bộ đương nhiên bộ dáng, theo thật sát Trương Trọng Quân sau lưng ẹ lì xác. An giọt, Trương Trọng Quân đồng dạng là một câu làm, ta không có khả năng mang rất nhiều người đi ra ngoài. Ngươi những dã man nhân kia tộc nhân ở lại chỗ này ngươi yên tâm được hạ. Còn có, ngươi không tranh thủ thời gian đi thu nạp đưa cho ngươi Nguyên Châu, tu luyện ta trao tặng công pháp của các ngươi, lãng phí thời gian làm gì vậy? Chỉ có ngươi càng cường đại, mới càng có thể trợ giúp đến ta. Ế lì xác. An giật tuy nhiên tất cả không bỏ, nhưng cũng biết chủ nhân nói là lẽ phải, tuy nhiên dã man nhân tại Bát Lý Đỉnh đãi ngộ không tệ, nhưng nàng cái này người thủ lĩnh thật đúng là không yên lòng, chính mình thời gian dài không tại bên người. Ai biết những không có này người quản tộc nhân có thể hay không bị Bát Lý Đỉnh người khi dễ à. Phải biết rằng đây chính là đi đế đô, hơn nữa chính mình ngoại trừ đánh giết bên ngoài căn bản bằng không đến chủ nhân, mà đánh giết phương diện, chủ nhân cùng hắn khôi lỗi binh rồi lại so thực lực của chính mình cường hãn rất nhiều, muốn giúp đỡ đều không thể giúp. Minh bạch điểm ấy Elisac. Anders tự nhiên ngoan ngoãn gật đầu, hơn nữa quyết định thu nạp Nguyên Châu tu luyện công pháp, hơn nữa nàng còn quyết định đem Nguyên Châu cống hiến đi ra toàn tộc người cùng một chỗ sử dụng. Chỉ cần chính mình một người cường đại đối với chủ nhân không có bao nhiêu trợ giúp, chỉ có chính mình toàn tộc cường đại, đó mới có thể rất tốt trợ giúp chủ nhân. Làm cái này khó chơi nhất Elisac. Anders, Trương Trọng Quân tiểu vỗ vỗ bằng ngông, biến ra thuộc về hắn cái kia đầu nguyên khí thần lằn tọa kỵ, một mình một người một kỵ tiểu hướng đế đô phương hướng buôn chỉ mà đi. Đương nhiên, hắn không thể nào là một người, đỉnh đầu nằm sấp lấy hút thuốc đại hết xanh tính toán một cái, vờn quanh lấy hắn đương vệ tinh tiểu bạch tính toán một cái. Trong đầu còn lâm vào tại thu nạp Nguyên Châu nguyên khí tiểu lục lại tính toán một cái. Về phần cất giấu 162 cái đậu binh chủng tử tiểu chớ đừng nói chi là rồi. Một mình một người xuất hành tốc độ kia cũng không cần nói, nửa ngày thời gian không đến, Trương Trọng Quân tiểu bước chân vào Hoàn Sơn Hương khu vực. Tuy nhiên hắn cũng muốn mau chóng đuổi tới đế đô biết một chút về đế đô phong quang, vốn lấy trước gia tộc giáo dục hãy để cho hắn quyết định đến lúc đó đi bái phỏng thoáng một phát một đường trải qua trên mặt đất hai to mặt lớn. Đương nhiên thì ra là huệ lệnh, quận trưởng như vậy cấp bậc mới đáng giá Trương Trọng Quân bái kiến, dù sao nhưng hắn là đỉnh nam đấy. Về phần lễ vật, rất đơn giản, trong chữ vật giới chỉ rất nhiều đồ trang sức, tùy tiện cầm mấy thứ là được rồi. Trương Trọng Quân thằng này lần này xuất hành, lại đem chiếc nhẫn chữ vật của mình sửa sang lại một lần, lần này nước ngọt tiểu dẫn theo một cái nước bình, đồ ăn cùng mặt khác vật lẫn lộn cũng là bình thường sức nặng, ngược lại là tiền tài bảo vật những đồ chơi này tràn đầy chữ vật giới chỉ. Lần này đi đế cũng là muốn đi tham gia đấu giá hội, tuy nhiên không nhất định hội mua cái gì, nhưng chứng kiến thú vị thứ đồ vật nhất định sẽ động tâm, hơn nữa đế đô là thiên hạ này thành thị phồn hoa nhất, không mang theo điểm hơn tiền sao được đâu. Chỉ là Trương Trọng Quân vốn còn muốn trực tiếp đến Mục Giã huyện bái kiến thoáng một phát huệ lệnh, có thể Hoàn Sơn Hương lộ đều còn chưa đi xong, tựu cho người ngăn chặn. Nhìn xem những mặt mũi tràn đầy này khiêm tốn nịnh nọt dáng tươi cười Hoàn Sơn Hương thủ lĩnh nhân vật, Trương Trọng Quân đành phải hạ đến mặt đất cùng chư vị lễ ra mắt. Đối với Trương Trọng Quân người này tồn tại, Hoàn Sơn Hương nhân mặc dù không có đã từng quen biết, nhưng cũng là nổi tiếng đã lâu, đặc biệt là Trương Trọng Quân vô dụng bao lâu thời gian tiểu thừa dịp kẻ thù bên ngoài xâm lấn cơ hội, chẳng những đem kẻ thù bên ngoài đã diệt, còn đem Bát Ly Đỉnh cựu thế lực đã diệt cái tinh quang sự tình càng là hoành truyền toàn bộ đồn núi quận. Tuy nhiên thực phong quý tộc cùng đế quốc văn võ hệ thống lẫn nhau không làm nhiễu, nhưng ai bảo đồn thạch quận đối ngoại thương mậu đều được thông qua Bát Ly Đỉnh cái này yếu điểm đâu. Có thể nói mọi người tài lộ đều khống chế tại Trương Trọng Quân trong tay. Vì cái này, tới gần Bát Lý Đỉnh Hoàn Sơn Hương thai to mặt lớn, cũng không thiếu thừa dịp thương đội qua lại, tiến đến bái kiến Trương Trọng Quân, bởi vậy Trương Trọng Quân vừa mới tại Hoàn Sơn Hương lộ diện, địa đầu xà tiểu nhận được tin tức, canh giữ ở cái này ngăn cản Trương Trọng Quân. Tiểu tính toán không có người nhận thức Trương Trọng Quân bản thân, vậy cũng khẳng định nhận ra hắn dưới háng đại thần lằn, loại này đặc biệt cực lớn đại thần lằn thế nhưng mà lúc trước biến cố trong đại hiện thần uy. Chỉ cần nhìn thấy đại thần lằn, tiểu tính ra người không phải Trương Trọng Quân, đó cũng là Trương Trọng Quân dòng chính thân tín, đều đáng giá chiêu đãi một phen. Trương Trọng Quân bất đắc dĩ bị những nhiệt tình này đến quá phận địa đầu xà nhóm lôi kéo chiêu đãi một bữa lại một bữa, vốn là còn muốn chiêu đãi Trương Trọng Quân ở lại một đêm, Trương Trọng Quân cường ngạnh dùng hẹn rồi người không thể lỡ hẹn lý do, lúc này mới chạy thoát đi ra ngoài rồi. Chương 154, một đường đi nhanh. Vừa ra Hoàn Sơn Hương, Trương Trọng Quân tiểu lại để cho tọa kỵ đại thần lằn biến thành một con tuấn mã, bởi vì đại thần lằn thật sự quá dễ làm người khác chú ý rồi, hay vẫn là ngựa so sánh bình thường. Hắn cũng bỏ đi một đường bái phỏng quận huyện thủ lĩnh nhân vật ý niệm trong đầu, một cái hương thai to mặt lớn chỉ dựa vào nói tiểu có thể làm cho mình dừng lại ăn bữa cơm, cái kia huyện thai to mặt lớn chẳng phải là đến làm cho chính mình ngừng một đêm. Dùng cái này suy ra, quận thai to mặt lớn chẳng phải là muốn ngừng mấy đêm rồi. Như vậy một đường dừng lại đi, một năm đều đến không được đế đô. Cho nên hay vẫn là thay hình đổi dạng, thẳng đến đế đô tốt rồi. Đối với Trương Trọng Quân cảm tưởng, đại hết xanh trực tiếp xỉ mũi coi thường, ta nhổ vào. Tiểu tử ngươi nghĩ đến ngươi là ai hả? Lao tử đoán chừng ngươi cũng có thể tại Mục Giá huyện sẽ bị người giữ lại thoáng một phát, dù sao Mục Giá huyện những nhân vật kia rất nhiều đều là có thương đội, được dựa vào ngươi bắt Lý Đình ăn cơm. Về phần đồn thạch quận, người ta mí mắt cũng sẽ không kẹp ngươi thoáng một phát. Sư Minh, ngươi để cho ta dương dương tự đắc thoáng một phát sẽ chết ta. Trương Trọng Quân tức giận quát. Sẽ không chết, nhưng nhìn ngươi một bộ tự cho là nhân vật trọng yếu bộ dáng, ta tiểu khó chịu, không đem ngươi dội tỉnh sao được. Đại huyết xanh phun sương mù hung hăng càn quấy mà nói. Mà tiểu bạch tắc thì nha nha vòng quanh Trương Trọng Quân chuyển, đối với cái này tiểu đồ chơi, Trương Trọng Quân cũng có chút im lặng, bởi vì nhiều khi, tiểu bạch nha nha gọi tiểu là đơn thuần nha nha gọi mà thôi, một chút ý tứ đều không tồn tại, có thể cái kia tiếng kêu lại để cho người nhịn không được đi chấn an thoáng một phát. Trương Trọng Quân cứ như vậy cùng sư huynh đấu lấy miệng, còn thỉnh thoảng chấn an thoáng một phát cái kia nha nha gọi tiểu bạch một đường chạy về phía đế đô. Vì chạy đi, đồng thời cũng vì không trêu chọc phiền toái, Trương Trọng Quân tiểu một mình cưới nguyên khí tọa kỵ, còn cố ý đem cái này tọa kỵ trở nên bên ngoài không phải như vậy hùng tuấn. Như vậy trạng thái xuống, tự nhiên không có cách nào hưởng thụ tiểu thanh, tiểu điểm hai cái nữ đậu binh hầu hạ rồi. Bất quá chính mình chiếu cố chính mình cũng là có một hương vị, dù sao đại hết xanh thằng này là không ăn Trương Trọng Quân làm cho đồ ăn, nó tiểu ăn nó biến ra các loại kỳ lạ quý hiếm đồ ăn, Trương Trọng Quân ngược lại ăn nhờ ở đậu không ít. Một đường treo đèo lội suối màn trời chiếu đất, thưởng thức đế quốc tráng lệ sơn hà, Trương Trọng Quân tâm tính lần nữa nhận lấy đánh bóng, mình cảm giác càng thêm mượt mà. Chỉ là đại hết xanh lại cảm thấy thằng này càng thêm hai hàng, càng thêm tùy tâm sở dục rồi. Hắc hắc, sư minh, ta đế quốc trị an rất không tồi đâu rồi, một đường đi lại hơn 10 ngày thời gian, đi ngang qua nhiều như vậy quận huyện cùng sơn giã chi địa, rõ ràng đều chưa bao giờ gặp một lần bọn cướp. Ngâm nga bài hát Trương Trọng Quân đột nhiên cảm thán nói. Mẹ trứng, ngươi không biết ngươi đây là nguyên khí tọa kỵ à? Hơn nữa ngoại trừ ngủ ăn cơm bên ngoài, căn bản không có nghỉ qua, tốc độ này lão hổ đều đuổi không kịp, ngươi còn muốn gặp phỉ. Đại hết xanh tức giận nhả ránh. Ách, bất quá tiểu tính toán như thế, vậy cũng nói rõ chị An rất tốt à, dù sao một đường đến cũng không thấy nhân vật khả nghi. Trương Trọng Quân hay vẫn là mạnh miệng. Khá lắm mau. Đừng quên ngươi thằng này là hiện lên một đầu thẳng tắp tiến lên, tọa kỵ của ngươi ỷ vào năng lực, căn bản là bỏ qua bất luận cái gì địa hình. Đi đại bộ phận đều là vắng vẻ biết dùng người ảnh đều nhìn không tới hiểm trở chi địa, quỷ cũng sẽ không dừng lại ở những địa phương kia ăn cướp. Đại huyết xanh khinh thường nói đến đây, đột nhiên quay đầu ngắm nhìn chỗ xa vớt Trương Trọng Quân đầu nói ra, ngươi cảm ứng năng lực cũng quá kém, hiện tại cách một cái ngọn núi trên quan đạo, thì có cản đường ăn cướp. Ơ, đã đấu võ rồi, không tệ không tệ, hai bên đánh cho lợi hại như vậy đều còn chưa có chết người đâu, thật sự là ngưu a. Thật sự, có bọn cướp a. Ha ha. Ta đã lớn như vậy cũng còn chưa thấy qua bọn cấp nhi. Trương Trọng Quân lập tức hưng phấn một kéo dây cương, mà cái kia nguyên khí tọa kỵ đều không cần mệnh lệnh, tiểu lập tức mở ra thon dài tứ chi, tấn mãnh xuyên việt gập ghềnh núi rừng, bay thẳng núi bối quan đạo. Phát tới nhánh cây, tiểu bạch cái này vệ tinh hội trước tiên tiểu đem những vướng bận này nhánh cây cho làm cho thành bụi phấn, Trương Trọng Quân chỉ bình tĩnh ngồi ở đây đã ở vào leo lên trạng thái tọa kỵ bên trên, một bên còn có tâm tư cùng đại hết xanh nói chuyện thiếm. Sư huynh, không phải nói đế quốc đem Nam quân đội quân thép giải đến cả nước từng cái yếu địa đó ở, đồng thời còn có Bắc quân thiết kỵ tại yếu đạo bên trên tuần tra sao? Theo lý mà nói, tiêu tính toán có đạo tặc vậy cũng phải lén lút trốn ở vắng vẻ chi địa, không có khả năng tại trên quan đạo này ăn cướp à. nhà của ngươi nguyên khí tọa kỵ tốc độ thật là nhanh ngươi biết, hiện tại cũng thẳng tắp đi lại hơn nửa tháng rồi, cái kia ngươi biết khoảng cách đế đô có còn xa lắm không sao? Đại hết xanh không có trực tiếp trả lời, lại hỏi ngược lại. Trước khi gặp được chính là cái kia quận thành đến định vị, theo như chiếu tốc độ như vậy còn phải lại đi bên trên một tháng thời gian A. Trương Trọng Quân có chút chần chờ mà nói. Đúng vậy, tiểu ngươi cái này cùng phi đồng dạng tốc độ, theo biên cương đến đế đô đều muốn nửa tháng đã ngoài thời gian, đế đô Nam quân cùng Bắc quân, nhân số nhiều hơn nữa đều không có khả năng đem sở hữu địa phương đều phòng thủ ở cho nên trên quan đạo xuất hiện bọn cướp không có gì kỳ quái, bởi vì dùng cả nước đến luận, thiệt nhiều địa phương là không thuộc về yếu địa. Đại hết xanh ngậm thuốc lá mà nói. Thế nhưng mà cái kia Tây Bắc Nam quốc so Bát Lý Đỉnh còn muốn xa, như thế nào bọn hắn hướng đế đô lên án lại có thể nhanh như vậy hả? Lúc trước nếu không phải ta một nhận được tin tức tiểu hướng trở về, chỉ sợ đều cùng tiểu đức tử bỏ lỡ. Trương Trọng Quân nghi hoặc hỏi. Nói không chừng những yếu địa kia cửa khẩu chỗ có đủ thuấn di năng lực đại năng tồn tại đâu. Chỉ đã tới rồi những tiết điểm này, có thể lập tức liên lạc cả nước đâu rồi, bằng không thì như vậy bao la ranh giới như thế nào không chê a? Đại hết xanh lơ đến mà nói. Đúng vậy. Có thể thuấn di nghi. Ta đều quên ta hội thuấn di pháp thuật này. Thiệt thòi ta chạy đi đuổi được như vậy nhanh. Trương Trọng Quân hưng phấn nhất phách ba trường, hai mắt tỏa ánh sáng liền chuẩn bị thi triển thuấn di pháp thuật. Ba mẹ nó. Người cái này đồ đần. Các loại. Các loại A. Đại hết xanh lập tức hoảng sợ giống kêu lên. Trên người cũng đã xuất hiện một cái khe hở. Trương Trọng Quân vội vàng ngừng lại, có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Mẹ trứng. Ngươi thì ra là lão tử tay bắt tay mang theo thi triển một hồi thuấn di thuật mà thôi, ngươi rõ ràng cái này dám sử dụng. Ngươi đã quên lão tử lúc ấy là như thế nào với ngươi giảng đúng không? Thuấn di là chỉ có đại năng mới có thể sử dụng kỹ năng, đại năng là cái gì khái niệm? Tối thiểu được thiên binh đã ngoài A. Dùng thực lực ngươi bây giờ phát động thuấn di, lại muốn rớt cấp đến sao? Đại hết xanh trực tiếp nhảy đến đầu ngựa bên trên, khó thở bại hoàn chỉ vào Trương Trọng Quân chửi ầm lên. Đúng A. Thiếu chút nữa đã quên rồi Trương Trọng Quân cái này mới tỉnh ngộ chính mình có chút lỗ mãng, có chút không có ý tứ gãi gãi đầu. Hơn nữa tiểu coi như ngươi liều mạng rất cấp cũng muốn mạnh mẽ thi triển, cái kia ngươi biết ngươi sẽ bị chuyển tống đến địa phương nào đi không? Ngươi biết như thế nào chọn lựa phương vị, biết như thế nào lực khống chế lượng sao? Cái gì cũng không biết ngươi tiểu dám dùng. Đại hết xanh vẻ mặt bĩu môi khinh thường. Ách, sư huynh, ngươi không cần tức giận như thế, ta sẽ không, ngươi biết nhà, dạy ta à? Tiêu tính toán hiện tại không thể dùng, chờ ta thăng thiên binh cũng có thể dùng nha. Trương Trọng Quân vội vàng trơ mặt ra định bợ đạo. Giáo mau. Cái này thuấn di thuật căn bản không hoàn toàn. Hơn nữa tiểu tính toán hoàn toàn đều vô dụng, ngươi cảm ứng năng lực không đủ cường, vừa rồi không có tiếp nhận trang bị, thuộc về không tự thuấn di, chỉ có thể dùng để chạy chối chết dùng. Muốn mất việc, đi tìm đế quốc bên kia phương pháp không thể nói trước còn càng hữu dụng nhi. Đại hết xanh nói xong, cũng không tức giận rồi. Lần nữa ấy nhảy hồi Trương Trọng Quân đỉnh đầu nằm sấp đang hút thuốc lá. Chương 155, xem kịch vui. Nguyên khí chiến mã trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, rất nhanh tiểu vọt tới đỉnh núi, xuống nhìn ra xa, đã có thể chứng kiến cái kia vốn lượn đến cuối cùng quan đạo rồi. Trên quan đạo, một chỗ chuyển biến địa phương, một phiếu đàn ông chính vây quanh sổ cỗ xe ngựa chém giết lấy, trước sau người đi đường tất cả đều lẫn mất rất xa. Toàn bộ quan đạo cứ như vậy bị ngăn chặn. Trương Trọng Quân thoáng nhìn quét thoáng một phát, có chút giật mình gật đầu, khó trách đối phương dám như thế giới ban ngày ban mặt chặn đường chém giết, nhìn xem cái này trước không đến thôn sau không đến điếm khu vực, đang nhìn xem đã mặt cái kia cộng lại tối thiểu 200-300 người đội, coi như là phụ cận đỉnh trưởng cũng không dám đến trêu chọc a. Trong đế quốc bụng đỉnh trưởng mặc dù có bảo vệ chức trách, nhưng thủ hạ tên lính tối đa cũng tiểu mười mấy, cũng đều là kiêm chức cái chủng loại kia, nếu như chỉ là số lượng rất ít mấy cái đạo tặc, còn có thể dựa vào đế quốc uy danh chấn nhiếp thoáng một phát. Có thể đạo tặc nhân số càng nhiều, những tên lính này thì ra là chỉ dám rất xa thét to thoáng một phát, muốn tiêu diệt, còn phải đợi phụ cận quận binh xuất động mới được. Tuy nhiên từng huyện cũng có thuộc về mình huyện binh, nhưng là huyện binh chỉ là thành vệ, chỉ thủ thành trì, không tiến hành dã chiến. Lại xem thêm vài phút đồng hồ, Trương Trọng Quân tiểu nhíu mày, sư huynh, khó trách ngươi vừa rồi cười lạnh không thôi, xem bộ dạng như vậy, bọn hắn đây là tại diễn kịch à. Suy, cho nên vừa rồi ta mới nói bọn hắn như à, nhiều người như vậy hôn chiến. Rõ ràng không có chết một người người. Đại hết xanh khinh thường phun vòng khói. Hắc, quản hắn khỉ do chuyện gì xảy ra, dù sao một đường rảnh rỗi được nhàm chán, chúng ta đi lẫn vào thoáng một phát. Đã nhàm chán hơn nửa tháng Trương Trọng Quân, không cần suy nghĩ tiểu dục ngựa vọt lên xuống dưới. Đại hết xanh đối với cái này chỉ là đạn đạn khói bụi, vẻ mặt lơ đễnh. Tại Trương Trọng Quân sắp xông ra rừng rậm thời điểm, Đại Hết Xanh đột nhiên mãnh liệt giật một thanh Trương Trọng Quân tóc, hưng phấn hô, đừng đi ra trước, có náo nhiệt xem. Trương Trọng Quân ý niệm khẽ động, tòa kỵ lập tức không hề dấu hiệu định ở đằng kia nhi. Trương Trọng Quân cũng hưng phấn thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó nhìn quanh, lỗ tai run run không ngừng. Thoáng một chú ý, Trương Trọng Quân lập tức liền phát hiện Đại Hết Xanh nói náo nhiệt. Đang tại chém giết tràng diện ở bên trong, một cái đạo phỉ thủ lĩnh cùng một cái hộ vệ thủ lĩnh đang tại nghiến răng nghiến lợi đối chiến lấy, nhưng hai người đích thoại ngữ lại có vẻ có chút quỷ dị. Lao đại, cái kia Bạch Mã tiểu tử làm sao còn chưa tới? Mẹ trứng, còn ở phía sau chậm gì gì quơ lâu rồi, chúng ta người nhìn chằm chằm vào hắn, chờ hắn tới gần thời điểm, tất cả mọi người ra sức điểm. Vâng, lao đại. Phu cận mơ hồ truyền đến lĩnh mệnh âm thanh. Gửi thư số. Mọi người chuẩn bị. Cái kia đạo phỉ thủ lĩnh đột nhiên khẽ quát một tiếng, sau đó dụng lực một quyền hoành trúng hộ vệ kia thủ lĩnh, trực tiếp đem đối phương đánh cho thổ huyết bay ngược ra mấy mét. Theo đạo tặc thủ lĩnh phát huy, vốn là bất ôn bất hỏa tràng diện xuất hiện biến hóa, đạo tặc, hộ vệ tất cả đều liên tiếp kêu thảm ngã xuống đất. Bất quá rất hiển nhiên, ngã xuống đất hộ vệ tương đối nhiều, không đầy một lát đạo tặc tiểu đã lấy được thắng lợi, hưng phấn khó nhịn hướng cái kia hơn 10 chiếc xe ngựa xuống lại đi qua, lập tức nữ tính tiếng thét chói hai tiếng khóc tiếng cầu khẩn, cùng với bọn đạo tặc đắc ý tiếng cuồng tiêu thoang cái vang vọng bốn phía. Cái kia cách được thật xa, coi chừng nhìn xem lấy tình huống người qua đường, nhao nhao lắc đầu cảm khái, ai, làm như ta. Những nữ quyến kia rơi xuống hát phong trộm trong tay, tuyệt đối sẽ không có cái gì kết quả tốt, bị trà đạp một phen còn chưa đủ, chắc là phải bị bán đi. Đúng vậy à, cái này hát phong trộm ỉ vào khu vực ưu thế, không ít tại phụ cận giặt rửa lướt thương đội, căn bản không sợ quan phủ vây quét. Cũng may mắn hát phong trộm dã tâm đại khẩu vị đại, ra tay đều là đại thương đội, căn bản chướng mắt chúng ta những này tiểu thương nhân, bằng không thì ai còn dám đi đường này à. Này, hát phong trộm hiện tại nhưng là phải nghịch thiên à. Bọn hắn ăn cướp cũng không phải là thương đội, mà là Trầm Đại Thiện Nhân về nhà thăm người thân đoàn xe. Ai, đáng thương Trầm Đại Thiện Nhân, làm cả đời chuyện tốt, không nghĩ tới rõ ràng rơi vào như vậy một cái kết cục. Cái gì? Đây là Trầm Đại Thiện Nhân gia quyến. Đáng chết. Nhà của ta thế nhưng mà thụ qua Đại Thiện Nhân đại ân đó a. Không được. Không thể để cho Đại Thiện Nhân gia quyến bị tao đạp rồi. Nói xong, thanh niên này muốn hướng đạo tặc bên kia phóng đi, người bên cạnh lập tức giữ chặt hắn. Người ngốc à? Ngươi tiểu một người như vậy xông đi lên, quả thực là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về à? Ta không thể trông mong nhìn xem Trầm Đại Thiện Nhân gia quyến bị tao đạp à? Thanh niên quỳ trên mặt đất thống khổ nện lấy mặt đất. Hay vẫn là tranh thủ thời gian đi thông báo quan phủ à? Có người như thế khuyên. Nơi này cách quan phủ đóng quân quá xa rồi, chờ quan phủ nhận được tin tức chạy đến, những hắc phong này trộm sớm liền mang theo thắng lợi phẩm không biết chạy đi đâu. Ai? Làm sao lại không có võ nghệ cao cường hiệp khách đến thấy việc nghĩa hăng hái làm a? Trong lúc nhất thời phần đông người cũng như này thở dài. Lỗ thai linh mẫn Trương Trọng Quân nghe được khỏe mắt run run không thôi, nhịn không được đối với Đại Hết Xanh nói ra, sư huynh, bọn hắn đây cũng là diễn kịch, bố trí bây giờ à? Đương nhiên, chẳng những cái kia bọn cướp cùng hộ vệ, quan đạo hai đầu giải đám người, tất cả đều là cùng, chuẩn bị câu dẫn cái kia xa xa chính dục ngựa chạy như điên mà đến Bạch Mã hiệp khách á. Đại Hết Xanh một bộ xem kịch vui bộ dáng nói. Trương Trọng Quân ánh mắt ngắm nhìn một cái quan đạo xa xa, một gã cưỡi toàn thân màu trắng bộ lông thượng cấp tuấn mã, thân mặc một thân tuyết trắng bó sát người kình trang phục đích thanh niên chính giơ roi rất nhanh chạy đến. Xem cái này bộ dáng anh tuấn thanh niên trên mặt phẫn hận vội vàng thần sắc, hiển nhiên đã biết rõ cái gì Trầm Đại Thiện Nhân gia quyến đang bị đạo tặc cướp sạch sự tình. Có lẽ trên đường nghe được tin tức, lúc này mới vội vàng chạy đến. Xem ra phía dưới cái kia cỗ thế lực vì bắt lấy vị này Bạch Mã áo trắng hiệp khách, thế nhưng mà phí hết không ít công phu đấy. Đại Hết Xanh nhảy xuống Trương Trọng Quân đầu, thân thể bành thoáng một phát biến lớn, sau đó nhổ ra cái bàn cái ghế, hơn nữa còn nhổ ra một cái đĩa hạt dưa cùng nước trà, sau đó tựu đầu ngồi xuống, một bên gặm hạt dưa, một bên quan sát. Xoay người xuống ngựa Trương Trọng Quân cũng đi theo ngồi ở bên cạnh, một bên vê lên một hạt hạt dưa dập đầu lấy, một bên hiếu kỳ hỏi, sư huynh. Như thế nào gặm khởi hạt dưa đến rồi? Ngươi không đều là hút thuốc uống rượu đấy sao? Đần, vây xem náo nhiệt, tự nhiên được gặm hạt dưa, bằng không thì không có cái này hào khí. Đại Hết Xanh khinh thường lườm Trương Trọng Quân liếc. A, có cái này thuyết pháp. Trương Trọng Quân rất là hiếu kỳ, bất quá một bên dập đầu lấy hạt dưa, một bên nhìn xem phía dưới náo nhiệt, cũng là man có cảm giác. Tiếng vó ngựa vang lên, những ngăn chặn kia con đường người nhao nhao quay đầu nhìn quanh. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng tránh ra thông đạo, trong miệng còn vạn phần may mắn hoan hô, tốt, hiệp khách rốt cuộc đã tới, Trầm Đại Thiện Nhân gia quyến được cứu rồi. Cái kia áo trắng Bạch Mã hiệp khách vì biểu hiện thân phận của mình, cũng vì ngăn lại cái kia đạo tặc việc ác, cách thật xa tiểu giống lớn nói, chết tiệt đạo tặc lập tức dừng tay. Ta Bạch Mã Tiêu Tây Phong tới rồi. Trương Trọng Quân còn dập đầu lấy hạt dưa, Đại Hết Xanh lại trực tiếp ngửa đầu phun ra mấy bình rượu đỏ, khiến cho Trương Trọng Quân nháy mắt con ngươi, tràn đầy tò mò hỏi, sư huynh ngươi làm gì thế lại biến ra rượu đỏ đến? Không phải nói vây xem gặm hạt dưa tốt nhất sao? Khúc khục, lão tử chỉ là nhất thời kích động mà thôi, mẹ trứng, Bạch Mã Tiêu Tây Phong, rõ ràng có người gọi danh tự. Đại Hết Xanh thần sắc có chút quỷ dị thầm nói. Chương 156, Bạch Mã Hiệp Khách. Trương Trọng Quân dương dương tự đắc lông mày, không hiểu, tiếp tục dập đầu lấy hạt dưa, bất quá sự chú ý của hắn cũng rất nhanh chuyển di, bởi vì tiểu bạch cái này vệ tinh vì biểu hiện năng lực của mình, theo cái kia một đống hạt dưa bên trên bay qua, mang theo mấy khỏa, sau đó lại phi tốc đụng nát sang ngoài, lại mang theo hạt dưa thịt bay đến Trương Trọng Quân bên miệng. Trương Trọng Quân há miệng, hạt dưa thịt tiểu rơi xuống trong miệng hắn, sau đó tiểu bạch tiểu nha nha kêu khoe khoang công lao của nó, lại để cho Trương Trọng Quân vuốt ve nó tỏ vẻ khích lệ. Cái này một chuỗi cử động, trực tiếp tiểu lại để cho đại mắt hết rắc run run không thôi, hứ một ngụm, chuyên tâm xem náo nhiệt rồi. Vị kia Bạch Mã Tiêu Tây Phong gầm rú, lại để cho cái kia phiếu chính sốc lên xe ngựa kiểm kê thu hoạch đùa giỡn nữ quyến bọn đạo tặc, đồng loạt quay đầu nhìn quanh. Mà cái kia đạo phỉ thủ lĩnh, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, rắc vẻ mặt dữ tợn, khiêng một thanh khảm đao, một bộ tội phạm bộ dáng hướng về phía Bạch Mã hiệp khách reo lên, tiểu tử. Dám can đảm quản ta Hắc Phong đạo nhàn sự. Có biết hay không chữ chết viết như thế nào? Vâng. Lớn mật đạo tặc, dưới ban ngày ban mặt như thế hung hăng càn quái. Thế nhưng mà không đem đế quốc uy nghiêm để vào mắt. Bạch Mã Tiêu Tây Phong ghìm chặt tọa kỵ, một tay nắm chặt thân kiếm, một tay giữ chặt dây cương, thần sắc cao ngạo quát lớn, cái kia phong độ tư thái có thể nói uy phong được rất, nhiều cái quần áo mất trật tự mang trên mặt vệt nước mắt nữ tính đều xem trợn tròn mắt. Đại Hết Xanh cùng Trương Trọng Quân đều suy suy nở nụ cười, Trương Trọng Quân càng là vấn đạo, sư huynh, chẳng lẽ vị này hiệp khách không có nhìn thấy con đường hai đầu người rảnh rỗi đều xuống lại đã tới sao? Khẳng định biết rõ, người ta như thế nào cũng là luyện khí tam trọng nhân vật. Bất quá nghĩ đến hắn cũng chỉ cho rằng những ngưỡng người kia vây sang đây xem náo như ta, xem hắn không thèm để ý bộ dạng, loại này bị người vây xem chàng cảnh hắn không phải là lần thứ nhất xuất hiện, cho nên mới phải không có một điểm cảnh giác. Xem ra bố trí xuống bẫy dập người phi thường dụng tâm đấy. Đại Hết Xanh lạnh nhạt mà nói. Như thế nào giảng? Trương Trọng Quân hiếu kỳ rồi. Cái kia bố trí bẫy dập người, trước khi khẳng định sẽ không thiếu làm ra loại chuyện này đến, đều là chỉ vây xem không tiến công. Lại để cho Bạch Mã Tiếu Tây Phong thói quen cảnh tượng như vậy. Cho tới bây giờ mới ý định động thủ, dưới tình huống như vậy, cái kia Bạch Mã Tiếu Tây Phong nhất định sẽ trúng chiêu. Đại Hết Xanh cảm khái nói. Cái kia Tiêu Tây Phong là người nào hả? Rõ ràng làm cho nhân ra như thế trăm phương ngàn kế mưu tính hắn. Trương Trọng Quân nhả cái hạt dưa sát hiếu kỳ hỏi. Ai biết được? Đại Hết Xanh thuận miệng ứng một câu. Sư huynh à, nhớ rõ đế quốc trị an có lẽ rất tốt đó à, như thế nào bây giờ nhìn lại man hỗn loạn đây này? Cái kia mưu hại Bạch Mã Tiêu Tây Phong thế lực, làm cái này đại trận trận chiến, phủ cận quan phủ như vậy đều không có phản ứng. Trương Trọng Quân hiếu kỳ hỏi. Xin nhờ, nhà của ngươi lão ba là bá tước, trước ngươi tuy nhiên là phế vật, nhưng là hay vẫn là bá tước thế tử, thuộc về đế quốc quý tộc giai tầng, căn bản không biết đế quốc tầng dưới là như thế nào. Đế quốc lớn như vậy, lưu manh đạo tặc những đồ chơi này không có khả năng không tồn tại, bằng không thì những quận kia binh như thế nào kiếm lấy công lao thăng quan a? Chỉ là ngươi tiếp xúc không đến mà thôi. Đại Hết Xanh bĩu môi nói ra. Như thế nào tiếp xúc không đến đâu? Ta cũng tiếp xúc qua dân nghèo được không nào? Hơn nữa ta tiến về Bát Lý Đỉnh thời điểm, càng là vượt qua hơn phân nửa quốc thổ, một đường tới cũng bình an được rất à. Trương Trọng Quân bất mãn nói. Dừng a. Ngươi tiếp xúc dân nghèo. Cái kia đều là nhà của ngươi tá điền tốt không? Còn ngươi nữa cho rằng những đạo tặc kia là ngu ngốc sao? Đối với mục tiêu ra tay trước sẽ không tìm hiểu thoáng một phát. Tiểu ngươi chiêu đó giao động hành quân phương thức, ngu ngốc mới dám đến ăn cướp ngươi. Đại Hết Xanh trợn mắt chừng một cái nói ra. Ai, xem ra ta thoát ly xã hội rồi, ta còn thật không biết đương kim đế quốc xã hội tầng dưới chót rốt cuộc là cái gì bộ dáng đấy. Trương Trọng Quân một bên dập đầu lấy hạt dưa một bên cảm khái nói. Tầng dưới chót người mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nhiều như vậy làm gì vậy. Nơi này là thực lực trí thượng thế giới, chỉ cần thực lực nhu bức. Phía dưới con sâu cái kiến nhiều hơn nữa cũng chỉ là ngoan ngoãn nghe lệnh con sâu cái kiến mà thôi. Đại Hết Xanh khinh thường mà nói. Trương Trọng Quân trong mắt toát ra lơ đễnh thần sắc, nhưng hắn không có giải thích, tuy nhiên hắn không ủng hộ, nhưng biết rõ sư huynh nói đúng, chỉ muốn nhìn chính mình có thể rõ ràng, chính mình trước khi đỉnh lấy cái phế vật thanh danh, tựu là thế tử thân phận đều tránh không được cho thị trấn cư dân khinh bỉ. Mà bây giờ mình luyện khí cửu trọng, tựu là thiên sứ đều có thể xưng huynh gọi đệ. không có thực lực phàm nhân, đối với thực lực người mà nói, thật sự là mí mắt đều không cần kẹp thoáng một phát con sâu cái kiến a. Nhưng là những thực lực này người lại có nghĩ tới không có, sở hữu thực lực người đều là theo con sâu cái kiến đồng dạng trong phàm nhân lớn lên đó a. Đương nhiên, loại này so sánh chuyện phức tạp, Trương Trọng Quân cũng không muốn đa tưởng, chuyển đổi tâm tình đi theo đại hết xanh bắt đầu xem náo nhiệt rồi. Nghe được Tiêu Tây Phong đem quan phủ lấy ra huy áp, cái kia đạo tặc thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, trực tiếp vung đao gào thét, chít chít méo mó cái gì. Muốn cho mõm vào tiểu nhìn người có hay không cái này bổn sự. Chúng tiểu nhân, lên cho ta. Vâng. Những đạo tặc kia, tất cả đều vứt bỏ trong tay tài vật, cầm lên vũ khí kêu loạn lao đến. Cắt. Tiêu Tây Phong mã đều không có xuống, cứ như vậy rục ngựa chạy đi lên, liền kiếm cũng không có rút ra, chỉ dùng kiếm vỏ phát, thoáng cái sẽ đem sông lên đạo tặc cho quật ngã trên mặt đất. Có chút buồn sự a. Khó trách dám trêu chọc ta Hát Phong đạo. Đạo tặc thủ lĩnh cảnh giác địa đề phòng. Tiêu Tây Phong lạnh nhạt nhìn xem đạo tặc thủ lĩnh, một bên anh tuấn chậm rãi rút kiếm, một bên lạnh lùng nói ra, hiện tại quỳ xuống đất đầu hàng, ngược lại là còn có thể tha ngươi một mạng, bằng không thì tiểu đợi đến xuống địa ngục a. Chỉ là xem hắn ra vẻ tiêu sái động tác, lại cố ý đem ân cần ánh mắt quang hướng những lôi kéo kia lấy y phục rách dưới vật che chắn thân thể mềm mại các mỹ nữ, đã biết rõ thằng này thủy chung đang bán đẹp trai xuất sắc rồi. Bán. Đạo tặc thủ lĩnh đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau hắn toát ra hơn 10 cái mang theo tên nỏ đạo tặc, trực tiếp bóc cỏ, siêu siêu mũi tên nhọn tiểu bay vụt mà đến. Những mũi tên này mục tiêu không phải người, mà là cái kia thất xinh đẹp bạch mã. Đáng chết. Tiêu Tây Phong biến sắc, lập tức xoay người xuống ngựa, lập tức tiểu rút ra bội kiếm, loát loát vài đạo kiếm hoa, ngăn bay tới mũi tên. Bề buộn hết cái này, Tiêu Tây Phong vỗ tuấn mã thân thể, tuấn mã lập tức nhu thuận hướng bên cạnh chạy tới, ánh mắt mọi người đều tập trung ở cái này Tiêu Tây Phong trên người. Tiêu Tây Phong sắc mặt xương lạnh trải rộng, cũng không có trước khi bán xoáy tâm tình, nắm bội kiếm từng bước một hướng đạo tặc thủ lĩnh đi tới, lạnh lùng nói, chúc mừng ngươi, triệt để kích thích bổn tiểu hiệp tức giận, rõ ràng dám đối với bổn tiểu hiệp yêu dưới ngựa tay. Bổn tiểu hiệp sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vốn là cảnh giác vạn phần đạo tặc thủ lĩnh, không có bất kỳ kinh hoàng, ngược lại vẻ mặt đắc ý cười ha ha, ha ha ha. Quả nhiên, bạch mã Tiêu Tây Phong là cái cực độ yêu mã biến thái. Nhẹ nhõm một chiêu tiểu cho ngươi đội ngũ chia lìa rồi. Ân. Tiêu Tây Phong dừng bước lại, cảnh giác quay đầu, mới phát hiện hai bên đường người vây xem không biết lúc nào đã dâng lên. Trước khi ngã xuống đất những hộ vệ kia cũng nguyên một đám đứng lên, thậm chí những thút thít nỉ non kia nữ quyến, cũng thần sắc đắc ý đứng dậy, xuống lại tới, đưa hắn cùng mã hoàn toàn ngăn cách. Tiêu Tây Phong sắc mặt biến đổi hử. Bây giờ sao? Chương 157, Tiêu Tây Phong. Nhưng là rất nhanh, Tiêu Tây Phong lại thoải mái mà nở nụ cười, một bộ hung hữu thành túc bộ dạng, hừ hừ, các ngươi thật đúng là đủ hao tâm tổn trí, trước khi bổn tiểu hiệp gặp được nhiều lần ăn cướp sự kiện, cũng đều là các ngươi an bài a. Xem các ngươi thực lực của những người này, nhằm vào chính là bổn tiểu hiệp trước mắt cái này luyện khí tam trọng a, nếu bổn tiểu hiệp cáo chi các ngươi, bổn tiểu hiệp thực lực chân chính đẳng cấp vượt xa luyện khí tam trọng đâu. Các ngươi những chỉ có này luyện thể kỳ phế vật lại nên như thế nào phản ứng? Tiêu Tây Phong nói xong, thân thể chấn động, một cỗ cường hãn khí kình xông thân mà ra, chỉ một thoáng, mặt đất cũng bị cái này cỗ kình khí nhấc lên một trận gió sóng, dẫn tới chung quanh kéo xe mã tất cả đều nôn nóng điệu tê mình. Trương Trọng Quân không khỏi có chút trợn mắt há hốc mồm, Tiêu Tây Phong giờ phút này rõ ràng đạt đến luyện khí cửu trọng tình trạng. Mụ mụ meo a, cái này luyện khí kỳ cũng quá lộ hàng đi à nha. Trước khi xen lẫn trong Long Thạch quận cùng Bát Lý Đỉnh thời điểm, tuy tiện một cái luyện khí kỳ tiểu cho người cảm giác như bước được rối tinh rối mù, như thế nào hiện tại tùy tiện có thể gặp được cá nhân tiểu là luyện khí cửu trọng a. Trương Trọng Quân có chút hề vải mà nói, ngươi đây là không có ở Phồn Hoa chi địa đợi qua đâu rồi, chờ ngươi đã đến Đế Đô. Đoán chừng thiên binh đều là đẩy đường tháo chạy được rồi. Đại hết xanh lơ đến nói. Ngay tại vây công người toàn bộ bị bất thình lình biến hóa đã giật mình thời điểm, một cái đột ngột thanh âm đột nhiên vang vọng toàn trường. Vậy sao? Sau đó đám người loát vỡ ra một cái thông đạo, lộ ra một cố bề ngoài bình thường xe ngựa, một cái hộ vệ rèm xe vấn lên, khác một gã hộ vệ trực tiếp nằm dạp trên mặt đất đương đá cây chân, hai gã hộ vệ canh giữ ở bên cạnh. Một cố như bức cảm giác trực tiếp tiểu hiện ra trong lòng mọi người. Tiểu là Tiêu Tây Phong cũng không khỏi được cảnh giác lên. Một cái thân hình nhỏ gầy, giữ lại tròm râu dê, thấy thế nào đều giống như phòng thu chi trung nhân nhân, dẫm phải cái kia quỷ nằm sấp lấy hộ vệ bối rơi xuống trên mặt đất. Trương Trọng Quân thấy liều mạng nháy con mắt, đại hết xanh tắc thì vô móng vuốt trầm trồ khen ngợi, không tệ. Không tệ. Thật sự là cao trào thay nhau nổi lên a. Một lớp sóng cấp một sóng. Thật sự là thấy thoải mái a. Chứng kiến cái kia phòng thu chi bộ dáng trung nhân nhân. Tiêu Tây Phong thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, có chút nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, thiên binh. Ha ha, có chút kiến thức. Trung niên nhân cười nhạt một tiếng, một cỗ khiếp người khí tức tùy theo hiện lên, trên người của hắn cũng xuất hiện mỏng phải cùng xương mù đồng dạng áo giáp. Người khác tất cả đều bị hôm nay binh đã ngoài mới chỉ môi hắn có áo giáp chấn nhất rồi, mà rất xa Trương Trọng Quân cùng Đại Hết Xanh vẫn không khỏi được bĩu môi. Còn tưởng rằng thiên binh đều đồng dạng, không nghĩ tới khác biệt lớn như vậy, xem hắn nguyên khí áo giáp độ dày cùng nồng độ so Bát Lý Đỉnh cái kia thiên binh một trọng kém xa, thật sự là kỳ quái. Trương Trọng Quân nghi hoặc nói thầm lấy. Đồ đần, ngươi là luyện khí cửu trọng, phía dưới cái kia Bạch Mã Tiêu Tây Phong cũng là luyện khí cửu trọng, thật muốn đánh ngươi tuyệt đối có thể chết luôn hắn, không phải đợi cấp đồng dạng tiểu sức chiến đấu tiểu đồng dạng. Đại Hết Xanh khinh thường nói. Như thế, Trương Trọng Quân có chút tự đắc gật đầu. Tuy nhiên hắn cơ hồ không có cùng giai người chiến đấu qua, có thể ánh mắt vẫn phải có, không cần chờ áo trắng hiệp khách thể hiện ra cất giấu bảo vệ tánh mạng năng lực, chỉ bằng vào hắn trước mắt biểu hiện ra ngoài thực lực, Trương Trọng Quân tiểu dám xác định mình có thể nghiền áp cái này đồng cấp người. Nhìn lại cái kia bảo trì nguyên khí áo giáp trạng thái, vẻ mặt ngạo nghệ thiên binh trung nhân nhân, Trương Trọng Quân không khỏi cảm khái nói, thật sự là đi ra mới biết được thiên hạ to lớn à, trước kia chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua thiên binh, hiện tại chẳng những để cho ta tự mình chiến thắng một cái. Đường này bên trên tùy tiện đi lại gặp một cái. Thôi đi. Thiên binh tính toán mau, đã đến đế đô, thiên tướng khẳng định đều có thể thỉnh thoảng đụng phải. Đại Hết Xanh lạnh nhạt mà nói. Chỉ là Đại Hết Xanh phát hiện Trương Trọng Quân không có đón ý nói hùa lời của mình, quay đầu nhìn lại, Trương Trọng Quân thằng này chính hai mắt sáng ngời nhìn mình chằm chằm. Đại Hết Xanh không khỏi có chút ác hàn mà hỏi, dựa vào rồi đấy. Ngươi làm gì thế như vậy chằm chằm vào lão tử? Sư huynh, ngươi còn nói ngươi đối với đế quốc không biết. Ngươi rõ ràng tiểu đối với đế đô tình huống nhất thanh nhị sở. Trương Trọng Quân khinh bị quệt miệng nói. Ách! Mẹ trứng, lão tử cũng không biết ta. Bình thường còn không có ý thức được, như thế nào tùy thời tiểu toát ra những kiến thức này đến. Đại Hết Xanh cũng ngạc nhiên rồi, hơn nữa bắt đầu phát điên. Đối với Đại Hết Xanh thần thái, Trương Trọng Quân bĩu môi khinh thường, nói thầm một câu, trang. Tiểu không làm phản ứng, phối hợp một bên xem náo nhiệt một bên cùng tiểu bạch chơi đùa. Đại Hết Xanh thực không phải trang. Nó thật sự phát điên rồi, cho tới nay, nó dựa vào đối với thực lực mình rất hiểu rõ cùng trong bụng nhiều như vậy pháp bảo nhận thức, cùng với trong đầu nhiều như vậy lúc gần lúc hiện cao cấp tri thức, đặc biệt là nhiều như vậy ngoại vực thế giới tri thức, tự động cho là mình nhất định là thiên ngoại thế giới rơi xuống đến cái thế giới này, trời sinh tiểu so người của thế giới này cao một cấp bậc. Hiện tại cho Trương Trọng Quân một nhắc nhở, nó mới tỉnh ngộ lại, chính mình đối với cái này đế quốc, đối với cái thế giới này sự tình. Giống như cũng đều phi thường rất hiểu rõ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình thật sự là cái thế giới này thổ dân? Bởi vì thực lực như bức mới chạy đến bên ngoài thế giới đi tiêu sái, có thể không đợi không có tiêu sái đủ đã bị đánh hồi bản thổ phụ thân vào con cóc trên người. Não dung lượng thấp cái này gông cùm xiềng xích lại để cho Đại Hết Xanh nghĩ đến cái hót đau nhức đều không có được hữu dụng tình báo, cuối cùng chỉ có thể thở dài nắm lên một lọ rượu đỏ, vặn khai sau họ tọt uống. Nó đối với cái này giấu ở trong đầu tri thức tình báo là một điểm triệt đều không có, không có chú ý thời điểm, đủ loại tri thức tình báo hội tự nhiên mà vậy mãnh liệt xuất hiện, muốn thời điểm, lại một chút tung tích đều tìm không thấy. Được rồi, học Trương Trọng Quân thằng này tốt rồi, sự đáo lâm đầu nói sau, những thứ khác nó cũng hết cách rồi, mình mở tâm là tốt rồi. Ta giống như không có lỗi các người a. Đáng giá hoa khí lực lớn như vậy bố trí như vậy một cái bẫy, thậm chí không tiếc phái ra thiên binh cường giả tới dọa trận sao. Tiêu Tây Phong nắm chặt bội kiếm, thần sắc mặt ngưng trọng mà nói. Không cần phải giả bộ đâu Tiêu Tây Phong, thực cho là chúng ta là đạo phỉ à? Chính là đạo phỉ có thể có lớn như vậy nhân lực vật lực, đặc biệt là có thể làm cho quan phủ bỏ qua địa phong tỏa ở một đầu quan đạo sao. Cái kia thiên binh trung niên nhân rất là khinh thường nói. Hiểu biết chính xác đạo lai lịch của ta. Tiêu Tây Phong thoáng có chút hồ nghi hỏi. Ha ha, còn trang. Ta âm giáo thiếu chủ Tiêu Tây Phong. Chúng ta bảy quận hào kiệt liên minh vì diệt trừ ngươi cái này tương lai ma đầu, thế nhưng mà vất vả chuẩn bị đã lâu. Hiện tại cuối cùng đem ngươi cho chắn ở chỗ này, ngươi tiểu ngoan ngoãn bó tay chờ bị bắt, tiếp nhận thiên hạ thẩm phán a. Trung niên nhân nghĩa chính ngôn từ quát. Tiêu Tây Phong cũng không có kinh hoàng thần sắc, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt chân thành hô, các ngươi nhận là người, ta là chính nghĩa hội Tiêu Tây Phong, không phải cái gì tà âm giáo thiếu chủ Tiêu Tây Phong. Nói xong xông vây quanh hắn mọi người khoát tay nói ra, nhường một chút. Đều nói nhận là người, hay vẫn là tàn a? Người chung quanh thoáng cái trợn tròn mắt. Chương 158, nhân tâm. Trung niên nhân kia khí đến sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp chửi ầm lên nói, vô liêm sỉ. Người nào không biết chính nghĩa hội chỉ là các ngươi chính mình xưng hô mà thôi. Các ngươi chính nghĩa hội tiểu là tà âm giáo. làm sao có thể? Ta chính nghĩa hội dùng chính nghĩa vi đạo cơ. Vì thiên hạ vạn dân ngang hàng, trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa mà phấn đấu cả đời. Tại sao có thể là ngươi nói cái gì kia tà âm giáo? Tiêu Tây Phong cũng đồng dạng trước tiên sắc mặt đại biến giận dữ hét. Trung niên nhân khó thở mà cười, hắc hắc, các ngươi cái gọi là vạn dân ngang hàng, tựu là tất cả mọi người thành làm đầy tớ ngang hàng. Các ngươi trừ bạo giúp kẻ yếu tựu là đem tích thiện chi ra tiêu diệt, đem du côn lưu manh đến đỡ. Các ngươi hành hiệp trượng nghĩa tựu là mặc kệ công đạo lý do, chứng kiến không vừa mắt sẽ đem người giết sạch. Như vậy hành vi không phải tà ma ngoại đạo còn có thể là cái gì? Tiêu các ngươi cái kia giáo lý, thiếu các ngươi còn dám tự xưng chính nghĩa hội, nói các ngươi là tà âm giáo còn nói sai rồi hay sao? Nói đến phần sau đã gào thét, mà xúm lại mọi người, cũng nhao nhao nắm chặt binh khí, mặt mũi tràn đầy cừu hận chằm chằm vào Tiêu Tây Phong. Nhìn xem phía dưới cử động, Trương Trọng Quân hào hứng bừng bừng dập đầu lấy hạt dưa uống trà, mà đại hết xanh cũng khôi phục lại rồi, bất quá lại không đi gặm hạt dưa, ngược lại khôi phục nó tiêu chuẩn phối trí, uống rượu đỏ chịu xì gà. Sư Minh, ngươi nói hai người bọn họ bên cạnh bên nào đúng? Một cái nói là chính nghĩa hội, một cái nói là tà âm giáo, cái kia áo trắng hiệp khách trước khi gấp hừng hực tới cứu viện binh không giống như là giả, có thể bố trí bẫy dập người cái kia tức giận cừu hận bộ dạng cũng không phải giả. Trương Trọng Quân tràn đầy hiếu kỳ hỏi. Thôi đi. Cái này thế đạo nào có cái gì thật giả đúng sai? Hết thảy đều là dùng ích lợi của mình làm cơ sở đến quyết định. Ví dụ như ngươi là bị một cái tà phái nuôi sống lớn lên, cái này trong tà phái người đối với ngươi đều phi thường hữu hảo thân thiện, là người nhà của ngươi. Nhưng đột nhiên có một phiếu đập vào các loại chính nghĩa cờ hiệu người đến tiêu diệt cái này tà phái, như vậy đối với ngươi mà nói, bên nào là đối với bên nào là sai? Bên nào là chính bên nào là phản đâu? Không đều là dựa theo lập trường của ngươi đến kết luận nha. Thật muốn lại nói tiếp, chẳng lẽ cái này lượng nhóm người quyết định ra đúng sai sau thật sự liên quan đến thiên hạ vạn dân sao? Cái rắm cũng không phải, những cái kia vạn dân muốn chỉ là như thế nào thu hoạch nhiều một chút lương thực, như thế nào lợi nhuận điểm hơn tiền, như thế nào lại để cho nhà mình thời gian sống khá giả một điểm. Cho nên, thực lực mạnh người thắng tựu đúng, tựu là chính nghĩa. Tiểu tử ngươi về sau không cần cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần thực lực ngươi cường, tiểu tính toán tùy tâm sở dục làm một chuyện gì đều không có quan hệ. Ví dụ như hiện tại, ngươi xuống dưới đem cái kia áo trắng tiểu tử tiêu diệt, như vậy ngươi tiểu cũng tìm được mặt khác những người kia tán thưởng, nói ngươi là vì dân trừ hại anh hùng. Mà ngươi đem đám kia ra hỏa tiêu diệt, ngươi dĩ nhiên là đã bị cái kia cái gọi là chính nghĩa hội tán thưởng, nói ngươi là người tốt, không thể nói trước còn có thể lôi kéo ngươi nhập hội đấy. Đại huyết xanh đột nhiên đùng đùng nước miếng văng khắp nơi địa dạy bảo khởi Trương Trọng Quân đến. Trương Trọng Quân nháy mắt con ngươi, như có điều suy nghĩ gật đầu. Bất quá một người một con ít chú ý lực rất nhanh tiểu chuyển rời đến phía dưới đi. Ha ha ha. Thiếu các ngươi đám người này tự xưng là hào kiệt, xã hội tầng dưới chốt tình huống các ngươi giải sao? Rõ ràng dám vu oan ta chính nghĩa sẽ vì tà âm giáo. Thực thật là đáng chết. Tiêu Tây Phong giận dữ hét. Hừ, xem ra ngươi là chết cũng không hối cải rồi, ngươi là luyện khí cửu trọng, ta những hậu bối này đều không phải là đối thủ của ngươi, vì không cho bọn hắn bị ngươi ma đầu kia độc thủ, ta đây cũng tiểu chẳng quan tâm lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp cầm xuống ngươi ma đầu kia rồi. Trung niên nhân khí thế phồn vinh mạnh mẽ hướng Tiêu Tây Phong lấn đi lên. Thật sự là không biết xấu hổ, lấy lớn hiếp nhỏ tiểu ỷ lớn hiếp nhỏ. Rõ ràng còn treo một cái đằng trước yêu mến hậu bối tên tuổi. Ta nhổ vào. Tiêu Tây Phong một bên trào phúng, một bên nắm thật chặt bội kiếm, thoáng lui về phía sau một bước. Hừ hừ, tùy ngươi nói như thế nào, ta bảo vệ ta hậu bối an toàn, yên tâm thoải mái. Trung niên nhân rất là lạnh nhạt mà nói. Bất quá hắn lời này thật đúng là không có nói sai, vốn những phát hiện kia Tiêu Tây Phong là luyện khí cửu trọng thực lực, sắc mặt còn có chút khó coi mọi người, tại trung niên nhân đem đối chiến Tiêu Tây Phong sự tình ôm đồm sau khi đi qua. Tất cả đều lộ làm ra một bộ nhà ra khí bộ dạng, đồng thời, đối với trung niên nhân kia cũng bay lên vạn phần cảm kích. Thấy không, học tập lấy một chút, người ta trung niên nhân kia cứ như vậy đứng ra nói mấy câu, tiểu đón mua tuyệt đại bộ phận nhân tâm. Đại huyết xanh thuận miệng điểm tỉnh Trương Trọng Quân một câu. Trương Trọng Quân nháy mắt con ngươi, sư minh, ngươi không phải nói chỉ cần thực lực cường, có thể mọi sự không để ý tới đấy sao? Đồ đần. Đại huyết xanh trực tiếp ném đi một khối vỏ trái cây đi nện Trương Trọng Quân đầu. Nhưng thỉnh thoảng làm cho hạt dưa thịt cho Trương Trọng Quân ăn tiểu bạch, lập tức sẽ đem cái này vỏ trái cây đụng thành bụi phấn, sau đó hướng về phía đại hết xanh nha nha gọi bậy lấy, cái kia manh mắt chừng được sâu sắc, hiển nhiên là rất tức giận. Đại hết xanh mặc kệ nó, một móng nuốt bắt nó cho đập bay, tiểu bạch lại lập tức đã bay trở lại, coi chừng trốn ở Trương Trọng Quân sau lưng, chỉ dám chừng mắt đại manh mắt hướng về phía đại hết xanh nha nha gọi, cũng không dám nữa tiến lên rồi. Ngươi là đồ đần sao? Tuy nhiên lời nói là như thế này giảng, nhưng loại này tùy tiện có thể ban ơn lấy lòng thu mua nhân tâm sự tình vì sao không làm à? Ngươi tiểu tính toán vô địch thiên hạ, nhưng là rất nhiều chuyện cũng không phải một mình ngươi có thể làm, dù sao cũng phải yếu nhân hỗ trợ mới được à? Đại hết xanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng la hét. A a, ta đã biết, ai nha, sư huynh mau nhìn, bọn hắn rốt cục muốn đấu võ rồi. Trương Trọng Quân gật gật đầu, vì phòng ngừa đại hết xanh lại rong dài xuống dưới, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Đại hết xanh nghe vậy, tự nhiên đem đầu vốn éo trở về, cái này lại để cho Trương Trọng Quân nhả ra khí ngoài, cũng dướn cổ lên nhìn quanh. Vốn vẻ mặt khẩn trương Tiêu Tây Phong, đột nhiên khỏe miệng lộ ra một cái cười tà, vốn là cương nghị thanh âm ngữ điệu cũng trở nên trắng nõn. Ơ, một bộ phòng thu chi dạng thiên binh đại nhân, ngài xác định có thể đã muốn tiểu tử mạng nhỏ sao? Đừng quên ta nhưng là bị các ngươi những người chính đạo này sĩ xưng là tà âm giáo thiếu chủ nha. Ngươi muốn phản kháng? Trung niên nhân đột nhiên dừng lại tới gần bước chân, thoáng nhíu mày chằm chằm vào Tiêu Tây Phong lạnh giọng hỏi. Ngài là ngu ngốc sao? Tiểu tử không phản kháng chẳng lẽ chờ chết? Tiêu Tây Phong một bộ liếc si bộ dáng nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân gân xanh nổi lên, nhưng tiểu tính toán hắn là thiên binh, đã khởi động nguyên khí rồi áo giáp, đối mặt một cái luyện khí cựu trọng gia hỏa, hắn hay vẫn là cực kỳ cẩn thận lui về phía sau một bước, hơn nữa đem vốn là trải rộng toàn thân nguyên khí áo giáp, toàn bộ thêm dày đến đời trước vị trí. Cùng lúc đó, hắn thoáng làm thủ thế, những xúm lại kia lấy trong đám người thai to mặt lớn, đang nhìn đến cái này thủ thế sau sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi. Đây là lại để cho bọn hắn phát động công kích thủ thế, ai có thể cũng biết, cái này Tiêu Tây Phong là tà âm giáo thiếu chủ, làm sao có thể không có gì đón sát thủ cất dấu a? Hơn nữa người ta luyện khí cửu trọng thực lực, chính mình phiếu người ở bên trong, thì ra là những thai to mặt lớn kia là luyện khí một nhị trọng, mặt khác đều là luyện thể kỳ, đi công kích chẳng phải là chịu chết. Nhưng là minh bạch, vị kia trung niên nhân như thế hạ đạt mệnh lệnh, tự là muốn dùng chính mình những người này mạng nhỏ đi đem Tiêu Tây Phong đòn sát thủ cho thăm dò đi ra. Chương 159, ta chỉ là muốn chào hỏi. Tất cả mọi người có chút chần chờ, liếc mắt nhìn nhau, cũng đều kiên trì, cắn chặt răng chuẩn bị công kích. Tiêu Tây Phong trả cái kiếm hoa, cười mỉm nói, thiên binh đại nhân, ngài tiểu không kỳ quái tiểu tử vì sao từ đầu đến cuối đều kiếm không rời tay sao. Thiên binh trung niên ánh mắt của người tự động nhìn về phía cái thanh kia chợt nhìn phi thường bình thường bội kiếm, có thể tại hắn chuyên chú quan sát về sau, rất nhanh tiểu nhìn ra đến tuật cùng, trực tiếp tiểu sắc mặt đại biến hoảng sợ một tiếng, bí bảo. Mau lui lại. Nói xong tiểu hành động. Chỉ là theo Tiêu Tây Phong mang theo tà ý dáng tươi cười nhàn nhạt nói một câu, cái này mới phát hiện. Đã muộn. Giống như là ánh mặt trời sáng lạn hào quang liền từ cái thanh kia bội trên thân kiếm bốc lên, hộ tống một đạo thủy tinh nghiền nát thanh âm. Cái này sáng lạn hào quang trực tiếp phân liệt thành vô số thật nhỏ hào quang, sau đó dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế hướng bốn phương tám hướng phun bắn đi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người a a kêu thảm thiết phốc ngã xuống đất, thân thể như là bị đâm vô số lỗ kim túi nước đồng dạng, phun ra lấy từng đạo thật nhỏ tơ máu. Không biết có phải hay không là trùng hợp, xuống lại công kích nhiều người như vậy ở bên trong, nhưng phàm là mỹ nữ hoặc đẹp trai, tiểu đều không ngoại lệ tất cả đều là trên khuôn mặt lỗ kim quá nhiều trên người. Mà một ít lớn lên xấu, lại toàn thân cùng cái sàng đồng dạng, bốn phương tám hướng phun ra lấy tơ máu. Khuôn mặt lại hoàn hảo không tổn hao gì, cũng là bảo lưu lại giữ tận thống khổ dung nhan người chết. Bất quá đã bị trọng điểm chiêu đãi hay vẫn là vị kia thiên binh trung nhân nhân, giờ phút này hắn vẻ mặt không thể tin được nhìn mình nguyên khí trên khải giáp hạ tất cả đều là lỗ thủng, một mảnh dài hẹp nguyên khí dây nhỏ xì ra. Thân thể của hắn cũng phun ra từng đạo thật nhỏ tơ máu, đem cái kia nguyên khí khôi giáp cho nhiễm cái đỏ bừng. Răng rắc một tiếng, nguyên khí áo giáp nứt vỡ rồi, thiên binh trung niên nhân có chút ngốc trệ quỳ trên mặt đất, cuối cùng ngược lại trong vũng máu. Trên sườn núi Trương Trọng Quân nháy mắt con ngươi, nhìn xem cái kia một bộ ngạo nghễ bộ dáng, độc lập với một cái biển máu thi hài bên trong Tiêu Tây Phong, trực tiếp một phát bắt được đại hết xanh móng đuốt, vội vàng hỏi, sư huynh, bí bảo là cái gì đồ chơi? Cư nhiên như thế lợi hại. Giáp rưởi đồ chơi, duy nhất một lần pháp bảo mà thôi, cùng duy nhất một lần phụ lục không sai biệt lắm. Giá cả bên trên so với phụ lục đắt đỏ không biết bao nhiêu lần rắc rưởi, mẹ trứng, không nghĩ tới còn có người như vậy cam lòng, làm ra loại này bí bảo đến a. Đại hết xanh khinh thường mà nói, nhưng này trong mắt to lại ẩn chứa một cỗ không hiểu hương vị. Trương Trọng Quân tự nhiên không có chú ý tới điểm ấy, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, rất nhanh lại vẻ mặt cau mày thầm nói, cái này bí bảo tuy nhiên là duy nhất một lần pháp bảo, nhưng uy lực này cũng quá lớn a. Rõ ràng có thể bỏ qua nguyên khí áo giáp phòng ngự hiệu quả, trực tiếp tác dụng đến thiên binh trên người. Cái này nếu đến lượt ta, làm như thế nào ngăn cản đâu? Đồ đần. Thực cho rằng lão tử nói rất rưởi, cái này bí bảo tiểu thật là lớn lộ hàng à. Lao tử đoán chừng tiểu tử kia cũng không biết cỡ nào quý trọng cái kia bí bảo, xem lòng hắn đau đến mặt đều biến thành làm cây quýt bộ dạng rồi. Đại hết xanh vỗ Trương Trọng Quân đầu nhắc nhở. Trương Trọng Quân nhìn chăm chú nhìn lại, quả nhiên, cái kia Tiêu Tây Phong tuy nhiên đứng vững bất động, nhưng là thịt đau được lá gan run bộ dáng nhìn xem trong tay còn sót lại chuôi kiếm. Tốt rồi, náo nhiệt xem xong rồi, ngươi là chuẩn bị tiếp tục chạy đi đâu rồi, hay vẫn là xuống dưới cùng tiểu tử kia đọ sức một phen. Hắn hiện tại không có bí bảo, tuyệt đối là mặc ngươi hành hạ được rồi. Đại hết xanh bành thoáng một phát biến thành lớn cỡ bàn tay xuống, một lần nữa ghé vào Trương Trọng Quân đỉnh đầu mà hỏi. Còn phải nói, đương nhiên xuống dưới cùng vị kia hiệp khách tiếp xúc thoáng một phát á. Trương Trọng Quân ý niệm khẽ động, cùng cầu đồng dạng ghé vào bên cạnh nguyên khí chiến mã, lập tức đứng dậy dựa đi tới, nhất đẳng Trương Trọng Quân ngồi xuống, lập tức một tiếng vang lên, ầm ầm xông về phía dưới vẫn còn sững sờ Tiêu Tây Phong. Chuyện của tôi rót net http. Tiêu Tây Phong sắc mặt thật không tốt, cái kia đem mình cho tới bây giờ cũng chỉ là lấy ra hiển uy phong, nhưng căn bản không bỏ được dùng bí bảo cứ như vậy chỉ còn lại có một thanh kiếm trôi rồi. Tuy nhiên cái này bí bảo đã diệt một cái thiên binh, bảo trụ chính mình một cái mạng nhỏ, có thể cái kia tâm lại như thế nào đều thoải mái không đứng dậy. Một tiếng trầm thấp phát ra tiếng phì phì trong mũi truyền đến, đồng thời một cái lông xù đầu liếm chính mình, Tiêu Tây Phong nhìn xem cái này thất bại vì chính mình cố ý khống chế bí bảo, mà theo cái kia phô thiên cái địa công kích trong tránh thoát một kiếp bạch mã, sắc mặt lộ ra cái dáng tươi cười, một bên vuốt đầu ngựa, một bên thanh kiếm trôi vứt bỏ. Đương hắn và bạch ngựa lớn mắt tương đối mà xem. Tràn đầy cảm khái thời điểm, đột nhiên nghe được vang dội tuấn mã tê minh thanh âm, cùng ầm ầm móng ngựa đánh mặt đất vọt tới thanh âm. Quay đầu nhìn lại, chính chứng kiến Trương Trọng Quân cưỡi nguyên khí chiến mã, bỏ qua gập ghềnh đường núi, thẳng tắp hướng hắn vọt tới tràng cảnh.